Chương 363, nó không còn là bình thường mèo đâu. Chương 363, nó không còn là bình thường mèo đâu. Máy bay tư nhân bình ổn ghé qua trên tầng mây, hướng phía Ma Đô phương hướng bay đi. Rộng rãi trong cabin, bầu không khí cũng không coi là hài hòa. Cho ta ôm một chút. Lục Tuyền vươn tay, ý đồ theo Bạch Chỉ trong lực, đem cái kia toàn thân đen nhánh con mèo đặt tới. Không được, đã sớm tới phía ta. Bạch Chỉ đem Hạ Kỳ Cụ Rồ ôm chặt hơn nữa, giống che chở chính mình bảo bối như thế, cảnh giác nhìn xem Lục Tuyền. Ngươi cũng ôm một đường. Nhanh cho ta. Liền không cho. Tiểu Hắc thích ta ôm. Hai nữ hải vì một con mèo quyền nuôi dưỡng giống trọi gà như thế, mắt lớn trừng mắt nhỏ, ai cũng không chịu được bộ. Mà bị các nàng tranh đoạt nhân vật chính Hạ Kỳ Cụ Rồ, thì hạnh phúc sắp phát hỏa. Hắn đầu tiên là tại Bạch Chỉ mềm mại trong ngực cọ sát, cảm thụ được kia động nhân mùi thơm cơ thể, sau đó lại dùng chính mình lông xù đầu, đi đủ Lục Tuyền đưa qua tới tay. Đây chính là bị mỹ nữ tranh đoạt cảm giác sao? Đây chính là thượng lưu xã hội sinh hoạt sao? Hạ Kỳ Cụ Rồ nội tâm tại lên tiếng hát vang, hắn đã bắt đầu huyễn tưởng, chờ mình biến trở về thân người, như thế nào đem trước mắt hai cái này tuyệt sắc tiểu nữ, liền cùng các nàng trong nhà những cái kia chưa thấy qua tỉ muội, thu sạch nhập hậu cùng mỹ hảo tương lai. Hắn, Hạ Kỳ Cụ Rồ, chú nhất định phải trở thành thế giới này vương. Đúng lúc này, một mực nhắm mắt dưỡng thần Lục Tuyền chậm rãi mở mắt. Hắn không để ý đến sau lưng kia hai cái ngây thơ nha đầu, chỉ là cầm điện thoại di động lên, phát mấy đầu giọng nói tin tức. Thạch Vương, vô xuống đến. Đồ vật trực tiếp đưa đến trang viên. Bạch Chỉ cùng Lục Tuyền cãi lộn, bởi vì nói chuyện của hắn mà ngắn ngủi ngừng lại. Thạch Vương. Bạch Chỉ trong lòng hơi động, nàng nhớ tới cái kia gọi Hách Kiến Thiên mệnh chi tử, thứ này có phải hay không vốn là cơ duyên của hắn? Kết quả lại gặp cái này cầu phản phái. Hiện tại cơ duyên không có, người cũng mất. Mà tại nam nhân này miệng bên trong, kia giá trị hơn 100 triệu ngọc thạch cũng chỉ là cho các nữ nhân làm đồ trang sức đồ vật. Máy bay bình ổn đáp xuống Ma Đô tư nhân sân bay. Làm đội xe lái vào Lục gia trang viên tiếp như là hoàng gia lâm viên giống như đại một lúc, Hạ Kỳ Cụ Rồ xuyên thấu qua cửa sổ xe, hoàn toàn bị cảnh tượng trước mắt rung động. To lớn suối phun, tu bổ chỉnh tề mặt cỏ, nơi xa kia như là cung điện giống như kiến trúc hùng vĩ. Hắn đời trước tại trên TV nhìn thấy những cái được gọi là hào trạch, cùng nơi này so sánh, quả thực chính là nông thôn nhà tranh. Nơi này chính là thiên đường. Hắn thầm hạ quyết tâm, vô luận như thế nào, cho dù là bán nhan sắc, hắn cũng nhất định phải giữ lại ở cái địa phương này. Đội xe tại chủ trạch trước dừng lại. Sớm đã nhận được tin tức chúng nữ đã tại cửa ra vào chờ. Hoan nên trở về. Mộ Uyển Nhu cái thứ nhất tiến lên đón, nàng mặc một thân dịu dàng đồ mặc ở nhà, mang trên mặt dịu dàng nụ cười, ánh mắt từ đầu đến cuối rơi vào Lục Thừa trên thân, kia phần yêu thương cùng ỉ lại, không che giấu chút nào. Lục Thừa ca ca. Hạ Thanh Hỏa cũng giống chỉ vui sướng chim nhỏ, chạy tới, thân mật khoác lên Lục Thừa khác một cái cánh tay. Làm ánh mắt của các nàng rơi xuống Bạch Chỉ trong ngực cái kia màu đen con mèo trên thân lúc, ánh mắt trong nháy mắt liền sáng lên. Hoa, thật đáng yêu mèo. Hạ Thanh Hỏa cái thứ nhất bu lại, duỗi ra ngón tay, cẩn thận từng ly từng tí chọc chọc Hạ Kỳ Cụ Rồ đầu. Mộ Uyển Nhu cũng cúi người, dịu dàng mà nhìn xem Hạ Kỳ Cụ Rồ, trong mắt tràn đầy yêu thích. Hạ Kỳ Cụ Rồ cảm giác chính mình mèo sinh, tại thời khắc này, đạt đến đỉnh phong. Dịu dàng nhân thê, thanh thuần học muội. Hắn hạnh phúc sắp ngất đi. Cái nhà này bên trong nữ chủ nhân, chất lượng cũng quá cao a. Hắn thậm chí đã bắt đầu trong đầu, là tương lai mình hậu cùng, sắp xếp lên số ghế. Nhưng mà, cái này cùng hài hòa đẹp đẽ tốt bầu không khí, rất nhanh liền bị một đạo thanh lãnh thanh âm đánh vỡ. Đây là cái gì? Cố Khuynh Thành từ trên lầu chậm rãi đi xuống. Nàng mặc một thân rộng rãi quần áo ba bầu, nhưng vẫn như cũ không cách nào che giấu kia phần bẩm sinh thanh lãnh cùng cao quý. Bước của nàng đã rất rõ ràng, mỗi một bước đều đi được rất ổn, thân bên trên tán phát lấy một cô mâu tính quan huy. Nhưng khi ánh mắt của nàng rơi vào cái kia mèo đèn trên thân lúc, đẹp mắt lông mày lại khóa lại. Hạ Kỳ Cụ Rồ khi nhìn đến Cố Khuynh Thành trong đáy mắt, mèo thân thể rung động. Tốt một cái băng sơn mỹ nhân, vẫn là người phụ nữ có thai. Cái này, quả thực là gấp đôi khoái hoạt. Ngay tại Hạ Kỳ Cụ Rồ còn đang vì phát hiện mới con mồi mà hưng phấn lúc, một đạo khắc băng lãnh mà tuyệt đối trung thành thanh âm vang lên. Diệp Sơ ảnh thân ảnh giống như quỷ mị xuất hiện ở Cố Khuynh Thành sau lưng. Ánh mắt của nàng sắc bén như lao, giống nhau khóa chặt tại Hạ Kỳ Cụ Rồ trên thân. Ánh mắt kia giống như là đang nhìn một cái đủ để uy hiếp chí mạng. Chủ nhân. Diệp Sơ ảnh đối với Lục Thừa có chút không lời, sau đó không khách khí chút nào chỉ vào Hạ Kỳ Cụ Rồ, nói ra ý kiến của mình. Khuynh Thành, nàng dù sao mang bầu, thân nhỏ bên trên có thể sẽ mang theo công trùng hoặc là cái khác vi khuẩn, chuyện này đối với người phụ nữ có thai cùng thai nhi mà nói vô cùng không an toàn. Hơn nữa, cho dù tiểu chủ nhân xuất sinh, mèo loại động vật này cũng có thể sẽ tổn thương tới tiểu chủ nhân. Cho nên, ta phản đối tại trong trang viên nuôi mèo, nhất là bắt nguồn không rõ Diệp Sơ ảnh lời nói, nói năng có khí phách, ngựa khí kiên quyết. Nàng như là một chậu nước đá, trong nháy mắt tới tắt hiện trường tất cả mọi người nhiệt tình. Nguyên bản còn vây quanh Hạ Kỳ Cụ Rồ, vẻ mặt yêu thích Mộ Uyển Nhu cùng Hạ Thanh Hòa, hiện ra nụ cười trên mặt cũng cứng đờ. Các nàng mặc dù ưa thích con mèo này, nhưng so với mèo, Cố Khuynh Thành cùng đứa bé trong bụng của nàng, không nghi ngờ gì trọng yếu hơn gấp một vạn lần. Lục Tuyền sắc mặt cũng thay đổi, nàng nhìn xem Cố Khuynh Thành, lại nhìn xem Diệp Sơ Ảnh, miệng nhỏ hơi há ra, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Nàng mặc dù điêu ngoa, nhưng cũng phân rõ nặng nhẹ. Tương lai tiểu chất tử, khẳng định so một cái vừa nhặt về mèo hoang trọng yếu. Bạch Chỉ cũng lâm vào lưỡng nan. Nàng đã cảm thấy Diệp Sơ Ảnh nói rất có đạo lý, xem như một người hiện đại, nàng đương nhiên biết nguy hại. Có thể nàng lại không nỡ trong ngực cái này lại ngoan lại đáng yêu mèo đen. Đầu óc của nàng, tại thời khắc này, lâm vào kịch liệt dãy rủa. Mà trận gió lốc này trung tâm, Hạ Kỳ Cụ Dô thì hoàn toàn trợn tròn mắt. Đầu óc của hắn bên trong, kia băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm, như là chuông tang giống như, ở vang nổ vang. Cảnh cáo, túc chủ đứng trước bị khu trục phong hiểm. Nhiệm vụ khẩn cấp tuyên bố, sống yên phận. Nội dung nhiệm vụ, nghĩ hết tất cả biện pháp, lưu tại lục gia trang viên. Như nhiệm vụ thất bại, túc chủ sẽ bị coi là vật vô dụng, hệ thống đem tự động cởi trói. Cởi trói? Mẹ nhà hắn, vậy hắn liền không thể biến thành khác dị thú. Thế nào, bắt đầu thất bại trực tiếp hệ thống đi đường đúng không? Hắn mèo sinh mộng đẹp, cái kia còn chưa bắt đầu liền đã kế hoạch xong to lớn hậu cung bản kế hoạch, chẳng lẽ liền phải tại thời khắc này hoàn toàn vỡ vụ sao? Không, hắn tuyệt không tiếp thụ. Toàn bộ phòng khách bầu không khí, bởi vì một con mèo biến dương cùng bạc kiếm, mà hết thể này kẻ đầu đều lục thừa lại từ đầu đến cuối cũng giống như người ngoài cuộc. Hắn có chút hăng hái thưởng thức trận này từ hắn tự tay mang về đồ chơi đưa tới gia đình náo kịch. Thẳng đến bầu không khí khẩn trương tới cực điểm, hắn mới chậm ung dung từ trên ghế xạ lòn đứng lên. Hắn đi đến bạch chỉ trước mặt, tại Hạ Kỳ Cụ Dồ kia hoảng sợ muôn dạng nhìn soi mói, vươn tay xốc lên nó vận mệnh phần gáy ra. Hạ Kỳ Cụ Dồ tứ chi vô lực rủ xuống, giống một túi bị nâng lên rác rưởi. Lục Thừa đưa nó nâng lên trước mắt, cẩn thận quan sát một lát, sau đó mỉm cười bắt đầu thẩm phán. Khuynh Thành lo lắng là đúng, một cái bình thường mèo xác thực không thích hợp lưu tại nơi này. Kết thúc. Hạ Kỳ Cụ Dồ tâm đã nguội, hắn mèo sinh, hắn hậu cung, hắn tất cả đều kết thúc. Nhưng mà ngay tại Hạ Kỳ Cụ Dồ chuẩn bị tiếp nhận mình bị ném ra bên ngoài cho chó ăn vận mệnh lúc, Lục Thừa câu chuyện đột nhiên nhất chuyển. Hắn nhìn trong tay cái này vẻ mặt sinh không thể luyến mèo đen, lộ ra nụ cười. Nhưng nếu như nó không còn là bình thường mèo đâu. Chương 364, trở thành linh thú. Chương 364, trở thành linh thú. Lục Thừa câu nói này vừa ra, Diệp Sơ ảnh lông mày cau lại, không có lập tức phản bác. Mà Hạ Thanh Hòa, Mộ Uyển Nhu chờ nữ thì là vẻ mặt hiếu kỳ, không biết rõ đây là ý gì. "Ca, ngươi có ý tứ gì a?" Lục Tuyên cái thứ nhất nhịn không được, xông tới, không hiểu nhìn xem Lục Thừa. Lục Thừa không có trả lời ngay, hắn mang theo cái kia đã bỏ đi giấy rủ mèo đen, quay người hướng phía thư phòng đi đến. "Muốn biết, theo tới." Lục Tuyên cùng Bạch Chỉ liếc nhau, lập tức đi theo. Trong thư phòng, Lục Thừa đem Hạ Kỳ Cụ Dỗ tùy ý nhét vào mềm mại trên mặt thảm, sau đó chính mình thì nhàn nhã ngồi ở trên ghế salon. Lo lắng của các nàng là đúng. Lục Thừa mở miệng, phá vỡ trầm mặc. "Lông mèo còn có thể mang theo các loại vi khuẩn, đối với trong nhà hoàn cảnh, đúng là tiềm ẩn uy hiếp." Hắn lời nói này, nhường vừa mới dấy lên hy vọng Lục Tuyển cùng Bạch Chỉ, tâm lại chìm xuống dưới. Hạ Kỳ Cụ Dỗ càng là cảm giác mèo sinh vô vọng, nằm sấp ở trên thảm, không nhúc nhích, giả chết. Cho nên, ta chuẩn bị đối với nó tiến hành một lần nho nhỏ cải tạo. Lục Thừa lời nói xoay chuyển, trên mặt lộ ra nhường Bạch Chỉ cảm giác da đầu tê dại đủ cười. "Cải tạo?" Lục Tuyển lòng hiếu kỳ bị triệt để câu lên. "Tựa như ngươi mang về kia hai cái ngơ ngác máy móc nữ như thế, muốn đem tiểu hắc cũng thay đổi thành cơ giới miêu?" "Dĩ nhiên không phải." Lục Thừa lắc đầu, kia cấp quá thấp. Ánh mắt của hắn rơi vào trên mặt thảm đoàn kia màu đen mao cầu trên thân, trong thanh âm mang theo hướng dẫn từng bước ý vị. "Ta muốn làm là một loại càng thêm hoàn toàn sinh vật cải tạo. Nhưng thân thể của nó có thể bản thân sạch sẽ, biến tuyệt đối sạch sẽ. Dạng này, nó liền có thể trở thành một cái hoàn mỹ sủng vật, không phải sao?" Bạch Chỉ nghe lời nói này, trong lòng còi báo động đại tác. "Vì nuôi một con mèo, ngươi còn chuẩn bị đổi gen? Cái này cậu phản phái, hắn đến cùng muốn làm gì? Đó căn bản không hợp ăn cướp, ích lợi không thành có quan hệ trực tiếp." Lục Tuyên lại bị cái này nghe liền cao đại thượng kỹ thuật hấp dẫn, nàng ngồi xổm người xuống, chọc chọc Hạ Kỳ Cụ Dồ đầu, thương phấn nói: "Hoa, lợi hại như vậy, vậy nó về sau không phải so ta còn sạch sẽ?" Lục Thừa cười cười, tiếp tục ném ra ngoài mùi nhử. "Đây vẫn chỉ là cơ sở nhất." Thanh âm của hắn giảm thấp xuống mấy phần, giống như là tại chia sẻ một cái kinh thiên bí mật. Loại giải phẫu này, chủ yếu là kích phát của hắn sinh mệnh tiềm năng. Không chừng, trở thành linh thú, tại dưới cơ duyên xảo hợp, còn có thể hóa thành nhân hình. Đương nhiên, đây chỉ là trên lý luận khả năng. Nhưng bạn nhất đâu? Hóa thành nhân hình. Bốn chữ này hung hăng bổ tiến vào Hạ Kỳ Cụ Dồ sâu trong linh hồn. Trái tim của hắn tại thời khắc này điên cuồng bắt đầu nhảy lên. Biến thành người, hắn có thể biến trở về người. Đây chẳng phải là mang ý nghĩa? Trong đầu của hắn trong nháy mắt hiện ra vô số hương diễm hình tượng. Nếu như mình biến thành người, tăng thêm chính mình cái này anh tuấn tiêu sái dung mạo, ha ha ha, chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Đến lúc đó, trái ôm phải ấp, hàng đêm sinh ca. Đây mới thật sự là đời người đỉnh phong. Meo. Hạ Kỳ Cụ Dồ đột nhiên từ dưới đất nhảy lên một cái. Hắn cũng không còn cách nào ức chế chính mình nội tâm cao hứng. Hắn vọt tới Lục Thừa bên chân, dùng chính mình lông xù đầu, điên cuồng cọ lấy ống quần của hắn, trong cổ họng phát ra lộc cộc mang theo định nọt cùng khát vọng thanh âm. "Ca." Nó giống như nghe hiểu. Nó bằng lòng. Lục Tuyên kinh ngạc chỉ vào Hạ Kỳ Cụ Dồ. Bạch Chỉ thì vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, nàng nhìn xem cái kia bỗng nhiên biến đến vô cùng nhiệt tình mèo đen, lại nhìn một chút Lục Thừa, hoài nghi trong lòng sâu hơn. Nàng vậy mới không tin có chuyện tốt như vậy. Nàng luôn cảm thấy, con mèo này nếu quả như thật biến thành người, chỉ sợ sẽ không là người tốt lành gì, càng có thể là một cái giống chơi ác ra bên trong cái tiên tà ác hải nhi như thế gây sự ủy. Xem ra, chúng ta tiểu gia hỏa rất tiến tới. Lục Thừa hài lòng gật gật đầu. "Bất quá, cái này giải phẫu cực kỳ phức tạp, không phải ta một người có thể hoàn thành." Đốt. Kiểm tra tới túc chủ đứng trước trọng đại vận mệnh chuyển hướng, sử thi tuyên bố nhiệm vụ. Sử thi nhiệm vụ, thông hướng hình người con đường. Nội dung nhiệm vụ, không tiếc bất cứ giá nào, toàn lực phối hợp Lục Thừa sinh vật cải tạo kế hoạch, hoàn thành giải phẫu. Phần thưởng nhiệm vụ, điểm tiến hóa 1000, giải tỏa toàn huyết mạch mới kỹ năng khác phái mị hoặc. Khác phái mị hoặc. Nhìn thấy bốn chữ này, Hạ Kỳ Cụ Dồ hô hấp đều dừng lại. Đây quả thực là vì hắn đo thân mà làm thần kỹ. Có kỹ năng này, hắn chiến lược hậu cung kế hoạch chẳng phải là như hổ thêm cánh. Hạ Kỳ Cụ Dồ luôn hãm. Hắn nhìn về phía Lục Thừa ánh mắt đã không còn là nhìn một nhân loại bình thường, mà là giống đang nhìn một cái có thể bàn cho hắn tân sinh cùng tương lai thần. Nhưng mà, đối với Bạch Chỉ xem ra, lại tràn đầy không hài hòa cảm giác. Nàng không tin Lục Thừa sẽ tốt bụng như vậy, phí lớn như thế tình, liền bị một con mèo. Cái này phía sau, nhất định có trá. Lục Thừa dường như đã nhận ra nàng hoài nghi, hắn để điện thoại di động xuống, chậm rãi đi đến Bạch Chỉ trước mặt. Thế nào? Hắn cúi đầu xuống, nhìn xem Bạch Chỉ tấm kia viết đầy ta không tin khuôn mặt nhỏ. Vẻ mặt không dáng vẻ cao hứng, là đang lo lắng ngươi tân sủng vật sao? Ta nói, chúng ta là đang vì tiểu hắc giải phẫu làm chuẩn bị, để nó có thể an toàn lưu lại. Lục Thừa trên mặt treo nụ cười ấm áp. Nhìn ngươi lo lắng như vậy, không bằng ngươi cũng tới giúp đỡ chúng ta. Bạch Chỉ ngây mẩn cả người. Đúng lúc này, trong óc nàng kia quen thuộc màn sáng hệ thống lại một lần nữa bắn ra ngoài. Đốt. Kiểm tra tới thiên mệnh đại phản phái mời, hệ thống phán định túc chủ đứng trước trọng đại lựa chọn, mời làm ra lựa chọn. Tuyển hạng 1, nghĩa chính ngôn từ cử tuyển. Kiên quyết không cùng vai ác thông đồng làm vậy. Ban thưởng, xương hào ngoan cố tặng đá điểm hệ thống 100 điểm. Tuyển hạng 2, giả ý bằng lòng, kỳ thực ở bên cạnh bí mật quan sát, tìm kiếm Lục Thừa âm mưu chứng cứ, tùy thời chuẩn bị phá hư kế hoạch của hắn. Ban thưởng, kỹ năng sơ cấp điều tra điểm hệ thống 500. Tuyển hạng 3, tương kế tự kế. Chủ động gia nhập giải phẫu đoàn đội xâm nhập địch nhân nội bộ, mượn cơ hội quan sát Lục Thừa phương thức làm việc cùng mục đích thực sự, cũng bảo đảm mèo con an toàn. Ban thưởng, đặc thù đạo cụ chân thực chi kính, có thể nhìn thấu nguy trang, lấy được đối phương ý tưởng chân thật, điểm hệ thống 3000. Chân thực chi kính, không cần thi phí. Tốt. Bạch Chỉ trong nháy mắt hạ quyết tâm, nàng ngẩng đầu, ưỡn ngực, dùng một loại ta đã xem thấu ngươi, ta muốn chơi đùa với ngươi ánh mắt, nhìn xem Lục Thừa. Ta bằng lòng ngươi. Bất quá, ta cũng không phải giúp ngươi, ta là đi giám sát ngươi. Nàng giơ ra một cây mảnh khảnh ngón tay, chỉ vào Lục Thừa cái mũi, hung tợn cảnh cáo nói: "Ngươi nếu là dám đối tiểu hắc làm chuyện gì xấu, ta liền cắn chết ngươi." Tốt. Lục Thừa không những không giận mà còn cười. Hắn muốn chính là cái này hiệu quả. Toàn Nhi, dẫn nó xuống dưới, chuẩn bị cẩn thận một cái đi. Lục Thừa đối với Lục Tuyền phất phất tay. Tốt. Lục Tuyền hưng phấn lên tiếng, một tay lấy trên đất Hạ Kỳ Cụ Dỗ ôm vào trong ngực, hứng thú bừng bừng chạy ra thư phòng. Hạ Kỳ Cụ Dỗ cũng vô cùng phối hợp, hắn ghé vào Lục Tuyền trong ngực, quay đầu nhìn thoáng qua trong thư phòng Lục Thừa, trong mắt tràn đầy cảm kích cùng chờ mong. Hắn dường như đã thấy tay mình thuật thành công, biến thành hình người, mở ra huy hoàng hậu cung đời người mỹ hảo tương lai. Chương 365, thật muốn cắt nó a. Chương 365, thật muốn cắt nó a. Hồi lâu, Lạc Thanh Nhan mặc một thân thanh lịch quần dài trắng, đi vào thư phòng, đôi mắt khi nhìn đến Lục Thừa trong nháy mắt, liền hóa thành một vũng xuân thủy. Nàng không nói gì, chỉ là đi đến Lục Thừa sau lưng, duỗi ra hai tay, từ phía sau lưng nhẹ nhàng vòng lấy hắn eo. Lục Thừa xoay người, đưa nàng ôm vào lòng, cúi đầu hôn xuống. Một phen xâm nhập nghiên cứu thảo luận về sau, bên trong căn phòng nhiệt độ đều lên cao mấy phần. Lạc Thanh Nhan tựa ở Lục Thừa trong ngực, mang trên mặt hài lòng đỏ ửng, ngón tay tại lồng ngực của hắn vẽ vài vòng. Nói đi, lần này lại có gì vui chuyện? Nàng hiểu rất rõ nam nhân này, hắn mỗi một lần chủ động tìm chính mình, luôn luôn lại có cái gì thú vị kế hoạch. Lục Thừa khẽ cười một tiếng, nhéo nhéo nàng bóng loáng gương mặt. Vẫn là ngươi hiểu ta. Hắn đem chính mình chuẩn bị đối mèo đen tiến hành tuyệt dụng kế hoạch từ đầu chí cuối, toàn bộ đưa ra. Lạc Thanh Nhan nghe xong, chẳng những không có cảm thấy tàn nhẫn, ngược lại phốc một tiếng bật cười. Thân thể của nàng tại Lục Thừa trong ngực cười đến có chút phát run. Ngươi thật sự là quá xấu rồi. Trong thanh âm của nàng tràn đầy cương triều. Nhưng một cái thông nhân tính mèo, cho là mình muốn tiến hóa thành thần thú, kết quả lại bị lặng yên không một tiếng động biến thành thái giám. Nó sau khi tỉnh lại, nhất định sẽ rất tuyệt vọng a. Bất quá, ta thích. Lạc Thanh Nhan ngẩng đầu, chủ động tại Lục Thừa trên môi hôn một cái. Cần ta làm cái gì? Rất đơn giản. Lục Thừa trong mắt lóe ra ác thú vị quan mang. Ta cần một cái kỹ thuật cao siêu, lại có thể chấn được chàng tử mổ chính bác sĩ. Hơn nữa, ta cần một cái nghe đủ rất cao to bên trên, có thể hoàn toàn hù dọa con mèo kia lý do. Lạc Thanh Nhan mắt sáng rực lên. Nàng lập tức hiểu Lục Thừa ý tứ. Cái này đơn giản. Nàng ngồi ngay ngắn, trên mặt lộ ra thuộc về Lạc Thần y chuyên nghiệp cùng tự tin. Thủ pháp của ta, phối hợp ngân châm, phong bế nó cảm giác đau thần kinh. Toàn bộ quá trình, nó không có bất kỳ thống khổ, thậm chí liền vết thương cũng sẽ không lưu lại. Hoàn mỹ. Lục Thừa hài lòng gật gật đầu. Một cái tràn ngập ác thú vị giải phẫu đoàn đội như vậy thành lập. Ngày thứ hai, Lục gia trang viên, dưới mặt đất. Nơi này là Lục Thừa trụ sở bí mật, bị Kỷ Giao cùng Kỷ Linh cải tạo đến tràn ngập tương lai khoa học kỹ thuật cảm giác. Trong đó một gian thuần bạch sắc gian phòng bị tạm thời bố trí thành một gian phòng giải phẫu. Trong phòng là xuề tay ra thuật đài, chung quanh bày đầy các loại dụng cụ. Lục Thừa, Lạc Thanh Nhan, Bạch Chỉ, Lục Tuyền, bốn người mặc màu trắng vô quần phục đứng ở chỗ này. Mà nhân vật chính của hôm nay, Hạ Kỳ Cụ Dồ, thì vẻ mặt hưng phấn ngồi xổm ở trên bàn giải phẫu, hiếu kỳ đánh giá hết thảy chung quanh. Hoa, thật là lợi hại. Lục Tuyền nhìn xem những cái kia không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại dụng cụ, phát ra sợ hãi thán phục. Bạch Chỉ thì vẻ mặt nghi ngờ trong phòng đi tới đi lui, cẩn thận kiểm tra mỗi một cái góc. Nàng luôn cảm thấy chuyện không có đơn giản như vậy. Lục Thừa háng giọng một cái, đối với vẻ mặt mong đợi Hạ Kỳ Cụ Dỗ cùng mặt mũi tràn đầy hoài nghi Bạch Chỉ mở miệng. "Hiện tại, để ta giới thiệu một chút quá trình." Thanh Nhan, sẽ vì tiểu hắc thi triển trong truyền thuyết thất truyền châm pháp, cựu truyền hoàn dương kim châm. Nay chủ yếu là vì khơi thông nó kinh mạch trong cơ thể, đánh xuống cơ sở. Cựu truyền hoàn dương kim châm. Hạ Kỳ Cụ Dầu nghe được cái này, nghe xong liền như bước tới không được danh tự, ánh mắt lóe kỳ quang. Cái này mẹ hắn không phải trong võ hiệp tiểu thuyết mới có đồ vật sao? Hắn dường như đã thấy, chính mình đã thông kinh mạch, nội lực tăng gọn, một móng đuốt đập nát một ngọn núi anh tư. Hắn lập tức chạy đến Lạc Thanh Nhan bên chân, dùng đầu thân mật cọ lấy chân của nàng, trong cổ họng phát ra meo meo tiếng lấy lòng, bộ kia nhu thuận bộ dáng, giống như là đang thúc giục gấp rút nàng nhanh lên bắt đầu. Bạch Chỉ lông mày lại nhăn sâu hơn. Nàng không hiểu cái gì kinh mạch, nhưng ánh mắt của nàng rơi vào bàn giải phẫu bên cạnh một cái kim loại trên khay. Khay bên trong, chỉnh thể trưng bày một loạt lóe ra hàn quang ngân châm. Cùng sáng loáng dao giải phẫu. Chờ một chút. Bạch Chỉ lập tức tiến lên một bước, chỉ vào kia cầm dao giải phẫu, phát ra chất vấn. Khơi thông kinh mạch tại sao phải dùng dao? Thanh âm của nàng bé nhọn, tràn đầy cảnh giác, còn muốn mở ngực một bụng. Đối mặt nàng chất vấn, Lục Thừa trên mặt không có chút nào bối rối. Hắn chỉ là lắc đầu bất đắc dĩ, sau đó đi lên trước, động tác cương triều, vô vô Bạch Chỉ đầu. Nói ngươi cũng không hiểu. Ngữ khí của hắn mang theo một loại đối tiểu hài tử vô tri bao dung. Đài này giải phẫu kỹ thuật hàm lượng rất cao. Đồng thời, vẫn là tại mèo con trên thân thí nghiệm. Ngươi dù sao cũng phải dự bị đầy đủ đạo cụ, ứng đối các loại tình huống đột phát a. Lần này nghe rất có đạo lý lắc lư, thành công nhường Bạch Chỉ ngậm miệng lại. Mà một bên Hạ Kỳ Cụ Rồ, trong lòng cuối cùng một tia lo nghĩ cũng hoàn toàn tan thành mây khói. Hắn đã đợi không kịp. Nhìn thấy tất cả mọi người bị chính mình hù dọa, Lục Thừa quyết định lại cho cái này sắc mèo khí vận chi tử hạ tối hậu một tề mánh dược. Hắn đi đến bên bàn giải phẫu, cúi người, dùng một loại chỉ có hắn cùng Hạ Kỳ Cụ Rồ có thể nghe được thanh âm, thần bí nói: "Tiểu tử, sẽ nói cho ngươi biết một cái bí mật. Lần giải phẫu này về sau, thân thể của ngươi sẽ đối với nữ tính trên người tán phát ra âm nguyên, biến đến mức dị thường mẫn cảm. Đây là ngươi ngưng tụ hình người, một bước mấu chốt nhất." Âm nguyên. Hạ Kỳ Cụ Rồ đại não, tại thời khắc này, ở bang nổ vang. Hắn trong nháy mắt liền não bổ ra một bức bức tranh tuyệt mỹ mặt. Bạch quang lóe lên, chính mình liền biến thành một cái anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng tuyệt thế mỹ nam tử. Meo. Hạ Kỳ Cụ Rồ cũng không còn cách nào ức chế chính mình nội tâm vui mừng như điên, hắn kích động tại trên bàn giải phẫu qua lại lăn lộn, cái đuôi nô lên so dây én bèn còn thẳng, hận không thể hiện tại liền để Lạc Thanh Nhan cho mình đến bên trên một châm. Tốt. Lục Thừa đứng thẳng người, nhìn xem đã hoàn toàn mắc câu Hạ Kỳ Cụ Rồ, thỏa mãn tuyên bố: "Giải phẫu, định vào ngày mai tiến hành. Đêm nay, ngươi cần phải gìn giữ thân thể tuyệt đối sạch sẽ, lấy trạng thái tốt nhất, nên đón tân sinh đến." Đêm đó, Lục Tuyền lặng lẽ tiến vào Lục Thừa gian phòng, lôi kéo góc áo của hắn, nhỏ giọng hỏi: "Ca, chúng ta thật muốn cắt nó à? Nó còn giống như thật đáng yêu." Lục Thừa cười sờ lên đầu của nàng, đáp trả: "Yên tâm, đây là vì nó tốt, cũng là vì chúng ta tốt. Một cái không có dục vọng mèo mới có thể trở thành một cái hoàn mỹ sủng vật, không phải sao? Đây chỉ là tiến hóa trên đường, một điểm nho nhỏ, không ảnh hưởng toàn cục tác dụng phụ mà thôi." Chương 366, thế mà. Quan tâm ta như vậy. Chương 366, thế mà. Quan tâm ta như vậy. Giải phẫu cùng ngày, Lục Thừa đặc biệt làm quan trọng lên đường Hạ Kỳ Cụ Rồ, chuẩn bị năng lượng bổ sung bữa ăn. Cá hồi, thịt than, trứng cá muối, các loại mèo đầu. Hạ Kỳ Cụ Rồ ngồi chồm hổm ở chuyên môn vì hắn định chế bữa ăn trên ghế, cảm giác mình đã sớm vượt qua thần tiên thời gian. Đến, tiểu hắc, há mồm. Bạch Chỉ cầm một cây tiểu ngân muối, múc một muôi trứng cá muối, cẩn thận từng ly từng tí đưa tới Hạ Kỳ Cụ Rồ bên miệng. Hạ Kỳ Cụ Rồ thận trọng hé miệng, đem việc có giá trị không nhỏ trứng cá muối một ngụm nuốt vào. Ân, mùi vị không tệ, có chút mặn. Ca, ngươi nhìn nó, ăn cái gì dáng vẻ thật đáng yêu a. Quá thông nhân tính. Lục Tuyên Thi ngồi một bên khác, đang sở lấy Hạ Kỳ Cụ Rồ phía sau lưng. Mà con mèo này đâu? Giờ phút này, đang nhíu mắt, thưởng thụ lấy cái này đế vương giống như lãnh ngộ. Bên trái là Bạch Chỉ tự mình cho ăn, bên phải là Lục Tuyên Chi kỳ xoa bóp. Đời người, a không, mèo xinh như thế, còn cầu mong gì? Hắn đã bắt đầu trong đầu phát họa lấy tay mình thuật thành công, hóa thành nhân hình về sau mỹ hảo bản kế hoạch. Đến lúc đó, vàng vào chính mình anh tuấn dung mạo, lại thêm kiêm lịch tiên khác phái mỹ hoặc thần kỹ. Hắn thậm chí đều đã nghĩ kỹ, về sau giường lớn phòng, muốn mua bao lớn kích thước mới có thể chứa nạp hạ chính mình cùng tương lai hậu cung giai lệ nhóm. Bạch Chỉ nhìn xem Hạ Kỳ Cụ Rồ bộ kia phiêu phiêu dục tiên bộ dáng, lại nhìn một chút bên cạnh Lục Tuyền, cảm giác bất an trong lòng càng thêm mạnh mẽ. Đây hết thảy đều quá hài hòa đến quỷ dị. Lục Thừa tên ma quỷ kia, hắn sẽ tốt bụng như vậy? Liên vì một con mèo, làm ra lớn như thế chiến trận. Nàng nhất định phải làm rõ ràng. Bạch Chỉ một bên máy móc đút mèo, một bên ở trong lòng, lặng lẽ trao đổi hệ thống. Hệ thống, sử dụng chân thực chi kính, mục tiêu, Lục Thừa. Nàng muốn nhìn, cái này cậu phản phái trong hồ lô, đến cùng muốn làm cái gì? Nhưng mà, một giây sau, trong óc nàng vang lên, lại không phải trước kia quen thuộc hệ thống nhắc nhở âm, mà là một tiếng bén nhọn chói tai cảnh báo. Sai lầm. Mục tiêu bị tầng cấp cao hơn quy tắc chi lực che đậy, đạo cụ không cách nào có hiệu lực. Sai lầm. Hệ thống tao ngộ không biết lực lượng phản áp chế, mời túc chủ lập tức đình chỉ dò xét hành vi. Bạch Chỉ đại não, tại thời khắc này, đứng máy, không cách nào có hiệu lực. Bị tầng cấp cao hơn quy tắc chi lực che đậy. Cái này sao có thể? Chân thực chi kính thật là hệ thống ban thưởng đặc thù đạo cụ. Nàng xuyên việt nhiều như vậy thế giới, còn là lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này. Điều này nói rõ cái gì? Giải thích do cậu phản phái lực lượng đã hoàn toàn áp đảo nàng hệ thống phía trên. Ngay tại nàng bởi vì chấn kinh mà thất thần trong nháy mắt, một cái trêu tức thanh âm giống như quỷ mị, tại bên tai nàng nhẹ nhàng vang lên. Lại tại động cái gì lệch ra đầu óc? Bạch Chỉ toàn thân cứng đờ, đột nhiên quay đầu. Lục Thừa chẳng biết lúc nào đã lặng yên không một tiếng động đứng ở sau lưng nàng. Hắn trên mặt mang bộ kia nụ cười ấm áp, ánh mắt lại giống như là có thể xem thấu nàng tất cả bí mật. Chớ nóng nội. Hắn buông tay, động tác cương triều, vuốt vuốt Bạch Chỉ đầu. An tâm nhìn xem liền tốt. Thanh âm của hắn rất nhẹ, lại mang theo tự tin. Phần tự tin này, nhường Bạch Chỉ càng thêm tâm hoảng ý loạn. Sau khi cơm nước no nê, Hạ Kỳ Cụ Dụ bị hầu hạ đến thư thư phục phục, mãnh liệt bối rối đánh tới. Hắn ghé vào mềm mại trên ghế salon, rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp. Hắn làm một cái vô cùng tiểu diễm mộng xuân. Trong mộng, bạch quang lóe lên, hắn thật biến thành hình người. Trong gương, là một cái mày kiếm mắt sáng, tuấn mỹ vô cùng tuyệt thế mỹ nam. Hắn mặc một thân màu trắng cổ trang trường bào, tóc dài phất phới, khí chất xuất trần, tựa như theo trong tranh đi ra trích tiên. Mà bên cạnh hắn, những cái kia hắn thấy qua, chưa thấy qua tuyệt sắc mỹ nữ, toàn đều mặc mỏng như cánh ve lụa mỏng, vây quanh hắn, cười nói tự nhiên. Hắc đại nhân, ngài thật là đẹp trai. Hắc đại nhân, theo đuổi ta nha. Các nàng cười duyên, chơi bừa, hướng hắn phát ra dụ người nhất mời. Hạ Kỳ Cụ Dụ trong lòng hào tình bạt trượng, hắn giang hai cánh tay, chuẩn bị đem những này mỹ nhân tất cả đều ôm vào trong ngực, làm một chút không thể miêu tả chuyện. Nhưng mà, ngay tại tay của hắn sắp chạm đến những cái kia mềm mại thân thể lúc, ngộng cảnh hòa phong đột nhiên nhất chuyển. Trung quanh mỹ nữ tất cả đều biến mất không thấy gì nữa, lấy mà đại chi, là một mảnh bóng tối vô tận. Lục Thừa thân ảnh từ trong bóng tối chậm rãi đi ra. Trên mặt của hắn mang theo ác ma giống như mỉm cười. Trong tay của hắn xách theo một thanh lóe ra kim sắc hàn quang lớn cái kéo lớn. Giang giác, giang giác. Cái kéo khép mở thanh âm, tại cái này tĩnh mịch trong bóng tối, lộ ra phá lệ chói tai. Lục Thừa vừa đi, một bên dùng một loại điệu vịnh than giống như ngữ khí, lẩm bẩm một câu nhường Hạ Kỳ Cụ Dụ linh hồn đều đang run rẩy ca dao. Mong muốn từ đây không có phiền não, liền phải răng rắc đến một đao. Mong muốn từ đây không có phiền não, liền phải răng rắc đến một đao. Thanh âm kia, như là ma âm rót vào tai, tại trong đầu của hắn không ngừng tiếng vọng. Không, không cần. Hạ Kỳ Cụ Dụ đột nhiên theo trong cơn ác mộng bừng tỉnh, hắn vô ý thức kẹp chặt hai chân của mình, toàn thân đều bị mồ hôi lạnh thấm thấu. Hắn miệng lớn thở hổn hển, hoảng sợ ngắm nhìn một phía. Trong nhà ăn vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng, Bạch Chỉ cùng Lục Tuyển còn đang nhỏ giọng trò chuyện. Tất cả bình thường. Hô, hóa ra là mộng. Hạ Kỳ Cụ Dụ thật dài thở phào nhẹ nhõm. Hù chết mèo. Hắn đem cái này quy kết làm thuật trước khẩn trương hội chứng. Đúng vậy à, dù sao cũng là muốn cải biến mèo sinh đại phẫu, khẩn trương một chút, làm cái ác mộng cũng là rất bình thường. Làm sao có thể là thật đâu? Lục Thừa loại này đại nhân vật, làm sao lại đối với mình như thế một bé đáng yêu con mèo nhỏ, làm ra tàn nhẫn như vậy chuyện? Hắn nhất định là nghĩ nhiều. Hạ Kỳ Cụ Dụ cưỡng ép đè xuống bất an trong lòng, lần nữa khôi phục đối tương lai ước mơ. Thời gian rất nhanh liền tới. Hạ Kỳ Cụ Dụ bị Lục Tuyển ôm, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, lần nữa đến xuống đất phòng giải phẫu. Hắn nhìn xem mặc áo khoác trắng, vẻ mặt chuyên nghiệp biểu lộ Lạc Thanh An, trong lòng tràn đầy đối tương lai vô hạn ước mơ. Hắn dường như đã thấy tay mình thuật thành công, thay ra đổi thịt, đi đến mèo sinh đỉnh phong quang huy tương lai. Nhưng mà, ngay tại hắn bị nhẹ nhàng đặt vào băng lãnh trên bàn giải phẫu, tứ chi bị mềm mại dây trói cố định trụ trong mấy mắt. Bạch Chỉ trong đầu, kia quen thuộc màn sáng hệ thống, lại một lần nữa đột nhiên bắn ra ngoài. Lần này, màn sáng bên trên lóe ra trước nay chưa từng có, chói mắt màu đỏ báo động. Cuối cùng cảnh cáo. Túc chủ đứng trước cải biến giới tuyến đi hướng lựa chọn cuối cùng, mời làm ra lựa chọn. Tuyển hạng 1, im lặng là vàng, yên lặng theo dõi kỳ biến, tiếp nhận nhiệm thử. Ban thưởng, giải an ủi 100 điểm tích lũy. Tuyển hạng 2, chế tạo ngoài ý muốn, đổ nhào bên cạnh khí giới khay, cưỡng ép gián đoạn giải phẫu, quan sát các phương phản ứng. Ban thưởng, kỹ năng hỗn loạn người chế tạo điểm hệ thống 5000. Tuyển hạng 3, trước mặt mọi người ngả bài. Trực tiếp chất vấn Lục Thừa giải phẫu mục đích thật sự, vạch trần âm mưu của hắn. Ban thưởng, truyền thuyết cấp đạo cụ Nôn Linh Chi Thư, có thể cưỡng chế sửa chữa miêu tả, khiến cho biến là chân thực. Nôn Linh Chi Thư, có thể sửa chữa hiện thực. Dạng này, dường như liền không sợ Lục Thừa hệ thống cao với mình. Mà nàng hoài nghi trong lòng, cũng tại thời khắc này, cũng đạt tới đỉnh điểm. Cái này giải phẫu, tuyệt đối có vấn đề. Lục Thừa tên ma quỷ kia, hắn tuyệt đối không có ý tốt. Bạch Chỉ hít sâu một hơi, mãnh mà tiến lên một bước. Nàng rũi ra ngón tay, chỉ hướng cái này mang trên mặt mỉm cười nam nhân. Lục Thừa, ngươi cho ta nói thật. Thanh âm của nàng bởi vì kích động mà biến bén nhọn, lộ ra phá lệ vang dội. Đây rốt cuộc là cái gì giải phẫu? Đối mặt Bạch Chỉ bất thình lình chất vấn, Lục Thừa hiện ra nụ cười trên mặt, chẳng những không có chút nào bối rối, ngược lại lộ ra một bộ quả là thế biểu lộ. Hắn ngược lại quay đầu, nhìn xem trên bàn giải phẫu Hạ Kỳ Cụ Dụ. Tiểu Hắc, ngươi nhìn. Hắn thở dài, trong thanh âm tràn đầy bị khuất. Bạch Chỉ chính là quá lo lắng ngươi. Hắn quay đầu trở lại, nhìn xem Bạch Chỉ, mang trên mặt lý giải cười khổ. Ta cũng có thể hiểu được, dù sao cái này giải phẫu, mặc dù xác suất thành công cao, nhưng tóm lại vẫn là có như vậy một tia phong hiểm. Có thể sẽ ảnh hưởng thân thể của ngươi khỏe mạnh. Bạch Chỉ là sợ ngươi xảy ra ngoài ý muốn, sợ ngươi về sau không thể lại làm một cái hoàn chỉnh mèo, cho nên mới kích động như vậy. Lời nói này, nói đúng tình chân ý thiết, cảm động lòng người. Hạ Kỳ Cụ Dụ nghe xong, cũng bị cảm động đến rối tinh rối mù. Thì ra Bạch Chỉ tiểu thư quan tâm ta như vậy sao? Chờ ta về sau. Hạ Kỳ Cụ Dụ cảm kích, nhìn thoáng qua cái kia đã tức giận đến nói không ra lời Bạch Chỉ. Sau đó, dùng một loại vô cùng ánh mắt kiên định, nhìn về phía Lục Thừa. Hắn thậm chí còn đối với Lục Thừa, dùng sức gật gật đầu, trong cổ họng phát ra meo ô tiếng thê ở. Ý kia rất rõ ràng. Lục Thưa đại nhân, ngài không cần phải để ý đến nàng, tranh thủ thời gian bắt đầu đi, ta đã đợi không kịp. Bạch Chỉ Lôi đình một kích, cứ như vậy bị Lục Thừa tứ lạng bạc thiên cân nhẹ nhõm hóa giải, thậm chí còn đem chất vấn của nàng biến thành trợ công. Đốt, túc chủ nhiệm vụ thất bại, ban thưởng về không. Vang lãnh hệ thống nhắc nhở âm tại Bạch Chỉ trong đầu vang lên. Cái này cậu phản phái, hắn sao có thể vô sỉ như vậy? Chương 367, Linh căn đã bị tạm thời phong ấn. Chương 367, Linh căn đã bị tạm thời phong ấn. Bạch Chỉ chất vấn âm thanh còn tại chống trải trong phòng giải phẫu quanh quẩn. Lục Thừa hiện ra nụ cười trên mặt vẫn không có biến hóa. Hắn nhìn xem Bạch Chỉ, trong đôi mắt mang theo một loại trưởng bối đối đãi hồi náo vãn bối bao dung. Tốt, sự lo lắng của ngươi chúng ta đều nhận được. Hiện tại, giải phẫu có thể chính thức bắt đầu. Lục Thừa lời nói như là phán quyết cuối cùng, trực tiếp tuyên cáo Bạch Chỉ phản kháng vô hiệu. Trên bàn giải phẫu Hạ Kỳ Cụ Rồ hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, một lần nữa tại trên bàn giải phẫu nằm ngửa, tứ chi mở ra, bày ra một cái mặc cho quân hành động hình chữ đại. Tới đi, ta đã chuẩn bị kỹ càng nên đón tân sinh. Lạc Thanh Nhan thấy thế, đã không còn bất kỳ trì hoãn. Nàng từ một bên lấy ra hộp kim châm, một loạt dài ngắn không đồng nhất ngân châm, tại ánh đèn chiếu xuống, phản xạ băng lãnh quang. "Tiểu Gia Hỏa, đừng sợ." Lạc Thanh Nhan cầm lấy một cây nhỏ nhất ngân châm, tại Hạ Kỳ Cụ Rồ trước mắt lung lay. "Coi như ngủ một giấc, sau khi tỉnh lại, ngươi liền sẽ phát hiện một cái thế giới hoàn toàn mới." Lạc Thanh Nhan quẹ miệng, mang theo một vẻ không dễ dàng phát giác độ cong. Động tác của nàng nhu hòa mà tinh chuẩn, đầu ngón tay vây động, kia cây ốm dài ngân châm, liền lặng yên không một tiếng động đâm vào con mèo đỉnh đầu huyệt vị. Không có đau đớn chút nào. Hạ Kỳ Cụ Rồ chỉ cảm thấy một cỗ ôn hòa dòng nước ấm từ đỉnh đầu trong nháy mắt truyền khắp toàn thân đều giãn ra, không nói ra được dễ chịu. Ngay sau đó, một cỗ không cách nào kháng cự bối rối, giống như nước thủy triều mãnh liệt mà đến. Mắt của hắn ra biến càng ngày càng nặng, càng ngày càng nặng. Hết thảy xung quanh cũng bắt đầu biến mơ hồ. Tại ý thức hoàn toàn chìm vào hắc ám trước một giây sau cùng, Hạ Kỳ Cụ Rồ trong đầu chỉ còn lại cái cuối cùng suy nghĩ. Các mỹ nữ, chờ ta. Một giây sau, hắn hoàn toàn đã mất đi ý thức, ngủ thật say. Tại Hạ Kỳ Cụ Rồ hôn mê trong nháy mắt. 3. Lục Thừa búng tay một cái, cả phòng bầu không khí đều cơ hồ tùy theo đột nhiên biến đổi. Ca, cái này, còn thật hù dọa người. Lục Tuyền vô ý thức hướng phía Lục Thừa phương hướng nhích lại gần, nhỏ giọng nói rằng. Lạc Thanh Nhan trên mặt dịu dàng cũng tận số rút đi, nàng mặt không thay đổi, theo bên cạnh chiến kệ, gỡ xuống một bộ mới tinh vô khuẩn bao tay, động tác thuần thục đeo lên. Nàng đi đến Bạch Chỉ trước mặt. Trợ thủ tiểu thư, phiền toái đem khí giới bản đưa cho ta. Thanh âm của nàng băng lãnh mà chuyên nghiệp, không mang theo một chút tình cảm. Bạch Chỉ lăng lăng, đem cái kia thỉnh phóng bắt đầu thuật khí giới kim loại thay, đưa tới. Nàng dù sao không phải bác sĩ, không biết rõ đây rốt cuộc là đang làm gì. Lạc Thanh Nhan giơ tay lên thuật đao, động tác thành thạo, thần sát chuyên chú. Trong tay nàng giao giải phẫu, vững vàng, rơi vào Hạ Kỳ Cụ Rồ thân thể cái nào đó bộ vị. Đao pháp của nàng tinh chuẩn vô cùng, không có chút nào do dự. Giang giác, một tiếng cực kỳ nhỏ, lại cực kỳ rõ ràng tiếng vang, tại trong căn phòng an tĩnh, đột ngột vang lên. Thanh âm kia, giống như là cái kéo kéo gây mất một cây nhỏ bé nhanh cây. Trời ạ, Lục Tuyền nghe được thanh âm này, vô ý thức nhắm mắt lại, phát ra một tiếng nho nhỏ kinh hô. Mà Bạch Chỉ thì toàn bộ hành trình mắt thấy đây hết thảy. Nàng hai mắt trợn tròn xoe, miệng có chút mở ra, đầu óc trống rỗng. Nàng rốt cuộc hiểu rõ, cái gì hóa thành nhân hình? Tất cả đều là âm mưu. Từ đầu tới đuôi, đây chính là một cái từ đầu đến đuôi, nhằm vào một con mèo nhỏ, tuyệt dục âm mưu. Nam nhân này, hắn hao tổn tâm cơ, làm ra lớn như thế chiến trận, thậm chí không tiếc lừa gạt tất cả mọi người. Liên bị tận mắt thưởng thức một con mèo, theo đối tương lai tràn ngập hy vọng, tới phát hiện mình bị cắt xén sau tuyệt vọng. Hắn liền là thằng điên. Nhưng cho dù bây giờ, nàng cũng không thể hiểu rõ, vì cái gì Lục Thừa muốn nhằm vào con mèo này? Chẳng lẽ quá trình giải phẫu nhanh đến kinh người? Lạc Thanh Nhan tại hoàn thành kia tính quyết định một đao sau, lập tức để tay xuống thuật đao, cầm lấy kim khâu, bắt đầu cấp tốc khâu lại. Động tác của nàng hành vân nước chảy, nhanh đến mức để cho người ta hoa mắt. Khâu lại hoàn tất, nàng lại lấy ra một loại màu xanh sẫm rực cao, đều đặn bôi lên tại trên vết thương. Thần kỳ một màn đã xảy ra. Cái kia đạo vết thương thật nhỏ, vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, bắt đầu khép lại, kết vảy, chốc ra. Trước sau bất quá mấy phút thời gian, Hạ Kỳ Cụ Rồ trên thân, liền lại cũng nhìn không ra bất kỳ giải phẫu qua vết tích, dường như vừa rồi tất cả đều chỉ là một trận ảo giác. Lạc Thanh Nhan lấy xuống bao tay, đối với Lục Thừa có chút ra hiệu. Hoàn thành, rất sạch sẽ. Lục Thừa hài lòng gật gật đầu. Lạc Thanh Nhan lại đi đến bên bàn giải phẫu, tại Hạ Kỳ Cụ Rồ trên thân cái nào đó huyệt vị nhẹ nhàng nhấn một cái. Gây tê hiệu quả, trong nháy mắt giải trừ. Nô Hạ Kỳ Cụ Rồ phát ra một tiếng rất nhỏ rên rỉ, ung dung tỉnh lại. Hắn cảm giác thân thể có chút suy yếu, tứ chi bất lực, nhưng cũng không có chút cảm giác đau đớn nào. Hắn lung lay đầu, trong mắt màu vàng nóng bên trong còn có chút mê mang. Thành công không? Ta tiến hóa sao? Hắn vô ý thức lẻ lưỡi bắt đầu liếm láp thân thể của mình. Đây là mèo bản năng, cũng là đang kiểm tra trạng muốn thân thể của mình. Lông tóc rất thuần hoạt, còn mang theo một cỗ dễ ngửi hương khí. Cái bụng rất mềm mại, móng vuốt rất có lực. Tất cả tựa hồ cũng rất tốt. Nhưng mà khi hắn cúi đầu nhìn thấy thân thể của mình nào đó quen thuộc bộ vị lúc, động tác của hắn đột nhiên cứng đờ. Nơi đó tròn trịa hai thứ kia đâu? Một cú mạnh mẽ đến cực hạn dự cảm bất tường, trong nháy mắt đem hắn bao phủ. Hắn ngây ngẩn cả người. Hắn duy trì cái tư thế kia, trọn vẹn sửng sốt mười mấy giây. Sau đó, hắn như bị điên, bắt đầu dùng đầu, dùng móng vuốt, đi đụng vào cái kia bộ vị.
Không có.
Không có cái gì. Cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo, tượng trưng cho tôn nghiêm, gánh chịu lấy hắn hậu cung mơ ước năng lượng cốt lõi nguyên cứ như vậy, biến mất không còn tăm hơi.
Mèo ô.
Một tiếng thê lương tới không giống mèo kêu kêu rên, vang vọng toàn bộ tầng hầm. Hạ Kỳ Cụ Dụ trong đầu càng đang dùng tận khí lực toàn thân, điên cuồng gầm thét.
Hệ thống,
hệ thống ngươi đi ra cho ta.
Ta trứng đâu?
Ta lớn như vậy hai cái trứng đâu?
Đi đâu?
Một giây sau, một đạo băng lãnh, không mang theo mảy may tình cảm máy móc âm, tại trong đầu của hắn vang lên. Chúc mừng túc chủ hoàn thành giai đoạn thứ nhất tiến hóa. Là cam đoan năng lượng tinh khiết, ngài linh căn đã bị tạm thời phong ấn. Mời túc chủ cố gắng thăng cấp, đạt tới LV3 sau, có thể tiêu hao 5000 điểm tiến hóa tiến hành tái tạo, đến lúc đó đem giải tỏa càng mạnh hình thái. Nghe được tái tạo đồng thời càng mạnh mấy chữ này, Hạ Kỳ Cụ Dụ trái tim kia mới miễn cưỡng đạt được một tia an ủi. Nhưng hắn không phải người ngu. Hắn trong nháy mắt liền hiểu, mình bị lừa. Từ đầu tới đuôi, đây chính là một cái âm mưu. Hắn đông nhiên ngẩng đầu, gắt gao khóa chặt nam nhân kia.
Lục thừa,
thú này, kết.
Không chết không thôi.
Chương 368, ách. Thật buồn nôn chương 368, ách. Thật buồn nôn nhìn, giải phẫu rất thành công. Lục thừa thanh âm môn hòa, giống như là tại giới thiệu một cái tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Hiện tại, nó là một cái hoàn mỹ sủng vật. Sẽ không bao giờ lại có phiền não, có thể vĩnh viễn hầu ở các ngươi bên người. Lời nói này, mỗi một chữ đều giống như một thanh lưỡi dao, tinh chuẩn, đâm vào Hạ Kỳ Cụ Dụ trong lòng.
Không có phiền não rồi,
ta ước gì có.
Không đúng,
lớn nhất phiền não chính là ngươi. Hạ Kỳ Cụ Dụ ở trong lòng điên cuồng gầm thét, hắn hận không thể hiện tại liền nào tới, dùng chính mình nhất móng đuôi sắc bén, xé nát trước mắt cổ họng của người đàn ông này. Hắn muốn để hắn nợ máu trả bằng máu. Nhưng mà, khi ánh mắt của hắn đối đầu Lục Thừa sâu không thấy đáy ánh mắt lúc, một cỗ ý lạnh đến tận xương thủy, trong nháy mắt đem hắn tất cả lửa giận dội tắt. Hắn nhớ tới cái kia quỷ dị ác mộng, nam nhân kia cầm cái kéo lớn. Ác mộng trở thành sự thật, không phải nói mộng đều là phản sao. Hắn biết, mình bây giờ chỉ cần dám lộ ra một tơ một hào ý, một giây sau, chờ đợi hắn, khả năng cũng không phải là cái kéo lớn, mà là tử vong chân chính. Hắn không thể chết. Hắn còn nặng hơn tố linh căn. Hắn còn muốn mở ra chính mình hậu cung. Mãnh liệt cầu sinh dục, áp đảo tất cả phẫn nộ cùng khuất đủ. Hắn nhất định phải lưu lại. Chỉ có lưu tại cái này ma quỷ bên người, hắn mới có cơ hội.
Hạ Kỳ Cụ Dụ ánh mắt, tại ngắn ngủi trong vài giây, hoàn thành theo bi phẫn gần chết, tới hoảng sợ, lại đến bị khuất, cuối cùng, như ngừng lại cực hạn dịu dàng ngoan ngoãn cùng lấy lòng. Cái kia thân bởi vì phẫn nộ mà nổ lên lông đen, chậm rãi phục tòng xuống dưới. Hắn theo băng lãnh trên bàn giải phẫu nhảy xuống, động tác còn có chút suy yếu, lại vô cùng kiên định, đi tới Lục Tuyển bên chân. Hắn ngẩng đầu, tội nghiệp mà nhìn xem Lục Tuyển, trong cổ họng phát ra lấy lòng, lộc cộc thanh âm. Hắn thậm chí còn dùng chính mình lông xù đầu, nhẹ nhàng cọ lấy Lục Tuyển bắp chân, giống như là đang tìm kiếm an ủi. Cái này kinh người diễn kỹ, cái này không có khe hở hoán đổi trạng thái, nhường tất cả mọi người ở đây đều ngây ngẩn cả người.
Ca, ngươi nhìn, nó khôi phục nhanh như vậy sao?
Lục Tuyển ngồi xổm người xuống, có chút không xác định, vươn tay sờ lên Hạ Kỳ Cụ Dụ đầu. Hạ Kỳ Cụ Dụ lập tức thuận theo, đem đầu tựa vào lòng bàn tay của nàng, bộ kia nhu thuận bộ dáng, dường như vừa rồi kia âm thanh kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, chỉ là đám người ảo giác. Bạch Chỉ nhìn xem một màn này, trong lòng điểm khả nghi, như là điên cuồng sinh sôi dây leo, đem cả người nàng đều quấn quanh. Con mèo này, quá không đúng. Trước một giây còn bi phẫn đến giống như là muốn cùng toàn thế giới là địch, sau một giây liền trong nháy mắt hoán đổi thành định đoạt lấy lòng hình thức. Loại tâm tính này, loại lòng dạ này, căn bản không phải một cái bình thường mèo có thể có. Nàng lần nữa nhìn về phía Lục Thừa. Nam nhân này, hắn tại sao phải như thế đại phí chu trường, đi nhằm vào như thế một con mèo? Cũng bởi vì nó thông nhân tính. Cái này không hợp ăn khớp. Một cái có thể đem thiên mệnh chi tử đùa bỡn trong lòng bàn tay cậu phản phái, hắn mỗi một cái hành vi đều hẳn là có nó mục đích. Có thể nàng không nghĩ ra, một con mèo có thể có cái gì đáng giá hắn tính toán như thế. Trở lại gian phòng của mình, Bạch Chỉ đem chính mình nặng nề mà ngã tại mềm mại trên giường lớn, trong đầu một đoàn đầy rối. Nàng càng nghĩ càng không đúng kỉnh, càng nghĩ càng thấy sợ nổi da gà.
Không được,
nàng nhất định phải làm rõ ràng. Nàng đột nhiên từ trên giường nhảy lên một cái, trong phòng bực bội đi hai vòng, cuối cùng, nàng dừng bước lại, trong mắt lóe lên quyết tuyệt.
Hệ thống,
nàng ở trong lòng hạ đạt chỉ lệnh,
lần nữa vận dụng chân thực chi kính.
Mục tiêu, Lục Thừa.
Ta muốn biết, hắn nhằm vào con mèo kia, nguyên nhân chân chính.
Cảnh cáo,
mục tiêu bị tầng cấp cao hơn quy tắc chi lực che đậy, phải chăng xác nhận tiêu hao gấp đôi điểm tích lũy, cưỡng ép tiến hành dò xét.
Hệ thống thanh âm nhắc nhở, nhường Bạch Chỉ sửng sốt một chút.
Gấp đôi điểm tích lũy.
Nhưng nàng đã không cố được nhiều như vậy, nàng hiện tại chỉ muốn biết chân tướng.
Xác nhận.
Theo ý niệm của nàng hạ đạt, điểm tích lũy theo tài khoản của nàng bên trong nháy mắt bị rút đi.
Cùng lúc đó, Lục Thừa gian phòng bên trong,
đang chuẩn bị nghỉ ngơi Lục Thừa, khóe miệng đột nhiên câu lên một vệt nghiền ngẫm đường cong.
Trong đầu của hắn, hệ thống thanh âm nhắc nhở lặng yên vang lên.
Đốt.
Kiểm tra tới thấp gắn bó thống ngay tại đối với ngài tiến hành dò xét, phải chăng tiến hành che đậy?
Không cần.
Lục Thừa trong mắt lóe ra tính toán quan mang.
Bạch Chỉ gian phòng bên trong,
chân thực chi kính rốt cục thành công khởi động.
Một cố khổng lồ tin tức lưu tràn vào trong đầu của nàng.
Trong gương, hình tượng phi tốc hiện lên.
Nàng nhìn thấy một người tại một trận trong tai nạn xe bị một đạo quỷ dị quang mang đánh trúng.
Nàng nhìn thấy một cái hèn mọn sinh viên linh hồn chiếm cứ con mèo này thân thể.
Nàng nhìn thấy con mèo này trong đầu bán ra cái kia tên là dị thú chi chủ lưu màn sáng hệ thống. Cuối cùng, hình tượng như ngừng lại Lục Thừa trên mặt. Khoe miệng của hắn mang theo mỉm cười, thanh âm lại băng lãnh lại tràn đầy ác thú vị. Một cái hất lên mèo già sát lang, muốn dựa vào bán manh chiến lược nữ chính. Vậy thì theo căn nguyên bên trên, để ngươi gãy mất cái này tưởng niệm a. Một cái không có dục vọng giá thú, mới có thể trở thành một cái hoàn mỹ, thú vị đồ chơi. Tất cả tin tức tại thời khắc này hoàn toàn dẫn nổ. Bạch Chỉ đại não chống rỗng, nàng rốt cuộc hiểu rõ. Thì ra con mèo kia, cái kia nhìn lại ngoan lại đáng yêu tiểu hắc, thế mà cũng là một cái thiên mệnh chi tử. Một cái linh hồn là sinh viên, dị thú lưu nhân vật chính. Mà Lục Thừa cái này cậu phản phái, hắn đã sớm xem thấu tất cả. Hắn làm đây hết thảy, căn bản không phải tâm huyết dâng trào, mà là một trận mưu đồ đã lâu, kim châm đối thiên mệnh nhân vật chính, ác độc đùa bỡn kế hoạch. Hắn lừa gạt Hạ Kỳ Cụ Dỗ có thể biến thành người, lại tại vạn chúng trong chờ mong, rất hắn chứng. Hắn đây là muốn theo căn nguyên bên trên, hoàn toàn phá hủy một cái thiên mệnh nhân vật chính đạo tâm. Quá ác độc, quá biến thái. Cái này cậu phản phái, quả thực không phải người. Chờ một chút. Bạch Chỉ trong đầu lại hiện ra Hạ Kỳ Cụ Dỗ tại trong ngực nàng cọ qua cọ lại, tại nàng trên đùi lăn lộn nũng nịu hình tượng. Vừa nghĩ tới cố kia lông xù trong thân thể, cất giấu một cái hèn mọn sinh viên linh hồn. Một cố ác hàn, trong nháy mắt theo lòng bàn chân của nàng tấm, bay thẳng đỉnh đầu. Ách, thật buồn nôn. Bạch Chỉ nhịn không được dùng mình một cái. Nghĩ như vậy, cái kia sắp mèo, giống như đúng là rất tương đối tốt. Phi phi phi. Bạch Chỉ đột nhiên lắc đầu, đem cái này đáng sợ suy nghĩ vung ra náo hải. Không đúng, đây không phải cậu phản phái Lục Thừa làm ác lý do. Hắn là tại đùa bỡn sinh mệnh. Hắn là tại trà đạp một cái nhân vật chính tôn nghiêm. Ta, Bạch Chỉ, thân làm chính nghĩa sứ giả, tuyệt đối không thể ngồi nhìn mặc kệ. Một cái vô cùng lớn mật, thậm chí có chút điên cuồng phản chế kế hoạch trong lòng của nàng, điên cuồng địa hình thành. Lục Thừa, ngươi không phải muốn chơi làm hắn sao? Ngươi không phải muốn nhìn hắn tuyệt vọng sao? Ta liền lệnh không cho ngươi toàn nguyện. Bạch Chỉ trong mắt, một lần nữa dấy lên hừng hực đấu trí. Ngươi dắt hắn chứng, ta liền giúp hắn tái tạo hình người. Ta ngược lại muốn xem, làm ngươi cái kia bị ngươi coi là hoàn mỹ sủng vật đồ chơi, đột nhiên biến thành một người sống sờ sờ, đứng ở trước mặt ngươi thời điểm, ngươi đến cùng sẽ là biểu tình gì? Nàng muốn nhìn Lục Thừa kinh ngạc, nàng muốn nhìn hắn bộ kia vân đạm phong khinh sắc mặt, bị triệt để xé nát. Nghĩ tới đây, Bạch Chỉ lập tức mở ra chính mình hệ thống thương thành. Nàng tại lục soát khung bên trong, thâu nhập mấy cái từ mấu chốt. Linh thú biến hóa trưởng thành. Rất nhanh, một cái tản ra thất thải quang mang, nhìn liền vô cùng đắt đỏ đạo cụ, xuất hiện ở liệt biểu đỉnh cao nhất. Vạn linh hóa hình đan loại hình, truyền thuyết cấp duy nhất một lần tiêu hao đạo cụ hiệu quả, có thể để khai linh trí linh thú, thu hoạch được biến hóa làm người năng lực, hình thái nhưng tại thú cùng nhân chi ở giữa tự do hoán đổi. Bạch Chỉ hô hấp, trong nháy mắt đình trệ. Chính là cái này. Nhưng mà, làm ánh mắt của nàng rơi xuống đạo cụ kia phía dưới, kia một chuỗi dài số không biết giá lúc, lòng của nàng hung hăng co quắp một chút. Cái giá tiền này, cơ hồ muốn móc sạch nàng trong khoảng thời gian này, tân tân khổ khổ theo Lục Thừa trên thân hao tới, một nửa điểm tích lũy. Đáng ra không? Vì một cái vốn không quen biết, thậm chí còn có chút buồn nôn sắc mèo nhân vật chính, nỗ lực một cái giá lớn như thế. Bạch Chỉ do dự. Thật là, vừa nghĩ tới có thể nhìn thấy Lục Thừa tấm kia bởi vì chấn kinh, kinh ngạc, phẫn nộ mà vặn vẹo mặt. Vừa nghĩ tới chính mình có thể từ trên người hắn, hao tới gấp 10, thậm chí gấp trăm lần điểm cảm xúc. Nàng cảm thấy, mọi thứ đều đáng giá. Làm. Bạch Chỉ cắn răng, trong mắt lóe ra dân cờ bạc giống như quang mang. Không phải liền là điểm tích lũy sao? Không có kiếm lại. Ta Bạch Chỉ, liền phải thay trời hành đạo. Liền phải để ngươi cái này cậu phản phái, biết cái gì gọi là rời lên tảng đá nện chân của mình. Chương 369, dắt đến không còn một mảnh chương 369, dắt đến không còn một mảnh cùng lúc đó. Lục Thừa trước mặt, một khối giả lập màn sáng đang im lặng lơ lửng. Màn sáng phía trên, Bạch Chỉ bộ kia lại là đau lòng lại là hưng phấn, cuối cùng quyết định biểu lộ, bị nhìn thấy rõ rõ ràng ràng. Thật là một cái chi kỷ tốt nhân viên. Lục Thừa cười lắc đầu, tự nhủ, biết ta ngại phiền toái, liền nói cố đều chính mình chuẩn bị xong. Hắn cầm điện thoại di động lên, tìm tới Diệp Sơ ảnh dãy số, sau đó gọi tới. Điện thoại cơ hồ đang vang lên trong nháy mắt liền được kết nối, đầu kia truyền đến Diệp Sơ ảnh hoàn toàn như trước đây băng lãnh mà thành âm cung kính. "Chủ nhân." Lục Thừa mệnh lệnh đơn giản mà trực tiếp, "Đi cho ta làm một cái cùng cái kia mèo đen giống nhau như lúc thuần chủng nhỏ mèo cái, muốn khỏe mạnh." Sau đó, đem Lục Tuyền trong phòng cái kia ném đến thành giao xa nhất lang thang động vật thu nhận chỗ đi. "Là." Diệp Sơ ảnh không có bất kỳ cái gì nghi vấn, dứt khoát cúp điện thoại. An bài xong đây hết thảy, Lục Thừa duỗi lưng một cái, đi ra khỏi phòng. Phòng khách trên ghế salon, Cố Khuynh Thành đang dựa vào ở nơi đó, trong tay bưng lấy một bản nuôi trẻ tạp chí, thần sát chuyên chú. Nghe được tiếng bước chân, nàng ngẩng đầu, thấy là Lục Thừa, cặp kia thanh lãnh đôi mắt trong nháy mắt liền hóa thành một vũng nhu tình như nước xuân đầm. Rút xong, thanh âm của nàng rất nhẹ, mang theo lười biếng giọng mũi. Lục Thừa đi lên trước, tại nàng ngồi xuống bên người, động tác êm ái đưa nàng ôm vào lòng, một cái tay nhẹ nhàng che ở nàng kia đã rõ ràng hở ra trên bụng. "Ân, rút xong." Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, dưới bàn tay kia yếu ớt, nhưng lại tràn đầy sinh mệnh lực thai động. Kia là con của hắn. Hôm nay có ngoan hay không? Có hay không náo ngươi? Lục Thừa thanh âm không tự giác thả mềm rất nhiều, kia phần ngày bình thường đối đãi người ngoài trêu tức cùng nghiền ngẫm, tại thời khắc này toàn bộ rút đi, chỉ còn lại thuần túy nhất dịu dàng. Cố Khuynh Thành thoải mái mà tựa ở trong ngực của hắn, thưởng thụ lấy phần này yên tĩnh có được, nhẹ nhàng lắc đầu. "Rất ngoan, chính là thỉnh thoảng sẽ đá ta một chút." Trên mặt của nàng tràn đầy mâu tính quan huy, kia phần băng lãnh khí chất đã sớm bị hạnh phúc chỗ hòa tan. Bác sĩ nói, tiếp qua 2 tuần liền đến dự tính ngày sinh. Nàng ngẩng đầu nhìn xem Lục Thừa bên mặt, trong mắt mang theo vẻ mong đợi. Tên của hài tử ngươi nghĩ được chưa? Diệp Sơ ảnh hiệu suất cao đến kinh người, trước sau bất quá thời gian 1 tiếng, một cái đặc chế hàng không tương liền bị lặng yên không một tiếng động đưa đến trang viên. Hàng không tương bên trong, một cái toàn thân đen nhánh nhỏ mèo cái đang nhút nhát co quắp tại nơi hẻo lánh, một đôi tròng mắt màu vàng nóng bên trong tràn đầy đối hoàn cảnh xa lạ sợ hãi cùng bất an. Ngoại hình của nó, màu lông, thậm chí con ngươi nhan sắc đều cùng Hạ Kỷ Cụ Dỗ có kinh người tương tự. Lục Thừa đi đến hàng không tương trước, từ trên cao nhìn xuống nhìn cái này run lẩy bẩy tiểu gia hỏa. Hắn buông tay, đầu ngón tay tại hàng không tương khóa cài lên nhẹ nhàng điểm một cái. Ngay tại đối mục tiêu tiến hành toàn diện tịnh hóa theo hệ thống nhắc nhở âm rơi xuống, cái kia nhỏ mèo cái trên người cảm giác sợ hãi trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Nó thậm chí còn chủ động dùng chính mình cái đầu nhỏ cọ sát Lục Thừa luồn vào trong dương ngón tay, trong cổ họng phát ra lộc cộc âm thanh. Lục Thừa hài lòng cười cười, đưa nó theo hàng không tương bên trong ôm đi ra. Hắn ôm cái này mới vừa ra lò hoàn mỹ vật thay thế đi tới hậu hoa biên. Vườn hoa trên bãi cỏ, một cái mới tinh, có thể xưng xa hoa to lớn mèo bò giá đã được cài đặt hoàn tất. Lục Tuyền đang tràn đầy phấn khởi, tại mèo bò giá đỉnh, hệ cái trước buộc lấy chuông cần câu mèo. "Ca, ngươi nhìn, cái này cái đẹp mắt sao?" Lục Tuyền nhìn thấy Lục Thừa, lập tức hiến vật quý dường như chỉ vào kiệt tác của mình. Lục Thừa ôm mèo, đi tới. "Đẹp mắt." Lục Tuyền ánh mắt lập tức liền bị trong ngực hắn cái kia mèo đen hấp dẫn. Nàng chuyện đương nhiên, đem con mèo này nhận làm Hạ Kỳ Cụ Dỗ. "Tiểu Hắc, nhanh đi thử một chút ngươi món đồ chơi mới." Nàng hưng phấn đem mèo theo Lục Thừa trong ngực nhận lấy, sau đó đưa nó đặt ở mèo bò giá tầng cao nhất. Nhỏ mèo cái dường như rất ưa thích cái này nhà mới, nó tò mò tại mèo bò trên kệ bò qua bò lại, thỉnh thoảng dùng móng vuốt đánh một chút cái kia treo chuông, phát ra từng đợt tiếng vang lanh lảnh. Mà giờ khắc này, Lục Tuyền gian phòng bên trong, đang ghé vào mềm mại tơ lụa trên chăn, thưởng thụ Hạ Kỳ Cụ Dỗ, đột nhiên cảm giác một cỗ băng lãnh lực lượng đưa nó toàn bộ bao phủ. Nó thậm chí không kịp phát ra một tiếng kêu sợ hãi, thân thể liền trong nháy mắt không thể động đậy. Một thân ảnh giống như quỷ mị, lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở gian phòng bên trong. Là Diệp Sơ Ảnh. Hạ Kỳ Cụ Dỗ trong đầu, hệ thống tiếng cảnh báo vang lên, nhưng nó lại cái gì đều không làm được. Diệp Sơ Ảnh không nhìn Hạ Kỳ Cụ Dỗ phí công dãy rủa, động tác của nàng sạch sẽ lại hiệu suất cao, thoải mái mà đưa nó từ trên giường cầm lên, sau đó, giống nhét một cái hành lý như thế, đưa nó nhét vào không thấu ánh sáng đặc chế hàng không tương bên trong. Dương cửa đóng lại trong nháy mắt, Hạ Kỳ Cụ Dỗ thế giới cũng theo đó lâm vào hắc ám. Nó bị trong đêm đưa đến Ma Đô thành giao, một cái lang thang động vật thu nhận chỗ. Làm hàng không tương cửa bị mở ra, một cỗ động vật phân và nước tiểu gây mùi khí bị trong nháy mắt tràn vào Hạ Kỳ Cụ Dỗ xoắn mũi. Nó bị thô bạo theo trong dương đổ ra. Trung quanh là mấy chục song lóe ra các loại quang mang ánh mắt, các loại mèo hoang, có đói khát, có cảnh giác, có bệnh trạng, còn có không còn che giấu địch ý cả người bên trên mang theo vết sẹo, thoạt nhìn là nơi này lão đại mèo cam, nện bước lục thân không nhận bộ pháp, đi tới trước mặt của nó, trong cổ họng phát ra uy hiếp ồ âm thanh. Đốt kiểm tra tới túc chủ sinh tồn hoàn cảnh xảy ra kỳ biến. Nhiệm vụ khẩn cấp tuyên bố, tìm đường sống trong chỗ chết. Nội dung nhiệm vụ, tại mảnh này được đục cường thực trong rừng, sống sót. Một bên khác, Lục gia trang viên. Bạch Chỉ Cầm viên kia hao phí nàng một nửa thân gia, còn tản ra thất thải hào quang vạn linh hóa hình đan nội tâm tràn đầy sắp đại công cáo thành kích động. Nàng bắt đầu ở trong trang viên, tìm kiếm khắp nơi lấy Hạ Kỳ Cụ Dỗ thân ảnh. Cuối cùng, nàng tại hậu hoa viên kia cái cự đại mèo bò trên kệ, tìm tới cái kia đang ở tầng chót vót trên bình đài, cất tay nằm ngáy ho ho Hạ Kỳ Cụ Dỗ. Nghe được tiếng bước chân, Hạ Kỳ Cụ Dỗ mở ra nhập nhèm mắt buồn ngủ. Nó thấy là người đến là tiểu cô nương, lập tức phát ra thân mật meo ô âm thanh, có lẽ là xem nàng như làm trước đó cùng nó chơi lục tuyển. Nó nhẹ nhàng linh hoạt theo mèo bò trên kệ nhảy xuống, chạy đến bên chân của nàng, dùng đầu cọ lấy chân của nàng. Bộ này quen thuộc, dáng điệu xiêm lịnh, nhường Bạch Chỉ trong lòng sau cùng lo nghĩ, cũng buông xuống hơn phân nửa. Nhưng, làm một nghiêm cẩn, kinh nghiệm phong phú xuyên về người, nàng vẫn là quyết định làm sau cùng xác nhận. Nàng một tay lấy cái này Hạ Kỳ Cụ Dỗ ôm vào trong ngực. Sau đó, động tác vô cùng thuần thục, đưa nó toàn bộ lật lên, cái bụng hướng lên trên. Cuối cùng, nàng đẩy ra nó chân sau, tỉ mỉ kiểm tra. Nàng nhìn thấy, kia trần trùng trục, băng thẳng vô cùng bộ vị. Bạch Chỉ hài lòng gật gật đầu. Vết thương khôi phục được thật đúng là nhanh a, rát đến không còn chút nào. Chính là hắn. Chương 370, còn thêm ra một chút những vật khác. Chương 370, còn thêm ra một chút những vật khác. Bạch Chỉ xác nhận con mèo này thân phận trong lòng đại định. Nàng ôm trong ngực nhỏ con, như làm tặc trái phải nhìn quanh. Xác nhận bốn bề vắng lặng, nàng lập tức mở ra nhỏ chân ngắn, một đường chạy chậm, chạy về gian phòng của mình. Cùng cụt. Cửa phòng bị nàng từ bên trong chăm chú khóa trái. Bạch Chỉ đem trong ngực mèo con đặt vào trên mặt đất, chính mình thì chống nạnh, đứng tại mèo trước mặt. Trên mặt của nàng lộ ra chúa cứu thế đồng dạng quang huy nụ cười. Nàng nhìn trước mắt cái này vẻ mặt vô tội, còn mèo đầu nhìn mình mèo con, háng giọng một cái, bắt đầu chính mình diễn thuyết. Tiểu Hắc, ngươi đừng sợ. Mặc dù ngươi là linh hồn hèn mọn sắc phôi sinh viên, còn như toàn cỏ bản tiểu thư. Bạch Chỉ nói đến đây, trên mặt lộ ra căm ghét. Nhưng là ta Bạch Chỉ, từ trước đến nay lấy ơn báo oán, lòng dạ rộng lớn. Cái kia gọi Lục Thừa cầu phản phái, hắn không phải người. Hắn vì hài lòng chính mình biến thái ác thú vị, thế mà đem ngươi cho cát. Quả thực là phát dổ, nhân thần cổ vẫn. Bất quá ngươi yên tâm, có tỷ tỷ tại, thì sẽ không khiến ngươi chịu loại này bị quất. Nàng rất từ bản thân kia cũng không tính đầy đặn bộ ngực nhỏ, trên mặt viết đầy kiêu ngạo. Tỷ tỷ cái này để ngươi giành lấy cuộc sống mới, để ngươi biến trở về nhân dạng. Đến lúc đó, ngươi nhưng phải nhớ kỹ, đại ân nhân của ngươi là ta, không phải cái kia cậu phản phái Lục Thừa. Ngươi đến giúp đỡ ta, cùng một chỗ đối phó hắn. Có nghe hay không? Nhỏ mèo cái dường như nghe không hiểu nàng đang nói cái gì, chỉ là phát ra một tiếng mềm nu meo ố âm thanh, dùng đầu cọ sát mắt cá chân nàng. Bạch Chỉ cảm giác kế hoạch của mình thiên ý vô phùng. Nàng hít sâu một hơi, theo chính mình hệ thống không gian bên trong, lấy ra cái kia hao phí nàng một nửa thân ra, còn tản ra thất thải hào quang vạn linh hóa hình đan. Đan dược vừa xuất hiện, cả phòng đều bị một cỗ kỳ dị hương khí bao phủ. Nhìn trong tay viên này tỏa ra ánh sáng lung linh đan dược, Bạch Chỉ trái tim đều đang chảy máu. Ta điểm tích lũy a. Đây đều là nàng tần tân khổ khổ, bước lên nguy hiểm tính mạng, thậm chí không tiếc hy sinh nhan sắc mới từ Lục Thừa cái kia cậu phản phái trên thân hao tới lông dê. Hiện tại, liền bị như thế một cái xác mèo toàn góp đi vào. Bất quá, vừa nghĩ tới Lục Thừa nhìn thấy con mèo này đột nhiên biến thành một đại nam nhân lúc, tấm kia kinh ngạc, chấn kinh, không dám tin mặt. Vừa nghĩ tới chính mình có thể bởi vậy hao tới gấp 10, thậm chí gấp trăm lần điểm cảm xúc, Bạch Chỉ lại cảm thấy, cuộc mua bán này, mau kiếm. Trên mặt của nàng, lần nữa tràn đầy đối tức sắp đến đánh mặt thời điểm vô kỳ hạn chờ. Đến, tiểu hắc, há mồm. Bạch Chỉ ngồi xổm người xuống, đem viên đan dược kia đưa tới nhỏ mèo cái bên miệng. Ăn nó đi, ngươi liền có thể biến trở về người. Nhỏ mèo cái ngửi ngửi viên đan dược kia. Đan dược bên trên tản ra kỳ dị năng lượng, để nó cảm nhận được bản năng bất an. Nó lui về phía sau hai bước, trong cổ họng phát ra cảnh giác ồ ồ âm thanh. Nó ngửa đầu, không hiểu nhìn xem Bạch Chỉ, không rõ cái này nhân loại tại sao phải cho chính mình ăn loại này vật kỳ quái. Bạch Chỉ ngây mẩn cả người. "Uy, ngươi có ý tứ gì?" Nàng có chút không rõ ra hỏa này thế nào. "Ta đây chính là vì cứu ngươi. Ngươi thế mà còn không lĩnh tỉnh. Chẳng lẽ ngươi không tin ta? Ngươi xem một chút ngươi bây giờ, trứng cũng bị mất. Ta còn có thể thế nào hại ngươi?" Bạch Chỉ có chút gấp. Đây chính là nàng bỏ ra giá tiền rất lớn mua được bà bối, cũng không thể lãng phí. Nàng chỉ có thể nhẫn lại tính tình, bắt đầu vừa dỗ vừa lửa. "Ngoan, tiểu hắc, cái này là đồ tốt, ăn liền có thể dài cao cao, trở nên đẹp trai xoái." Nhỏ mèo cái vẫn như cũ không hề lay động, thậm chí lại lui về phía sau hai bước, mặt mũi tràn đầy đều biết kháng cự. Bạch Chỉ kiên nhẫn hoàn toàn khô kiệt. "Cho ngươi mặt mũi đúng không?" Nàng đột nhiên nhào tới, một tay lấy cái kia ý đồ chạy trốn mèo con đè xuống đất. Nàng dùng hai chân kẹp lấy mèo thân thể, một cái tay nắm cằm của nó, cưỡng ép đem miệng của nó đẩy ra. Sau đó, nàng đem viên kia vạn linh hóa hình đan không chút do dự nhét vào trong miệng của nó, cho ta nuốt xuống. Đan dược vào miệng tức hóa, một cỗ bàng bạc tới khó có thể tưởng tượng năng lượng, trong nháy mắt tại nhỏ mèo cái thể nội bộc phát ra. "Veng!" Một đạo sáng chói chói mắt thất thải quang mang, lấy nhỏ mèo cái thân thể làm trung tâm, ầm vang nổ tung. Cả phòng trong nháy mắt bị cái này quang mang chói mắt chiếu lên sáng như ban ngày. Bạch Chỉ bị cỗ năng lượng này xung kích đến lui về phía sau hai bước, suýt nữa té ngồi trên mặt đất. Nàng biết, một cái hoàn toàn mới sinh mệnh tức sẽ sinh ra. Đan dược năng lượng tại nhỏ mèo cái thể nội điên cuồng phun trào. Kia quang mang chói mắt, nhưng Bạch Chỉ không thể không giơ cánh tay lên, ngăn trở ánh mắt của mình. Nàng cái gì đều nhìn không thấy, chỉ có thể cảm giác được một cỗ năng lượng cường đại chấn động trong phòng tứ ngược. Quang đoàn bên trong truyền đến từng đợt kỳ dị tiếng vang, có xương cốt bị kéo dài, phát ra đôn đốp giòn vang, có huyết nhục tái tạo, hình thái biến hóa từ từ âm thanh. Những âm thanh này, tại Bạch Chỉ nghe tới, lại như là tuyệt vời nhất tiên nhạc. Trong lòng của nàng kích động và phần, khoe miệng không bị khống chế hướng lên giơ lên. Muốn tới, muốn tới. Nàng dường như đã thấy Lục Thừa tấm kia bởi vì chấn kinh mà vặn vẹo mặt. Cậu phản phái, chuẩn bị kỹ càng nên đón cha người đánh mặt sao? Cái này quang mang chói mắt, kéo dài trọn vẹn một phút thời gian. Gian phòng bên trong kia cuồng bạo năng lượng ba động, cũng dần dần lắng lại. Quang mang bắt đầu thu liễm, cuối cùng hoàn toàn tan đi. Bạch Chỉ không kịp chờ đợi để tay xuống cánh tay, mở to hai mắt, hướng phía gian phòng trung ương nhìn lại. Nàng muốn tận mắt chứng kiến chính mình khoản này đầu tư đổi lấy đến tuột cùng là như thế nào, ngạc nhiên mừng rỡ. Nhưng mà gian phòng trung ương, trong dự đoán cái kia ứng nên xuất hiện, Trần Như Động, vẻ mặt ngậm bức hèn mọn sinh viên, cũng chưa từng xuất hiện. Thay vào đó là một cái cuộn mình ở trên thảm, thân ảnh tiểu tiểu. Thân ảnh kia chậm rãi đứng lên, là một cái trần trụi hai chân, mặc trên người một cái thuần bạch sắc váy liền áo thiếu nữ. Thiếu nữ kia niên kỷ, nhìn ước chừng 15-16 tuổi bộ dáng, thân cao cùng Bạch Chỉ cũng kém không nhiều. Nàng có một đầu đen nhánh xinh đẹp tóc ngắn, sợi tóc mềm mại, hơi có chút lộn xộn. Mà tại trên đỉnh đầu nàng, một đôi lông xù đen tuyền hai mèo đang tò mò nhẹ nhàng lay động. Tại phía sau của nàng, một đầu đồng dạng là đen tuyền, thật dài cái đuôi mèo, chính là bởi vì bất an mà qua lại nhẹ nhàng vung đẩy. Thiếu nữ chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra một trương tinh xảo mà lại dẫn một tia mở mịt khuôn mặt nhỏ. Nàng cặp kia con ngươi màu vàng nóng, giống hai viên sáng long lanh hổ phách, tò mò đánh giá trước mắt Bạch Chỉ. Bạch Chỉ đại não, khi nhìn đến trước mắt cái này miêu nương trong nháy mắt, hoàn toàn đứng máy. Miệng của nàng có chút mở ra, hai mắt trợn tròn xoe, trên mặt biểu lộ ngưng kết thành một cái viết kép ngậu. Nàng ngơ ngác nhìn thiếu nữ trước mắt, ánh mắt vô ý thức từ đối phương kia hơi có chập trùng, bị màu trắng váy liền áo bao khoảng ngực, một đường hướng phía dưới, vàng thẳng bụng dưới, thon dài thẳng tắp hai chân, cuối cùng như ngừng lại cái nào đó mấu chốt bộ vị. Nơi đó không có cái gì, có ý tứ gì? Nữ, lại là nữ. Chẳng lẽ Hạ Kỳ Cụ Rổ cái kia thiên mệnh chi tử, nhưng thật ra là nữ, nữ giả nam trang? Không đúng, dắt đến như vậy sạch sẽ, thế nào hiện tại không chỉ có trứng không có, liền món đồ kia cũng bị mất, còn thêm ra một chút những vật khác. Chương 371, không cho phép lên tiếng. Chương 371, không cho phép lên tiếng. Bạch Chỉ đại não cơ hồ đình chỉ vận chuyển. Trong óc nàng hiện lên vô số loại hoang đường khả năng, là đan dược sai lầm, vẫn là nói, Hạ Kỳ Cụ Dầu cái kia thiên mệnh chi tử, nhưng thật ra là nữ giả nam trang biến thái. Không đúng, nàng rõ ràng tự tay đã kiểm tra, dắt đến như vậy sạch sẽ, liền sợi lông đều không có còn lại. Chẳng lẽ, một cái nhường nàng ra đầu tê dại suy nghĩ, tựa như tia chớp xẹt qua trong đầu của nàng. Chẳng lẽ lục thừa cái kia cậu phản phái, hắn cho Hạ Kỳ Cụ Dầu làm không phải tuyệt dục giải phẫu, mà là biến tính giải phẫu. Đây là cái quỷ dị xúc tới cực điểm thiết lập. Ngay tại Bạch Chỉ bởi vì chính mình cái này đáng sợ phỏng đoán mà toàn thân rét run lúc, trước mắt Miêu Nương thiếu nữ nghiêng đầu một chút, tựa hồ là đang phân biệt trước mắt cái này hai cước thú đến cùng là ai. Nàng thăm dò tính, mở ra tiểu xảo miệng, phát ra một tiếng mang theo nghi vấn tiếng thê ở mèo. Cái này âm thanh mèo thê ở giống như là một cái chốt mở. Một giây sau, Miêu Nương thiếu nữ bản có thể bắt đầu thức tỉnh. Con mắt của nàng sáng lên, thân thể có chút phục xuống, bày ra một cái họ mèo động vật đi săn lúc mới có tiêu chuẩn dáng vẻ. Bụt. Nàng đột nhiên từ dưới đất nhảy lên một cái, giống một cái chân chính mèo con như thế, hướng phía còn ở vào hóa đá trạng thái Bạch Chỉ hung hăng nào tới. A, Bạch Chỉ chỉ tới kịp phát ra một tiếng ngắn ngủi kêu sợ hãi, liền bị cỗ này đột nhiên xuất hiện lực lượng ngã nhào xuống đất. Mềm mại thảm giảm sóc phần lớn lực trúng kích, nàng không có thụ thương, nhưng đại não vẫn như cũng là trống rỗng. Ngay sau đó, nàng liền cảm giác được một cái ấm áp thân thể mềm mại đặt ở trên người mình. Miêu Nương thiếu nữ phát ra một hồi hài lòng lộc cộc âm thanh, nàng cúi đầu xuống, rỗi ra phấn nộn đầu lưỡi, bắt đầu vô cùng nhiệt tình liếm láp lấy Bạch Chỉ gương mặt, ướt sũng nhiệt tình khét Bạch Chỉ vẻ mặt. Bạch Chỉ hoàn toàn hóa đá, thân thể của nàng cương tại nguyên chỗ, không núp đích, tùy ý nàng tại trên mặt của mình tứ ngược, cảm thụ được thế giới sụp đổ. Lục Thừa thư phòng bên trong, hắn nhìn màn ảnh bên trong cái kia bị Miêu Nương ép dưới thân thể, vẻ mặt sinh không thể luyến Bạch Chỉ, cùng chính hắn cũng không từng dự liệu được kịch bản đi hướng, rốt cục vẫn là nhịn không được. Khu khu còn phải là khí vận chi tử chính mình linh cơ khẽ động, khả năng mang đến cho ta loại này ngạc nhiên mừng rỡ. Bạch Chỉ trong phòng, nàng cuối cùng từ kia vô tận hóa đá bên trong lấy lại tinh thần, một cỗ to lớn xấu hổ giận dữ xông lên đầu. Tránh ra, nàng dùng hết khí lực toàn thân mới đưa trên người Miêu Nương cho đẩy ra. Bạch Chỉ luống cuống tay chân từ dưới đất bò dậy, dùng tay áo loạn xạ lau mặt bên trên nước bọt, cảm giác chính mình nhanh muốn hỏng mất. Nàng nhìn trước mắt cái này vẻ mặt vô tội mà nhìn mình ra hỏa, hít sâu một hơi, ý đồ cùng cái này mới đạn sinh sinh vật tiến hành khai thông. "Uy, ngươi gọi là Hạ Kỳ Cụ Dồ đúng không? Đừng giả bộ, ta biết là ngươi, nhanh cho ta biến trở về đi." Nhưng mà, Miêu Nương dường như căn bản nghe không hiểu nàng đang nói cái gì. Nàng chỉ là to mò nhìn Bạch Chỉ, sau đó, giống như là phát hiện gì rồi chơi vui đồ chơi như thế, bắt đầu đuổi theo phía sau mình đầu kia thật dài cái đuôi mèo, tại nguyên chỗ cực nhanh đánh lên chuyển. Bạch Chỉ nhìn xem một màn này, cảm giác huyết áp của mình tại tiêu thăng. Dừng lại, không cho phép chuyển. Nàng tức hồn hển mà quát. Miêu Nương bị nàng bất thình lình tiếng giống giật nảy mình, dừng động tác lại, trong mắt thậm chí còn mang tới một tia bị khuất. Ngay sau đó, nàng giống như là vừa tìm được mới niềm vui thú, quay người chạy đến bên cửa sổ, duỗi ra trắng non tay nhỏ, bắt đầu tràn đầy phấn khởi cầm lên màn cửa. Bạch Chỉ bắt đầu tuyệt vọng. Nàng rốt cục ý thức được một cái sự thật tàn khốc. Trước mắt cái này sinh vật, nàng trí lực trình độ hiển nhiên còn dừng lại tại một con mèo giai đoạn. Cái này tính là gì? Bỏ ra giá tiền rất lớn, nàng không chỉ có không thể đạt được một cái đối kháng lục thừa đồng minh, ngược lại nhiều một cái trí thông minh đáng lo, hành vi không thể khống, còn lúc nào cũng có thể bại lộ siêu cấp vương hữu. Bạch Chỉ thử nghiệm đổi một loại phương thức. Nàng chậm lại ngữ khí, chỉ trên mặt đất nhỏ mèo cái hình thái, ra lệnh: "Biến trở về đi, biến trở về mèo dáng vẻ." Lần này, Miêu Nương tựa hồ nghe đã hiểu. Nàng ngẹo đầu nhìn một chút Bạch Chỉ, lại nhìn một chút thân thể của mình. Một giây sau, bạch quang lóe lên, nàng thật biến trở về cái kia toàn thân đen nhánh nhỏ mèo cái hình thái. Bạch Chỉ trong lòng vui mừng, vừa mới chuẩn bị buông lỏng một hơi. Rất tốt, bảo trì lại, không cho phép thay đổi nữa. Nhưng mà, trên đất nhỏ mèo cái dường như cảm thấy cái trò chơi này chơi rất vui. Nó đối với Bạch Chỉ meo một tiếng, sau đó, thân thể lần nữa bị bạch quang bao phủ. Một giây sau, cái kia mặc màu trắng váy liền áo Miêu Nương tiểu nữ, lại một lần xuất hiện ở Bạch Chỉ trước mặt. Nàng thậm chí còn ngẩng đầu, nhìn xem Bạch Chỉ, ánh mắt mang theo chờ mong, giống như là đang đợi chủ nhân khích lệ. Bạch Chỉ mặt đen lại, nàng cảm giác chính mình sắp bị cái vật nhỏ này bức cho điên rồi. Cái này còn thế nào giấu? Nếu như bị lục thừa cái kia cậu phản phái phát hiện, không phải lại thành chiến lợi phẩm của hắn. Đây chính là nàng dùng nhiều tiền biến ra, coi như đồ đần cũng là nàng. Cốc cốc cốc. Ngay tại Bạch Chỉ gần như bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ lúc, một trang tiếng gõ cửa, như là đùa đòi mạng, đột ngột vang lên. Ngay sau đó, lục thừa kiếp như ma quỷ thanh âm theo ngoài cửa truyền đến. Bạch Chỉ, còn tốt chứ? Ta vừa rồi giống như nghe được cái gì thanh âm kỳ quái. Ngươi không sao chứ? Giống như ai hét lên một tiếng. Bạch Chỉ thân thể trong nháy mắt cứng đờ. Trái tim của nàng tại thời khắc này cơ hồ ngừng đập. Nàng đột nhiên quay đầu, nhìn về phía vẻ mặt hiếu kỳ bảo bảo bộ dáng Miêu Nương, đầu óc trống rỗng. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Nàng đối với Miêu Nương làm lấy suy thủ thế, ý đồ nhường nàng giữ yên lặng. Miêu Nương chỉ là ngẩng đầu, không hiểu nhìn xem nàng. Bạch Chỉ gấp, nàng cũng không nói hoài tới nhiều như vậy, một cái bước xa sông đi lên, bắt lấy Miêu Nương cánh tay, vừa lôi vừa kéo, đưa nàng nhét vào bên cạnh kia cái cự đại trong tủ treo quần áo. Không cho phép lên tiếng. Có nghe hay không? Nàng thấp giọng, hung tợn cảnh cáo nói. Làm xong đây hết thảy, nàng hít sâu một hơi, làm sửa lại một chút chính mình xốc xếp quần áo cùng tóc, cố gắng nhường nét mặt của mình nhìn chấn định một chút. Sau đó, nàng đi tới cửa, chậm rãi mở cửa phòng ra. Ngoài cửa, Lục Thừa Chính nhất mặt lo lắng mà nhìn xem nàng. Chuyện gì? Bạch Chỉ cố giả bộ chấn định mà hỏi thăm, thanh âm thậm chí còn có chút lơ mơ. Lục Thừa ánh mắt vượt qua nàng, không để lại dấu vết nhìn lướt qua gian phòng, sau đó mỉm cười nói: "Không có gì, chỉ là vừa mới nghe được thanh âm, còn tưởng rằng ngươi đã xảy ra chuyện gì." Hắn đi về phía trước một bước, tới gần Bạch Chỉ, sau đó hít vào một hơi thật dài. Trên mặt của hắn lộ ra nghiền ngẫm biểu lộ. "Ân, trong phòng thế nào nhiều một cỗ mùi thơm?" Ngay tại Bạch Chỉ tâm nhắc đến cổ họng, chuẩn bị tùy tiện mượn cớ lấp liếm cho qua thời điểm, trong tủ treo quần áo truyền đến một tiếng hiếu kỳ tiếng kêu. "Meo." Chương 372, tại sao làm miêu nương? Chương 372, tại sao làm miêu nương? Bạch Chỉ thân thể hoàn toàn cứng đờ, liền hô hấp đều muốn ngừng. Kết thúc, nhanh như vậy liền bị hắn bắt được. Lục Thừa trong mắt lóe ra xem kịch vui vui vẻ. Hắn không có đi mở ra tủ quần áo, chỉ là có chút hăng hái mà nhìn xem Bạch Chỉ, thưởng thức trên mặt nàng kia theo cố giả bộ chấn định, tới thất kinh phấn khích biểu lộ. "Thế nào?" Lục Thừa thanh âm ôn hòa, giống như là tại quan tâm một cái bị hoảng sợ hài tử. "Ngươi mèo con, vậy ở trong tủ treo quần áo?" "Không, không phải." Bạch Chỉ đầu góc trống rỗng, nàng vô ý thức giang hai cánh tay, ý đồ dùng chính mình kia nhỏ nhắn xinh xắn thân thể ngăn trở tủ quần áo, làm lấy sau cùng phí công giấy rùa. "Là ta đang nhìn mèo và chuột." "Đối, chính là điện thoại vừa rồi quên trong tủ treo quần áo, nó phát ra thanh âm." Cái này liền ba tuổi đứa nhỏ đều không gạt được sức sẹo lấy cớ, nhưng nàng mặt mình đều thẹn đến đỏ bừng. Lục Thừa nhìn xem nàng bộ này giấu đầu lòi đuôi buồn cười bộ dáng, rốt cục vẫn là nhịn không được, cười khẽ một tiếng. Tiếng cười kia, tại Bạch Chỉ nghe tới, lại tràn đầy bùa cận. Nàng cảm giác thông minh của mình bị cái này ma quỷ đè xuống đất, lặp đi lặp lại ma sát. Đã dạng này, nàng cũng lười duy trì ngụy trang, một thanh kéo ra cửa tủ treo quần áo. Sau đó, nàng chỉ vào bên trong cái kia đang ôm nàng một đôi tất chân, tò mò dùng răng cắn xé miêu nương, đối với Lục Thừa, phát ra cuồng loạn gào thét. "Đều là ngươi dở trò quỷ." Bạch Chỉ thanh âm, thậm chí có chút phá âm. "Ngươi nhìn ngươi đối tiểu hắc làm cái gì? Ngươi tên biến thái này." "Ác ma." Nàng dường như tìm tới cảm xúc trô tháo nước, đem tất cả cảm xúc, tất cả đều bạo phát ra, quái tại Lục Thừa trên thân. Miêu nương bị nàng bất thình lình tiếng giống giật nảy mình, buông lỏng ra miệng bên trong tất chân, mang trên mặt vô tội cùng mở miệng, nhìn xem cái này bỗng nhiên nổi điên hai cất thú. Lục Thừa đi tiến ra phòng, ánh mắt trực tiếp rơi vào cái kia trần trụi hai chân, trên thân chỉ mặc một bộ màu trắng váy liền áo miêu nương trên thân. Hắn có chút hăng hái, từ trên xuống dưới đánh giá. Theo kia đối hiếu kỳ run run màu đen thai mèo, tới tấm kia tinh xảo lại mở mị khuôn mặt nhỏ, lại đến đầu kia bất an vùng vẫy màu đen đuôi mèo. Sau một lát, hắn thế mà nghiêm trang, nhẹ gật đầu. "Ân, giải phẫu so ta tưởng tượng bên trong muốn thành công." Trong giọng nói của hắn, mang theo một loại phảng phất tại thưởng thức chính mình kiệt tác hài lòng. Cái này hình thái, theo sinh vật học góc độ mà nói, xác thực càng thêm hoàn mỹ, cũng càng sạch sẽ vệ sinh. Câu này hơi hận, nhưng lại tràn đầy khoa học chặt chẽ cẩn thận ý vị đánh giá, nhường Bạch Chỉ gào thét, im bặt mà dừng. Nàng ngơ ngác nhìn Lục Thừa, cảm giác thế giới quan của bản thân lại một lần nữa bị nam nhân này náo mạch kín cho làm vỡ nát. "Thành công? Thành công cái rắm. Vệ sinh? Con mẹ nó là ngươi bây giờ nên chú ý trọng điểm sao? Cái này có quan hệ gì tới ngươi?" Bạch Chỉ cảm giác chính mình huyệt thái dương tại thình thịch trực nhảy, nàng chỉ vào Lục Thừa, tức giận đến toàn thân phát run. "Còn nói vệ sinh? Nàng biến thành người? Người sống sờ sờ? Không phải đâu." Lục Thừa giang tay ra, trên mặt lộ ra vô cùng vẻ mặt vô tội. Hắn đi về phía trước một bước, tới gần Bạch Chỉ, cúi đầu xuống, cặp kia thâm thúy đôi mắt nhìn thẳng nàng, nhếch miệng lên một vệt nghiền ngẫm đường cong. "Chẳng lẽ là ngươi để nó biến?" Bạch Chỉ trái tim đột nhiên để loạt nhảy vẫn chậm một nhịp. "Hắn, cái này cũng có thể biết?" "Không, không có khả năng. Hắn nhất định là đang lừa ta." Lục Thừa không có cho nàng suy nghĩ thời gian, hắn ngồi dậy, chỉ cái kia còn tại hiếu kỳ đánh giá bốn phía miêu nương. "Ngươi nhìn, nàng hiện tại ngoại trừ ngoại hình, tâm trí cùng hành vi hình thức, không phải là một con mèo sao?" Hắn nói, đánh một cái thanh thúy búng tay. "Ba." Kia thanh âm không lớn, lại giống là có một loại nào đó ma lực. Nguyên bản còn đang nỗ lực leo lên cửa tủ quần áo không miêu nương, đang nghe búng tay trong nháy mắt, lập tức dừng động tắt lại. Lỗ tai của nàng giật giật, lần theo phương hướng của thanh âm, tò mò nhìn lại. Khi thấy Lục Thừa lúc, con ngươi trong nháy mắt liền sáng lên. Nàng phát ra một tiếng vui sướng meo ô âm thanh, mở rộng bước chân, giống một cái chân chính mèo con như thế, chạy chậm đến đi vào Lục Thừa bên người. Sau đó, nàng vô cùng tự nhiên, dùng gương mặt của mình, thân mật cọ lấy Lục Thừa cánh tay, trong cổ họng phát ra hài lòng lộc cộc âm thanh. Bộ kia dịu dàng ngoan ngoãn dính người bộ dáng, dường như Lục Thừa mới là nàng chủ nhân chân chính. Một màn này, nhường Bạch Chỉ cảm giác chính mình bị song trọng phản bội. Nàng bỏ ra giá tiền rất lớn, bước lên nguy hiểm to lớn, mới sáng tạo đi ra. Miêu nương. Kết quả, bây giờ lại đối với nàng số một địch nhân, nũng nịu bán manh, ôm ấp yêu thương. Người tên phản đồ này. Bạch Chỉ vào cái kia còn tại cọ lấy Lục Thừa miêu nương, tức giận đến thanh âm đều đang phát run. "Ta thật là ngươi." Nàng nói được nửa câu, lại đột nhiên dừng lại. Nàng kém chút liền đem chính mình dùng đan dược đem nàng biến ra chuyện cho nói ra ngoài. "Không được, không thể nói. Cái này nếu là nói, chính mình điểm này nội tình, chẳng phải đều bị cái này cậu phản phái cho xem thấu." Lục Thừa cười ngồi xổm người xuống, động tác cương triều, sờ lên miêu nương đầu, kia đối lông xù hai mèo thoải mái mà run lên. Ánh mắt của hắn một lần nữa rơi vào Bạch Chỉ trên thân, sau đó hạ đạt cuối cùng phán quyết. "Nếu là tại ngươi nơi này, nhường nàng biến thành như vậy. Kia từ hôm nay trở đi, ngươi liền phụ trách dạy bảo nàng. Lục Thừa trên mặt mang theo nụ cười ấm áp, nói ra, lại làm cho Bạch Chỉ sụp đổ. Dạy cho nàng nhân loại quy củ, ăn ở đều từ ngươi phụ trách. Ta Bạch Chỉ còn muốn phản bác, nàng dựa vào cái gì muốn cho cái này cậu phản phái cục diện rối rắm chửi đít. Nhưng mà, Lục Thừa lại chỉ cái kia đang tò mò gặm chính mình váy miêu đường, chợt ung dung nói bổ sung. Khóa thứ nhất, đi dạy, mặc quần áo. Ánh mắt của hắn tại Bạch Chỉ kia thân tinh xảo váy ngủ bên trên đảo qua. Ý đi phục của ngươi, ngươi đến giáo. Nói xong, hắn không còn cho Bạch Chỉ bất kỳ cơ hội phản bác, quay người, khoan thai hướng lấy cổng đi đến. Tại cửa phòng đóng lại trước một khắc, hắn quay đầu lại, lộ ra một cái nụ cười như ma quỷ. Chúc ngươi may mắn, Bạch lão sư. Phanh. Cửa phòng đóng lại. Trong cả căn phòng, chỉ còn lại Bạch Chỉ, cùng cái kia còn đang nỗ lực đem váy xem như mèo bắt tấm miêu đương. Bạch Chỉ cảm giác chính mình sắp hít thở không thông. Nàng nhìn trước mắt cái này trên nhảy dưới tránh, một khắc cũng không chịu ngồi yên ra hỏa, nhìn lại mình một chút trong tủ treo quần áo, rơi vào trầm tư. Nhưng nàng xuyên y phục của ta. Nói đùa cái gì? Gia hỏa này, mới vừa rồi còn tại cọ Lục Thừa cái kia cậu phản phái. Nàng nếu là mặc vào y phục của ta, kia bốn bỏ năm lên, không phải tương đương với ta. Không được. Tuyệt đối không được. Một cỗ mãnh liệt, liền chính nàng đều không nói rõ được cũng không tả rõ được kháng cự cảm giác, xông lên đầu. Rơi vào đường cùng, Bạch Chỉ có thể tìm tới quản gia. Lục gia quản gia hiệu suất rất cao, không đến 10 phút, mấy bộ xếp được chỉnh chỉnh tề tề quần áo, liền được đưa tới. Bạch Chỉ chọn tới chọn đi, cuối cùng lựa chọn một bộ nhìn bình thường nhất, cũng bền chắc nhất thuần cô tông tờ sợt cùng quần thể thao ngắn. Sau đó, ác mộng bắt đầu. Cho một cái tâm trí làm mèo miêu nương mặc quần áo, độ khó không thua gì tiến hành một trận tiểu quy mô chiến tranh. Ngươi tới đây cho ta, không cho phép chạy. A, tóc của ta. Trong phòng, Bạch Chỉ khí cấp bại bại tiếng kêu, cùng miêu nương hiếu kỳ lại dẫn hương phấn mèo ố âm thanh liên tục không ngừng. Miêu nương đối loại này bị vải vóc trói buộc cảm giác, biểu hiện ra cực lớn kháng cự. Nàng trong phòng trên nhảy dưới tránh, nhanh nhẹn đến không tưởng nổi, thậm chí còn giống một cái chân chính mèo như thế, dùng cả tay chân leo cao bên trên thấp, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Bạch Chỉ phí hết sức chín châu hai hổ, nàng cảm giác chính mình không phải tại cho một cái nữ hài tử mặc quần áo, mà là tại cùng một cái tinh lực tràn đầy lưu manh vật lộn. Đúng lúc này, Bạch Chỉ, phòng ngươi bên trong thế nào loạn như vậy? A, một tiếng ngạc nhiên thét lên, theo cổng truyền đến. Lục Tuyên chẳng biết lúc nào nghe tiếng mà đến, nàng đứng tại cửa ra vào, làm nàng nhìn thấy cái kia mặc vận động ăn mặc gọn gàng, mọc ra hai mèo đôi mèo, đang nỗ lực hủy đi đèn bàn thiếu nữ lúc. Con mắt của nàng trong nháy mắt sáng giống hai viên 1000 ngói bóng đèn, là sống miêu nương. Lục Tuyên trên mặt viết đầy phát hiện đại lục mới giống như lương phấn cùng vui mừng như điên. Kaka thật có thể đem tiểu hắc biến thành người a. Nhưng là tại sao làm miêu nương a? Chương 373, máu tanh con đường tiến hóa. Chương 373, máu tanh con đường tiến hóa. Lục Tuyển cả người giống một chi ra khỏi nòng đạn tháo, trong nháy mắt liền vào tới. Nàng không lọt vào mắt Bạch Chỉ bộ kia sinh không thể luyến biểu lộ, trong mắt chỉ có cái này mới lạ lại đáng yêu món đồ chơi mới. Người thật đáng yêu a. Lục Tuyển ôm lấy miêu nương, hai tay không khách khí chút nào ngay tại kia đối lông sủ màu đen thai mèo bên trên nắn bóp. Miêu nương dường như rất không thích lỗ tai của mình bị người như thế đối đãi, nàng không thoải mái lung lay đầu, ý đồ tránh thoát. Lục Tuyền lại chơi đến càng khởi kình. Nàng thậm chí theo trong túi tiền của mình móc ra không biết rõ lúc nào thời điểm chuẩn bị xong dây cột tóc cùng nơ con bướm. Đến, ta cho ngươi đâm nơ con bướm. Nàng nắm lên miêu nương đầu kia vung vẩy cái đuôi, vừa muốn đem nơ con bướm lên trên buộc. Mèo ô. Miêu nương nhấn lại, cũng rốt cục đạt đến cực hạn. Cái đuôi là họ mèo trên thân động vật mẫn cảm nhất bộ vị một trong. Lục Tuyền lần này hoàn toàn chạm đến nàng ranh giới cuối cùng. Nàng đột nhiên xoay người đối với Lục Tuyền phát ra huy hiếp hả hơi âm thanh, ánh mắt trong nháy mắt dựng thẳng thành hai cái dây nhỏ. Tại Lục Tuyền sửng sốt trong nháy mắt, miêu nương không chút do dự vươn tay, dùng nàng kia cũng không tính dáng dấp móng ngón tay, cực nhanh tại Lục Tuyền trên mu bàn tay vẽ một chút, động tác nhanh như thiểm điện. Một đạo rõ ràng vết chảo xuất hiện ở Lục Tuyền kia trắng non trên mu bàn tay. Lục Tuyền ngây dại, nàng cúi đầu nhìn xem trên mu bàn tay mình cái kia đạo vết đỏ, tê tê cảm giác đau đớn mới chậm chạp truyền đến. Gia hỏa này rõ ràng là mèo thời điểm thích nhất dán chính mình, vì cái gì hiện tại cũng dám bắt chính mình? Một cỗ to lớn ủy khuất che mất nàng. A, nàng nhìn cũng không nhìn bắt đả thương nàng miêu đường, xoay người chạy ra gian phòng, một bên chạy, một bên lớn tiếng cáo trạng. Ca, ngươi bồi ta đồ chơi. Nàng biến thành người căn bản không ngoan, nàng đều dám bắt ta. Bạch Chỉ đứng tại chỗ, nhìn xem đây hết thảy, cảm giác đầu của mình lại bắt đầu đau. Nàng còn chưa kịp đi chấn an sủ lông lên miêu đường, Lục Thừa thân ảnh liền đã xuất hiện ở cổng. Lục Tuyền đang trốn ở phía sau hắn, dò ra cái đầu nhỏ, một bên nước nở, một bên dùng tay chỉ Bạch Chỉ cùng miêu đường, hướng ca của mình lên án lấy các nàng tội ác. Lục Thừa ánh mắt đầu tiên là đảo qua trong phòng cái kia có thể so với bị bao quá cảnh thảm trạng, bị xé thành mảnh nhỏ màn cửa, ngã xuống đất đèn bàn, còn có rơi lả tả trên đất quần áo. Sau đó, hắn ánh mắt rơi vào cái kia đang cảnh giác miêu nương trên thân. Cuối cùng, ánh mắt của hắn mới dừng lại tại cái kia quần áo không chỉnh tề, đầu tóc rối bời, vẻ mặt mệt mỏi Bạch Chỉ trên thân. Lục Thừa trên mặt lộ ra một cái quả là thế nụ cười. Nụ cười kia, tại Bạch Chỉ xem ra, căn bản chính là cười trên nỗi đau của người khác. Bạch lão sư, xem ra ngươi dạy học thành quả rất thất bại. Như vậy, xem như trừng phạt, về sau nàng ẩm thực sinh hoạt thường ngày cũng toàn bộ từ ngươi phụ trách, thế nào? Bạch Chỉ đại não, ông một tiếng. Nàng chỉ mình, khó có thể tin mà nhìn xem Lục Thừa. Ta, Dựa vào cái gì? Rõ ràng là ngươi làm ra cục diện rối rắm. Có thể nàng là tại trong phòng của ngươi mới biến thành như vậy. Lục Thừa lý do đơn giản thô bạo, lại làm cho nàng không cách nào phản bác. Hắn thậm chí còn chi kỷ bổ sung một câu, bao quát cho ăn, tắm rửa, còn có dạy cho nàng như thế nào chính xác làm dùng nhân loại nhà vệ sinh. Ngươi Bạch Chỉ tức giận đến toàn thân phát run, lại một chữ đều nói không nên lời. Thế này sao lại là trừng phạt? Đây quả thực là cực hình. Bữa tối thời gian, Lục gia trong nhà ăn, bầu không khí quỷ dị. Chúng nữ đều đã vào chỗ, các nàng hiếu kỳ đánh giá cái kia bị Bạch Chỉ cưỡng ép đặt tại bữa ăn trên ghế miêu nương, thần sắc khác nhau. Lục Tuyên thì quần mồm, tức giận ngồi Lục Thừa bên cạnh, trên mu bàn tay còn dán một cái đáng yêu băng dán cá nhân. Làm một phần bò bít tết, bị người hầu bưng đến miêu nương trước mặt lúc. Hai nạn, lần nữa trình diễn. Nàng nghe kia mê người mùi thịt, con ngươi màu vàng nóng lập tức liền sáng lên. Nàng không lọt vào mắt bày ở trước mặt dao nĩa, rồi ra hai tay, liền phải hướng thẳng đến khối kia tư tư bốc lên dầu bò bít tết chụp tới. Không cho phép dùng tay. Bạch Chỉ tay mắt lênh lẹ, một thanh đè xuống nàng móng vuốt, cảm giác huyết áp của mình lại bắt đầu tiêu thăng. Bị ngăn cản miêu nương có chút bất mãn, nàng nghiêng đầu muốn, sau đó làm ra một cái nhường Bạch Chỉ càng thêm sụp đổ cử động. Nàng trực tiếp đem cả khuôn mặt đều tiến tới trong mâm, rũa ra phấn nộn đầu lưỡi, bắt đầu bẹp bẹp liếm bò bít tết bên trên hắc hồ tiêu nước tương. Phốc phốc, Hạ Thanh Hòa cái thứ nhất nhịn không được, bật cười. Lập tức, toàn bộ bàn ăn bên trên đều vang lên không để nén được tiếng cười. Bạch Chỉ cảm giác mặt mình thiêu đến giống một khối bàn ủi. Tại Lục Thừa kia xem kịch vui ánh mắt nhìn soi mói, nàng cảm giác tôn nghiêm của mình cũng tại bị lặp đi lặp lại ma sát. Có thể đều do cậu phản phái, nhưng dù sao cũng là nàng cho ăn thuốc. Cuối cùng, nàng chỉ có thể nhận bệnh. Nàng cầm lấy dao đĩa, đem khối kia bò bít tết cắt thành một khối nhỏ, sau đó xâm một khối nhỏ thịt bò, giống như một cái gào khóc đòi ăn hải nhi như thế, đưa tới miêu nương bên miệng. Há mồm, thanh âm của nàng là từ trong hàm răng gạt ra. Miêu nương cũng là rất là nể tình, hé miệng đem thịt bò nuốt vào, sau đó hài lòng híp mắt lại, trong cổ họng phát ra lộc cộc thanh âm. Bạch Chỉ cứ như vậy tại mọi người vây xem hạ, từng ngụm cho nàng cho ăn xong làm bàn bò bít tết. Nàng cảm giác bữa cơm này so với nàng trước đó trải qua bất kỳ một cuộc chiến đấu nào đều muốn mệt mỏi hơn. Đêm khuya, Bạch Chỉ gian phòng. Bạch Chỉ mệt mỏi giống con chó chết, co quắp trên giường. Nhưng nàng không cam tâm. Nàng không thể cứ tính như vậy. Nàng nhìn xem tại trên giường mình, cuộn thành một đoàn miêu nương, một cái kế hoạch to gan, lần nữa trong lòng nàng hình thành. Nàng lấy điện thoại di động ra, lật ra Lục Thừa ảnh chụp, giơ lên miêu nương trước mắt. "Tiểu Hắc, ngươi nghe cho kỹ. Nhớ kỹ gương mặt này, hắn gọi Lục Thừa. Hắn là bại hoại, là tên đại bại hoại, là ngươi đời này địch nhân lớn nhất. Hắn sẽ bắt lại ngươi, đem cái đuôi của ngươi nhổ, đem lỗ tai của ngươi cũng kéo xuống đến." Nàng ý đồ dùng loại phương thức này cho cái này tờ giấy trắng như thế miêu nương quán thâu chính xác tư tưởng, đưa nàng bồi dưỡng thành chính mình xếp vào tại Lục Thừa bên người trung cực nội ứng. Nhưng mà nhắm mắt lại, miêu nương dường như ngửi thấy mùi vị gì, nàng chật chật lưỡi, rội ra đầu lưỡi, liếm liếm khoẹt miệng nước bọt, dường như còn tại trở về chỗ bữa tối lúc bò bít tết mỹ vị. Nghe được Bạch Chỉ thanh âm, nàng chậm rãi mở mắt ra, mở mịt nhìn xem nàng. Mèo, một tiếng mang theo nghi vấn mèo kêu, hoàn toàn đánh nát Bạch Chỉ huyễn tưởng. Cùng lúc đó, ma đô ngoại thành, hoàn cảnh ác liệt nhất cũng là quy mô lớn nhất lang thang động vật thu nhận chỗ. Hạ Kỳ Cụ Dô liền bị bỏ ở nơi này là chân chính rừng cây, thừa hành lấy nguyên thủy nhất mạnh được yếu thua phát tác. Nhưng hắn dù sao cũng là một nhân loại linh hồn, trí tuệ của hắn tỉnh táo, xa không phải những này chỉ dựa vào bản có thể hành động giã thú có thể so sánh. Cái kia ba chủ mèo cam nhào tới, có thể động tác của nó tại Hạ Kỳ Cụ Dô trong mắt đầy sơ hở. Hắn một cái linh xảo như người, nhẹ nhõm tránh thoát. Sau đó không có chút nào dừng lại, thân thể như là một tia chớp màu đen phản công trở về. Hắn vô dụng móng vuốt, mà là hé miệng tinh chuẩn cắn một cái tại mèo cam yếu ớt nhất trên lỗ tai. Ngao, mèo cam phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ Hạ Kỳ Cụ Dô miệng. Kịch liệt đau nhức phía dưới, cái kia không ai bị nổi mèo cam bá chủ cũng đôi kêu thảm trốn. Toàn bộ thu nhận chỗ mèo khu đều bị hai mèo đánh nhau hấp dẫn, tất cả mèo hoang đều dùng kính sợ mà ánh mắt sợ hãi nhìn xem cái này mới tới màu đen tử thần. Cũng ngay một khắc này, Hạ Kỳ Cụ Dô trong đầu hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên. Đốt, đánh bại người khiêu khích, thu hoạch được điểm tiến hóa 10. Ánh mắt của hắn trong nháy mắt sáng lên, lại liếm liếm khóe miệng, kia cỗ máu tanh dị sắp vị chẳng những không có nhường hắn cảm thấy buồn nôn, ngược lại nhường hắn sinh ra một loại trước nay chưa từng có hưng phấn. Thì ra chiến đấu như vậy có thể thu hoạch được điểm tiến hóa. Hắn tìm tới tại cái này trong địa ngục, nhanh chóng mạnh lên con đường. Hắn đảo qua chung quanh những cái kia mèo hoang, ánh mắt không còn là nhìn đồng loại, mà là tại nhìn từng đống hành tẩu kinh nghiệm bao. Hạ Kỳ Cụ Dô khóe miệng câu lên một vệt tàn nhẫn đường cong. Hắn đem ở chỗ này mở ra chính mình chân chính máu tanh con đường tiến hóa. Chương 374, lão gia gia tới. Chương 374, lão gia gia tới. Đối với đồng loại chiến đấu, cho chút ít điểm tiến hóa cũng không thể nhường Hạ Kỳ Cụ Dô hài lòng. Rất nhanh, hắn liền đem mục tiêu đặt ở thu nhận chỗ chó hoang hoạt động khu. Nơi này cậu tử nhóm cũng không phải là nuôi trong nhà ngoan ngoãn chó, phần lớn là tổn thương người về sau bị người vứt bỏ, bị người đưa tới ác quyển. Có thể Hạ Kỳ Cụ Dô mặc kệ những này, hắn linh hoạt nhảy qua tường thấp, tìm tới lạc đàn chó hoang, bắt đầu khiêu khích. Nhưng chiến đấu xưa nay không là thuận buồm xuôi gió, huống chi là trong khoảng thời gian ngắn liên tiếp chiến đấu. Những động vật này có thể xưa nay sẽ không cùng ngươi nói cái gì võ đức, nhất là vẫn là mèo chó chuyện này đối với oan gia tổ hợp, những này ác quyển nhìn thấy con mèo, tựa như là phê thuốc kích thích đồng dạng. Vẹn vẹn đại cầu hướng hắn đánh tới, liền để Hạ Kỳ Cụ Dụ phát ra một tiếng rên, nặng nề mà đâm vào băng lãnh lồng sắt bên trên. Vẫn là đánh giá cao lực chiến đấu của mình sao? Thậm chí, Hạ Kỳ Cụ Dụ bắt đầu cảm giác ý thức của mình đều tại mơ hồ, thể lực đang trôi qua. Loại cảm giác này, phải chết sao? Cứ như vậy bất tức chết tại một cái xúc sinh trong tay. Không, tuyệt không. Hắn dùng hết sau cùng khí lực, ở trong lòng điên cuồng gào thét. Hệ thống, một màn ánh sáng tại trước mắt hắn triển khai. Tại thanh kỹ năng chỗ sâu, một cái vốn là màu xám ô biểu tượng, chẳng biết lúc nào đã được thắp sáng. Thiên phú, 9 cái mạng hiệu quả, tiêu hao một đầu sinh mệnh, có thể trong nháy mắt khôi phục chỗ có thương thế, cũng thu hoạch được ngắn ngủi lực lượng tăng phúc. Trước mắt còn thừa sinh mệnh, 9 thì ra là thế. Theo điểm tiến hóa gia tăng, kích hoạt lên thiên phú sao? Hạ Kỳ Cụ Dụ trong mắt hiện lên một tia điên cuồng. Ta muốn sử dụng thiên phú, khôi phục sinh mệnh lực. Xác nhận tiêu hao HP ít 1, trước mắt còn thừa sinh mệnh, 8, 9 một cố khó nói lên lời ấm áp năng lượng, trong nháy mắt chuyển khắp toàn thân của hắn. Vết thương trên lưng hắn, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu khép lại, kết vảy, chốc ra. Toàn thân mọi mệnh quét sạch xanh xanh, thay vào đó, là cường đại trước nay chưa từng có lực lượng cảm giác. Đại cầu nhìn thấy bại tướng dưới tay của mình thế mà trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu, trong mắt tràn đầy hoang mang cùng không hiểu, vừa rồi nó đã ngửi được, con mèo này meo lạnh. Nhưng mà, ngay tại lúc này, Hạ Kỳ Cụ Dụ động. Thân thể của hắn hóa thành một tia chớp màu đen, tốc độ so trước đó nhanh hơn mấy lần không ngừng. Chó hoang không kịp làm ra phản ứng. Hạ Kỳ Cụ Dụ đã nhảy lên thật cao, móng vuốt vươn ra, tinh chuẩn, phá tại nó yếu ớt trên ánh mắt. Ngao. Chó phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Hạ Kỳ Cụ Dụ không có nghỉ ngơi, hắn dùng hết khí lực toàn thân, tiếp tục đối với lang thang ác quyển chuyển vận. Mấy ngày kế tiếp, toàn bộ thu nhận chỗ đều bao phủ tại cái này màu đen ma vương kinh khủng bóng ma phía dưới. Hắn không biết mệt mỏi, không biết đau đớn, dường như một khung là chiến đấu mà thành máy móc. Hắn chủ động khiêu khích lấy những cái kia hình thể so với hắn lớn mấy lần chó hoang. Một lần lại một lần bị trọng thương, một lần lại một lần tiêu hao HP khôi phục. Hắn kỹ xảo chiến đấu tại sinh cùng tử biên giới phi tốc tăng lên, ánh mắt của hắn biến càng thêm lanh gốc. Một cái ý đồ khiêu chiến hắn quyền uy ác quyền quát, làm bộ thần phục, tới gần về sau tập kích bất ngờ hắn. Gia hỏa này, cuối cùng bị Hạ Kỳ Cụ Dụ mạnh mẽ tấn nước, chỉ còn nửa quát. Tại tích lũy đầy đủ điểm tiến hóa sau, hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên lần nữa. Mời lựa chọn ngài mới đặc tính, 1, vô thanh chi trảo, tiềm hành năng lực tăng lên trên diện rộng, 2, tầm nhìn trong đêm, ban đêm tầm mắt cũng rõ ràng độ gấp bội, 3, giá tính chi lực, lực công kích cùng cắn xé lực tăng lên 50. Hạ Kỳ Cụ Dụ nhìn trước mắt tuyển hạng, không chút do dự. Tiềm hành, kia là thích khách thủ đoạn. Nhìn ban đêm, kia là phụ trợ năng lực. Hắn hiện tại cần nhất là thuần túy, có thể đem địch nhân xé thành mảnh nhỏ lực lượng tuyệt đối. Ta lựa chọn giá tính chi lực. Một cố cường đại năng lượng lần nữa tràn vào thân thể của hắn. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, chính mình móng vuốt biến càng thêm vươn dài, càng thêm sắc bén, như là mười trôi ra khỏi vỏ dao găm. Hàm răng của hắn cũng biến thành càng thêm bén nhọn, có thể xé nát tất cả lực lượng. Hắn thành cái này thu nhận trong sở, không thể tranh cãi vương. Tất cả động vật đều e ngại hắn, thần phục với hắn. Thức ăn tốt nhất, nhất nước sạch, an toàn nhất, thoải mái dễ chịu nghỉ ngơi, đều thuộc về hắn. Nhưng Hạ Kỳ Cụ Dụ nội tâm lại càng thêm nôn nóng. Hắn đứng tại một đống bức bỏ lốp xe bên trên, nhìn xem bên ngoài tường rào bầu trời. Nơi này cuối cùng chỉ là một cái chiếc lồng. Hắn ở chỗ này xưng vương xưng bá, lại có ý nghĩa gì? Lục Thừa còn ở tại trong cung điện, bên người mỹ nữ vây quanh, mà chính mình lại chỉ có thể ở nơi này cùng một đám xuất sinh làm bạn. Loại này tiểu đà tiểu nháo, lúc nào thời điểm khả năng tích lũy đủ điểm tiến hóa, lúc nào thời điểm khả năng tái tạo linh căn, lúc nào thời điểm mới có thể đi báo thủ. Hệ thống nhắc nhở, tái tạo linh căn cần tìm kiếm đặc thù vật phẩm thiên mệnh chất xúc tác. Thiên mệnh chất xúc tác, đó là vật gì? Lại muốn đi đâu tìm? Ngay tại Hạ Kỳ Cụ Dụ đứng tại chính mình vương tọa bên trên, tự hỏi tương lai lúc, một cỗ chưa hề ngửi qua, mang theo tử vong cùng cổ lão khí tức cường đại khí vị, theo thu nhận chỗ bên ngoài tường rào phiêu vào. Biên cảnh miền Bắc, một gian cũ nát gian phòng bên trong, Tiêu Phàm chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt sát khí cùng tính toán chợt lóe lên. Hắn rời đi Long Quốc biên cảnh, đi vào cái này hỗn loạn chi địa, cũng không có ẩn nút quá lâu. Nương tựa theo máy mô phỏng năng lực, hắn rất nhanh liền đào đến một khối cổ phát hình rồng ngọc bội. Càng quan trọng hơn là, chỉ có hắn có thể cảm nhận được, khối ngọc bội này bên trong phong ấn một cái cường đại linh hồn. Điện hạ, một cái giàn mua mà âm thanh kích động tại trong đầu của hắn vang lên. Ta cảm nhận được, dị thú chi vương khí tức xuất hiện. Hoàng Kim đại thế, thật muốn tới. Nó ngay tại Ma Đô. Đây là ngài Đông Sơn tái khởi nhất đại cơ duyên. Chỉ cần ngài có thể giúp ta khôi phục lực lượng, ta liền có lòng tin, trợ điện hạ ở phương thế giới này quét ngang vô địch. Chỉ cần trở lại Ma Đô, ta liền có thể có biện pháp. Tiêu Phàm quẹt miệng, câu lên một tia cười lạnh. Cái này tự xưng là thượng cổ yêu hoàng tàn hồn lao ra hỏa, thực lực xác thực không tầm thường, nhưng bây giờ, bất quá là trong tay hắn một cái công cụ mà thôi. Hai ngày này, hắn không nghĩ tới, chính mình sẽ thuận lợi như vậy. Quả thực tựa như tất cả đồ tốt đều hướng trên tay mình chạy. Không chỉ dựa vào mượn ngọc thạch, nhanh chóng góp nhặt thế tục vô liếng, càng là lấy được cái ngọc bội này. Hơn nữa, hắn khôi phục lực lượng địa phương vẫn là tại Ma Đô, Lục Thừa đại bản doanh. Hắn không nghĩ tới, chính mình nhanh như vậy liền phải trở về. Rất nhanh, vừa rơi xuống đất, Tiêu Phàm liền căn cứ ngọc bội chỉ dẫn, bắt đầu truy tung kia cô yêu đất lại cực kỳ thuần túy dị thú khí tức. Nhưng mà, mục đích cuối cùng nhất lại làm cho hắn mở rộng tầm mắt. Ma đô thành giao, lang thang động vật thu nhận chỗ. Tiêu Phàm nhíu mày, đứng tại thu nhận chỗ kia vết dỉ loang lổ ngoài cửa lớn, lòng tràn đầy hoài nghi. Dị thú chi vương sẽ giấu ở loại này ô uế chi địa. Điện hạ, ngài không hiểu. Cổ lão linh hồn lập tức trả lời. Càng là như thế, càng chứng minh bất phàm. Lực lượng của nó còn chưa giác tỉnh, chính như cùng tiềm long tại uyên. Đây là cơ hội trời cho a. Có đạo lý. Cũng liền ngay tại lúc này, mới tốt thu phục. Hắn giả bộ như một cái đến đây nhận nuôi sủng vật ái tâm nhân sĩ, đi vào thu nhận chỗ. Vừa tiến vào mèo xá khu vực, hắn liền bén nhạy phát giác được không khí nơi này không thích hợp. Tất cả mèo đều sợ hãi tại chiếc lồng chỗ sâu nhất, quá oan, cũng quá kỳ quái. Ánh mắt của bọn nó, tất cả đều kính sợ mà sợ hãi, nhìn xem cùng một cái phương hướng. Chương 375, chủ nhân, gián gián chương 375, chủ nhân, gián gián điện hạ, chính là chỗ này, ta có thể cảm giác được, cố khí tức kia đầu nguồn, ngay tại chỗ sâu nhất. Tiêu Phàm trong đầu, thanh âm giản mua mang theo kích động. Hắn không có trả lời, chỉ là mở rộng bước chân, hướng phía mèo bỏ phương hướng đi đến. Càng đi vào trong, bầu không khí thì càng quỷ dị. Tiêu Phàm theo cái này cổ vô hình thế hướng về mèo bỏ cuối cùng đi đến. Cuối cùng, tại một cái từ vứt bỏ lốp xe cùng vải rách đắp lên mà thành, đơn sơ nhưng lại lộ ra một câu nguyên thủy khí phách vương tọa bên trên, hắn thấy được mục tiêu. Kia là một con mèo, một cái toàn thân đen nhánh, không có một tia tạp ma mèo. Nó an tĩnh gục ở chỗ này, thân thể đường cong trôi chảy mà tràn ngập lực lượng cảm giác. Nó dường như ngay tại trong mắt, nhưng này song có chút run run lỗ tai, lại tỏ rõ lấy nó đối cảnh vật chung quanh độ cao cảnh giác. Cho dù cách lớn lồng sắt, Tiêu Phàm cũng có thể theo trên người của nó cảm nhận được một cỗ cùng chung quanh những này phàm tục sinh linh hoàn toàn khác biệt, cao ngạo mà lại lãnh khốc khí tức. Ngay tại Tiêu Phàm nhìn thấy cái này mèo đen trong ngáy mắt, trong ngực hắn viên kia cổ phát hình rồng ngọc bội bắt đầu có chút nóng lên, một cỗ ấm áp năng lượng theo lồng ngực của hắn chậm rãi chạy xuôi. Chính là nó, không sai được. Tàn hồn yêu hoàng thanh âm bởi vì cực hạn kích động mà run lẩy bẩy. Mặc dù còn rất nhỏ yếu, nhưng cỗ này huyết mạch thuần túy cùng cao quý, tuyệt đối là thú vương, là chân chính thú vương huyết mạch. Cùng lúc đó, vương tọa phía trên Hạ Kỳ Cụ Rồ đột nhiên mở hai mắt ra, cặp kia con ngươi màu vàng nóng như là hai viên tiêu đốt mặt trời, trong nháy mắt khóa ổn định ở Tiêu Phàm trên thân. Hắn theo cái này nhân loại trên thân cảm nhận được một cỗ kỳ lạ, nhường hắn cảm thấy vô cùng thân thiết, thậm chí có thể cùng mình kia đã không còn tồn tại linh căn sinh ra mơ hồ cộng minh năng lượng. Hạ Kỳ Cụ Rồ thân thể không tự giác căng thẳng lên, hắn có thể cảm giác được nam nhân trước mắt này rất nguy hiểm, nhưng cùng lúc hắn cũng cảm giác được nam nhân này có lẽ là hắn thoát khỏi cái này địa ngục cơ hội. Tiêu Phàm không để ý đến bên cạnh nhân viên công tác giới thiệu, hắn chậm rãi đi đến Hạ Kỳ Cụ Rồ chỗ chiếc lồng trước, ngồi xuống thân thể. Một người một mèo cách một tầng lưới sắt, bốn mắt nhìn nhau. Tiêu Phàm không có mở miệng, hắn chỉ là lặng lặng mà nhìn xem Hạ Kỳ Cụ Rồ, sau đó dùng một loại Hạ Kỳ Cụ Rồ chưa hề thể nghiệm qua phương thức, đem ý niệm của mình trực tiếp truyền vào trong đầu của nó. Muốn rời đi cái này lồng giam sao? Thanh âm kia mang theo uy nghiêm, trực tiếp tại linh hồn của hắn chỗ sâu vang lên. Hạ Kỳ Cụ Rồ thân thể chấn động mạnh một cái. Cái kia song con ngươi màu vàng nóng đống nhiên thích chặt, khó có thể tin mà nhìn xem nam nhân trước mắt này. Cái này nhân loại, thế mà có thể cùng mình giao lưu. Đây là bình thường thế giới sao? Một giây sau, hắn màn sáng hệ thống phía trên, trong nháy mắt bắn ra một cái hắn chưa từng thấy qua sử thi cấp nhiệm vụ. Đi theo trước mắt người thần bí, mở ra vua của ngươi người con đường. Hắn nhìn trước mắt cái ánh mắt này thâm thúy như vực sâu nam nhân, lại nhìn một chút chung quanh mảnh này, nhường hắn cảm thấy buồn nôn lồng giam. Hắn biết, vận mệnh của mình, đem tại thời khắc này, nên đón cuối cùng lựa chọn. Lục gia trang viên, phòng ăn. Bạch Chỉ cảm giác chính mình nhanh muốn điên rồi. Dùng cái này, nàng đem một thanh bằng bạc cái đĩa nhét vào miêu nương tiểu hắt trong tay, ý đồ dạy bảo nàng cơ bản nhất nhân loại dùng cơm lễ nghi, không phải để ngươi liếm. La xâm đến. Giống như vậy, Bạch Chỉ làm lấy làm mẫu, dùng cái đĩa xâm một khối nhỏ cắt gọn hoa quả, đưa tới chính mình bên miệng. Tiểu hắt tò mò nhìn động tác của nàng, sau đó học bộ dáng của nàng, cũng cầm lên cái đĩa. Chỉ có điều, nàng không phải dùng cái đĩa đi xin trong mâm hoa quả, mà là trực tiếp đem tia băng lánh kim loại xin đầu nhét vào trong miệng của mình, sau đó bẹp bẹp liếm. Bạch Chỉ cảm giác huyết áp của mình lại bắt đầu tăng gọn. Nàng hít sâu một hơi, nói với mình phải tỉnh táo. Đây chỉ là một tâm trí làm mèo hải tử, nàng cái gì cũng đều không hiểu, chính mình phải có kiên nhẫn. Không đúng. Nàng nhẫn mại tính tình, lần nữa uốn nắn. Tiểu Hắc dường như cũng đã nhận ra nàng không cao hứng, nàng nghiêng đầu bớn, sau đó làm ra một cái nhường Bạch Chỉ hoàn toàn sụp đổ cử động. Nàng vứt bỏ trong tay cái đĩa, trực tiếp duỗi ra trắng non tay nhỏ, theo trong mâm nắm lên một khối ô mai. Sau đó, nàng giơ cái tay kia, mặt mũi tràn đầy mong đợi, đưa tới Bạch Chỉ bên miệng. Mèo. Ý kia rất rõ ràng, giống là nói, ngươi không cao hứng sao? Vậy ta cho ngươi ăn ăn nha. Bạch Chỉ nhìn xem cái kia cách mình càng ngày càng gần, dính đầy nàng nước bọt tay nhỏ, xinh không thể luyến nhắm mắt lại. Hủy diệt ta, nhanh. Ban đêm, Bạch Chỉ mệt mỏi co quắp ở phòng khách trên ghế salon, cảm giác thân thể của mình mỗi một tế bào đều đang kêu gào lấy bãi công. Mang hải tử, hóa ra là mệt mỏi như vậy một sự kiện sao? Nàng cảm giác chính mình so liên tục tay xé 100 vai ác còn mệt mỏi hơn. Ngay tại nàng buồn ngủ thời điểm, một cái thân thể mềm mại lặng lẽ tới gần nàng. Tiểu Hắc chẳng biết lúc nào chạy tới. Nàng không có giống ban ngày như thế trên nhảy dưới tránh, mà là giống một cái chân chính mèo con như thế, cẩn thận từng ly từng tí, co quắp tại Bạch Chỉ bên người. Sau đó, nàng đem đầu của mình nhẹ nhàng gối lên Bạch Chỉ trên đùi, tìm một cái tư thế thoải mái, an tĩnh nhắm mắt lại. Đều đều tiếng hít thở rất nhanh liền vang lên. bất thình lình ôn nhu, nhường Bạch Chỉ Viên kia bị hành hạ một ngày tâm, đột nhiên bị Sở Đông lúc đích. Nàng có chút cứng ngắc mà cúi thấp đầu, sợ bấy giày tới nàng. Sau đó, nhìn xem gối lên chân của mình bên trên viên kia lông xù cái đầu nhỏ, nhìn xem kia đối theo hô hấp nhẹ nhàng run run hai mẹo. Phiền não trong lòng cùng mỏi mệt, dường như tại thời khắc này, bị đuổi tản ra không ít. Nàng quỷ thần xui khiến, đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve tiểu hắc kia nhu thuận màu đen tóc ngắn, cùng kia đối xúc cảm kỳ lạ lông xù thai mèo. Đúng lúc này, một cái mang theo ý cười thanh âm phá vỡ phần này yên tĩnh có được. Xem ra chúng ta tân sủng vật bắt đầu nhận chủ. Lục Thừa chẳng biết lúc nào đã đứng ở cách đó không xa, đang có chút hăng hái mà nhìn xem một màn này. Bạch Chỉ thân thể trong nháy mắt cứng đờ, động tác trên tay cũng ngừng lại. Nàng đỗng nhiên ngẩng đầu, phản bác loại hình nhân cách phát động. Nàng sao có thể là sủng vật? Nàng đã là người. Chỉ là có lẽ là bởi vì chỗ dạng, thanh âm của nàng không tự giác yếu đi mấy phần. Lục Thừa cười cười, không có cùng nàng tranh luận. Hắn chậm rãi đi tới, từ trong túi lấy ra một vật, tiện tay đặt ở trên bàn trà. Kia là một cái tạo hình xinh đẹp tinh xảo hắc sắc hạ quyển, vòng cổ chất liệu thoạt nhìn như là một loại nào đó mềm mại thuộc da, phía trên còn khảm nạm lấy một quả nho nhỏ, lóe ra ánh sáng nhạt ngân sắc mảnh kim loại. Đây là cái gì? Ngươi mới hình cụ sao? Lại mạnh hơn bách cho người ta mang theo. Bạch Chỉ lập tức cảnh giác nhìn xem cái kia vòng cổ, thân thể vô ý thức rúc về phía sau co lại. Thứ này có thể đem nàng đơn giản tư duy cùng cảm xúc chuyển hóa làm ngôn ngữ của nhân loại. Lục Thừa giải thích nói, xem như cho ngươi cái này lão sư vất vả một ngày ban thưởng, có thể cùng nàng giao lưu. Bạch Chỉ tâm đột nhiên bỗng lúc đích, cái này dụ hoặc thực sự quá lớn. Nếu như có thể cùng nàng bình thường khai thông, nàng sẽ nói cái gì? Thật là Bạch Chỉ lại sợ đây là Lục Thừa cái kia cậu phản phái bày mới cái bẫy. Ngay tại nàng do dự thời điểm, Lục Tuyền mặc đồ ngủ ngáp một cái từ trên lầu đi xuống, làm nàng nhìn thấy trên bàn trà cái kia xinh đẹp vòng cổ lúc, ánh mắt trong nháy mắt liền sáng lên. Hoa, cái này thật xinh đẹp, là cho tiểu hắc sao? Tại Lục Tuyền trợ giúp hạ, các nàng thành công cho tiểu hắc mang lên trên cái kia vòng cổ. Vòng cổ lớn nhỏ phù hợp, mang lại tiểu hắc kia trắng non tinh tế trên cổ, chẳng những không có lộ ra đột ngột, ngược lại tăng thêm một tia kỳ dị, khó nói lên lời mỹ cảm. Bạch Chỉ hít sâu một hơi, trong lòng tràn đầy chờ mong. Nàng nhẹ nhàng đẩy tiểu hắc bà bay. "Tiểu hắc, ngươi có thể nghe hiểu ta nói gì sao?" "Nói chút gì?" Mơ mơ màng màng tiểu hắc ngẩng đầu, mở mịt nhìn xem Bạch Chỉ. Sau đó, nàng giống như là cảm ứng được cái gì, nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía cách đó không xa Lục Thừa. Tại tất cả mọi người ánh mắt mong chờ bên trong, tiểu hắc há miệng ra, nói ra nàng đi vào thế giới này câu đầu tiên, rõ ràng tiếng người. "Chủ nhân, thơm quá." Muốn dán dán Bạch Chỉ mặt, trong nháy mắt tái rồi. Chương 376, ngươi là nữ nhân xấu. Chương 376, ngươi là nữ nhân xấu. Trong phòng không khí đông lại. Tiểu hắc câu nói kia, nhường Bạch Chỉ sắc mặt, trong nháy mắt hoàn thành mấy lần nhan sắc biến hóa. Đầu tiên là bởi vì chấn kinh mà biến bạch, sau đó bởi vì khó có thể tin mà đỏ lên, cuối cùng lại bởi vì kia cổ mãnh liệt mà đến phản bội cảm giác, biến xanh xám. Nàng một tay lấy tiểu hắc chảnh đi qua, khí lực lớn đến làm cho tiểu hắc đều phát ra một tiếng bất mãn meo âm thanh. Ngươi thấy rõ ràng. Bạch Chỉ hai tay đem tiểu hắc mặt cưỡng ép vịn hướng mình, ý đồ tiến hành khẩn cấp tư tưởng của nắn. Ta mới là chủ nhân của ngươi. Ngươi đã quên sao, là ta để ngươi biến thành hình người. Nam nhân kia, hắn là bại hoại, là người xấu. Nghe hiểu sao? Tiểu hắc ngẩng đầu, cặp kia hổ phách giống như mắt to màu vàng nóng bên trong, chỉ có thuần túy vô tội cùng mờ mịt. Nàng dường như hoàn toàn không cách nào lý giải Bạch Chỉ vì cái gì bỗng nhiên tức giận như vậy. Tại nàng kia đơn thuần họ mèo động vật tư duy bên trong, trước mắt cái này hai cước thú vừa rồi còn đối với mình rất tốt, bây giờ lại biến hung ác như thế. Tiểu hắc duỗi ra trắng non tay nhỏ, tựa hồ là muốn học lấy trước đó Bạch Chỉ trấn an bộ dáng của mình, đi kiểm tra nàng kia tức giận gương mặt. Ha ha ha, một hồi không đúng lúc tiếng cười truyền tới từ phía bên cạnh. Lục Tuyền xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, nàng bu lại, duỗi ra ngón tay, cũng học Bạch Chỉ dáng vẻ, chọc chọc tiểu hắc kia đối lông xù lỗ tai. Vậy ngươi không thể bắt ta a? Lục Tuyền ngữ khí mang theo tiểu hải tử giống như đương nhiên. Ta là ngươi chủ nhân muội muội, cho nên ta cũng là chủ nhân của ngươi. Đúng lúc này, Lục Thừa tiến lên, mỉm cười đối với tiểu hắc đưa tay ra. Cái này động tác đơn giản, lại đối tiểu hắc dường như mang theo một loại nào đó không cách nào kháng cự ma lực. Nàng nhìn thấy Lục Thừa, ánh mắt trong nháy mắt liền phát sáng lên. Càng là không chút do dự, dùng một loại Bạch Chỉ chưa từng thấy qua linh xảo động tác, tránh thoát Bạch Chỉ trói buộc. Sau đó, giống một cái về tổ nhu yến, một tia chớp màu đen trực tiếp nhào vào Lục Thừa trong ngực. Meo. Tiểu Hắc phát ra một tiếng hài lòng tiếng thê, nàng dùng gương mặt của mình, tại Lục Thừa kiên cố trên lồng ngực vô cùng thân mật cọ qua cọ lại. Trong cổ họng, phát ra đại biểu cho cực độ thoải mái dễ chịu cùng an tâm thanh âm. Bộ kia dịu dàng ngoan ngoãn dính người bộ dáng, dường như Lục Thừa mới là nàng theo xuất sinh lên nhất định, duy nhất dựa vào. Bạch Chỉ cảm giác chính mình bị trên thế giới trầm trọng nhất phản bội. Động vật quả nhiên không thể tin tưởng. Vừa rồi đút nàng ăn cơm, quay đầu liền cùng người khác. Nàng tiêu hết một nửa tích xúc, bước lên bại lộ phong hiểm, tự tay sáng tạo đi ra trung cực binh khí, bây giờ lại thành địch nhân nhất chi kỷ nhỏ áo đông. Thật là, ít ra cũng là người khác cầm đồ vật dụ hoặc, ngươi lại đầu hàng được ta. Lục Thừa rõ ràng liền cũng không có làm gì. Nàng cứ như vậy chính mình chạy tới. Bạch Chỉ ngực kịch liệt chập trùng, một mạch suýt nữa không có đi lên, kém chút tại chỗ ngất đi. Đốt. Kiểm tra tới tốc chủ Bạch Chỉ cảm xúc kịch liệt chấn động, sinh ra mạnh mẽ ghen ghét cùng cảm giác bị thất bại, phát động hoàn trả gấp trăm lần. Chúc mừng tốc chủ thu hoạch được truyền thuyết cấp đan dược, thần thú Khải Linh Đan. Thần thú Khải Linh Đan, có thể tăng lên trên diện rộng linh thú linh trí, cũng có tỷ lệ nhất định thức tỉnh huyết mạch thần thông. Lục Thừa trong đầu, hệ thống thanh âm nhắc nhở lặng yên vang lên. Hắn ôm trong ngực cái này dịu dàng ngoan ngoãn nhỏ đồ chơi cảm thụ được trên người nàng kia cố nhàn nhạt hương vị, khóe miệng ý cười càng đậm. Hắn động tác cương chiều sờ lên tiểu hắc đầu, sau đó mới dương mắt, nhìn về phía cái kia đã nhanh muốn bị khí tới tự bế bạch chỉ. Xem ra, nó rất thích ta cái chủ nhân này, cũng rất thích ta lễ vật. Câu nói này, thanh đệ sập lạc đà cuối cùng một cọng rơm. Bạch chỉ đọc lại cảm xúc, hoàn toàn bạo phát. Ngươi cái này hèn hạ vô sỉ ra hỏa. Nàng rỗi ra ngón tay, chỉ vào Lục Thừa cái mũi, bắt đầu điên cuồng ngôn ngữ truyền vận. Ngươi khẳng định là đối với nàng động cái gì tay chân? Ngươi tên biến thái này, lọ ly khống. Ngươi đối nàng làm cái gì? Cái kia vòng cổ bên trong sẽ không tăng thêm cái gì kỳ quái thuốc, nhường nàng chỉ thích ngươi cái này xú nam nhân a. Buồn nôn, không nghĩ tới ngươi thế mà liên động vật đều không dung tha. Lục Thừa đối mặt nàng gào thét, không những không giận mà còn cười. Hắn chỉ tiểu hắc trên cổ cái kia tinh xảo hắc sắc hạc quyền. Ta chỉ là cho nàng một cái có thể tốt hơn biểu đạt công cụ của mình mà thôi. Hắn nhìn xem Bạch Chỉ, cố ý thở dài, trên mặt lộ ra thất vọng biểu lộ. Xem ra, ngươi đối ta đưa ra lễ vật, rất không hài lòng a. Lục Thừa nói ra câu nói này lúc cô đơn thần thái, dường như kích thích trong ngực hắn tiểu hắc. Tiểu hắc mơ hồ cảm nhận được Bạch Chỉ trên thân kia cố đối nhà mình chủ nhân địch ý mãnh liệt. Nàng theo Lục Thừa trong ngực dò ra cái đầu nhỏ, kia đối đen nhánh thai mèo cảnh giác dựng lên. Nàng đối với Bạch Chỉ, ngoại thanh mai khí, lại cực kỳ rõ ràng, nói ra nàng đi vào thế giới này câu nói thứ hai. Ngươi là nữ nhân xấu không cho phép, mang chủ nhân. Vâng. Bạch Chỉ ngơ ngác đứng tại chỗ, thân thể hoàn toàn hóa đá. Nàng nhìn vẻ mặt giữ gìn Lục Thừa bộ dáng miêu nương, đầu óc trống rỗng. Nàng cảm giác chính mình không phải nuôi nữ nhi. Nàng đây là tự tay vì chính mình nuôi thành một cái đáng sợ nhất tốt địch. Chương 377, lão gia gia đề nghị chương 377, lão gia gia đề nghị Ma Đô, nào đó khách sạn, gian phòng màn cửa bị kéo đến cực kỳ chặt chẽ. Trong phòng, Tiêu Phàm khoanh chân ngồi ở trên giường, hai mắt nhắm nghiền, hô hấp đều đặn. Tại bên chân của hắn, một cái toàn thân đen nhánh mèo đang cảnh giác ngồi xổm lấy, con ngươi màu vàng nóng, quét mắt gian phòng mỗi một cái góc. Cái này mèo đen chính là từ thu nhận trong sở giết ra một đường máu, cuối cùng lựa chọn đi theo Tiêu Phàm hạ kỳ cụ rồ. Hạ kỳ cụ rồ liếm liếm chính mình móng vuốt. Hắn có thể cảm giác được, trước mắt cái này mới chỗ dựa, trên thân cất giấu to lớn bí mật. Hắn thường xuyên sẽ giống như bây giờ, không nhúc nhích ngồi lên mấy giờ, ánh mắt chạy không, dường như linh hồn xuất hiếu. Hạ kỳ cụ rồ dùng đầu của mình suy nghĩ, rất nhanh liền cho ra một cái kết luận. Cái này gọi Tiêu Phàm nam nhân, trên thân khẳng định cũng có một loại dường như hệ thống hoặc là lao ra gia kim thủ chỉ. Cái này khiến hắn càng thêm kiên định ôm chặt cái này cái bắp đùi quyết tâm. Đúng lúc này, Tiêu Phàm trong đầu, một cái giàn mua mà âm thanh kích động đột ngột vang lên. Điện hạ, chúng ta nên hành động. Ta có thể cảm giác được, mảnh đất này phía dưới, kia cố quen thuộc mà bàng bạc lực lượng đang kêu gọi lấy ta. Thanh âm này, đến từ Tiêu Phàm lực viên kia cổ phát hình rồng ngọc bội. Trong ngọc bội, phong ấn một cái tự xưng là thượng cổ yêu hoàng tàn hồn, thần lão. Tiêu Phàm ở trong lòng, dùng ý thức lạnh lùng đáp lại. Nói điểm chính. Thần lão trong thanh âm, mang theo hưng phấn. Điện hạ, lực lượng của ta nguồn suối cùng cái này Ma Đô long mạch tương liên, chỉ cần có thể trở lại long mạch hải tâm, ta liền có thể khôi phục lực lượng. Đến lúc đó, ta chắc chắn trợ điện hạ ngài hoàn thành báo thù đại nghiệp. Thần lão bắt đầu cái kia bộ sớm đã chuẩn bị xong lý do thoái thác. Điện hạ, kia dị thú chi vương, ngài đã được đến. Nhưng hắn dù sao còn cần thời gian trưởng thành, chúng ta không thể đem tất cả hy vọng đều ký thác tại một cái xuất sinh trên thân. Chỉ cần ngài mang ta tiến vào ta chỉ định hạch tâm phạm vi, cũng chính là tòa kia tháp cao bên trong, ta liền có thể khôi phục toàn thịnh thời kỳ ít ra một nửa lực lượng. Thần lão trong thanh âm tràn đầy mê hoặc. Đến lúc đó, cái này trong đô thị, không người là người ta địch. Cái kia gọi Lục Thừa tiểu tử, tại trước mặt chúng ta, cũng bất quá là gà đất chó sành, trong nháy mắt có thể diện. Giúp ngươi báo thủ, dễ như trở bàn tay. Thần lao tại Tiêu Phàm trong đầu, miêu tả ra một bức vô cùng mỹ hảo bản kế hoạch. Nhưng mà, tại linh hồn của hắn chỗ sâu, một thanh âm khác lại đang điên cuồng gào thét. Ngu xuẩn. Thật là một cái ngu xuẩn phàm nhân. Chỉ cần đi vào bản hoàng lĩnh vực, bản hoàng chính là thần. Đến lúc đó thân thể của ngươi, ngươi khí vận, còn có cái kia thú vương, đều sẽ thành bản hoàng tái nhập thế gian áo cưới. Phương thế giới này đem lần nữa thần phục với bản hoàng dưới chân. Thần lão nội tâm tại cùng thiếu, hắn dường như đã thấy chính mình quân lâm tiên hạ ngày đó. Nhưng mà, hắn đợi đã lâu, lại không có đợi đến Tiêu Phàm đáp lại. Tiêu Phàm mặt ngoài ung dung thản nhiên, thậm chí liền hô hấp tần suất đều không có chút nào cải biến. Nhưng nội tâm của hắn lại sớm đã cười lạnh liên tục. Hoa bánh nướng. Hắn Tiêu Phàm đã từng thật là thái tử, cuối cùng không phải là bị người mưu hại. Từ nhỏ tại âm mưu bị kế cùng quyền mưu đấu tranh bên trong lớn lên, loại này ăn nói suông lời hứa, hắn nghe được lỗ tai đều muốn lên kén. Hắn am hiểu sâu đế vương tâm thuật, so bất luận kẻ nào đều tin tưởng, trên thế giới này chưa từng có cơm trưa miễn phí. Cái này tự xưng yêu hoàng lão gia hỏa, từ vừa mới bắt đầu liền giả bộ như là muốn giúp mình, khách khí. Có thể hắn trợ giúp chính mình đạt được cái này phần thứ nhất cơ duyên, chính là một con mèo. Mặc dù nhìn hung ác vượng, nhưng hắn trung quy là con mèo. Cái này muốn lợi dụng chính mình, vậy thì phải nhìn xem ai mới thật sự là thợ săn. Trong lòng của hắn đã có tính toán, nhưng ngoài miệng lại không thể trực tiếp cự tuyệt. Tiêu Phàm chậm rãi mở mắt ra, trong mắt lóe lên do dự, cũng mang theo báo thù khát vọng. Thần lão, đề nghị của ngươi ta rất tâm động. Nhưng là hắn lời nói xoay chuyển, ngữ khí biến trở nên nặng nề. Cái kia Lục Thừa tuyệt không phải hạng người bình thường, ta trước đó tại trên tay hắn bị nhiều thua thiệt. Chúng ta vừa mới trở lại Ma Đô, căn cơ chưa ổn, đối với hắn động tĩnh cũng không trả nổi hiểu. Nếu như bây giờ liền tùy tiện hành động, đánh cỏ động rắn, sợ rằng sẽ dẫn tới phiền toái không cần thiết. Ta coi là, chúng ta vẫn là phải trước xác minh hư thực, bàn bạc kỹ hơn. Lời nói này nói đến hợp tình hợp lý, đã biểu hiện ra hắn khát vọng đối với lực lượng, lại cho thấy một cái hợp cách người hợp tác nên có cẩn thận. Thần lão nghe xong, trong lòng thầm mắng một câu giảo hoạt tiểu hồ ly, nhưng lại tìm không đến bất luận cái gì phản bác lý do. Hắn hiện tại chỉ là một sợi tàn hồn, tất cả hành động đều phải dựa vào Tiêu Phàm. Nếu như làm cho thật chặt, nhường cái này túc chủ sinh ra nghịch phản tâm lý, vậy liền được không bù mất. Ai, điện hạ nói cứ phải. Thần lão thở dài, trong giọng nói mang theo một tia chỉ tiết rèn sắt không thành thép thương tiếp. Là lão phu nóng lòng. Kia tất cả, liền theo điện hạ lời nói. Bất quá, còn mời điện hạ mau chóng, lão phu lực lượng đang không ngừng trôi qua, kéo càng lâu, đối với chúng ta lại càng bất lợi. Ta minh bạch. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, sau đó liền cắt đứt cùng thần lão tinh thần kết nối. Hắn lần nữa nhắm mắt lại, nhưng lần này, hắn không phải tại cùng thần lão khai thông, mà là tại trong đầu của mình, điều ra cái kia thuộc về chính hắn, chân chính kim thủ chỉ. Vai ác mô phòng hệ thống hắn cần dùng cái hệ thống này, tới suy đoán ra một đầu, đã có thể lợi dụng thần lão, lại có thể tránh thoát lục thừa phong mang, sách lược bài toán. Hắn muốn tìm tới thần lão nhược điểm, tìm tới lá bài tẩy của hắn. Mặc dù, chi mấy lần trước mô phỏng đều không thể tìm tới. Lần này, về tới Ma Đô, đi tới hắn cái gọi là hạch tâm phụ cận. Hắn muốn đem cái này cái gọi là lão gia gia hoàn toàn biến thành trong tay mình, một thanh sắc bén, nghe theo sai sử đạo. Hạ Kỳ Cụ Dậu ngồi xổm ở chân giường, đem đây hết thảy đều thu hết vào mắt. Hắn nhìn thấy Tiêu Phàm biểu lộ, từ lúc mới bắt đầu bình tĩnh, tới mang theo do dự, lại đến sau cùng kiên định. Hắn mặc dù nghe không được bọn hắn đang nói cái gì, nhưng hắn có thể đoán được. Cái này mới chỗ dựa, đang cùng hắn kim thủ chỉ tiến hành một trận kịch liệt đánh cờ. Hơn nữa, xem ra, cái này mới chỗ dựa, dường như cũng không hề hoàn toàn tin tưởng hắn kim thủ chỉ. Thú vị. Hạ Kỳ Cụ Dậu trong mắt, lóe ra trí tuệ quan mang. Cái này với hắn mà nói, có lẽ là một cơ hội. Một cái có thể khiến cho hắn tại trận này đánh cờ bên trong, vì chính mình tranh thủ tới lớn nhất lợi ích cơ hội. Vì tốt hơn ôm chặt đầu này nhìn không quá vững chắc đùi, Hạ Kỳ Cụ Dậu quyết định muốn biểu hiện được càng thêm nhu thuận, càng thêm hữu dụng. Hắn nhẹ nhàng linh hoạt nhảy lên cái bàn, chạy đến máy đun nước bên cạnh, đưa tới một cái sạch sẽ cái chén. Sau đó, dùng chính mình cái đầu nhỏ, đẩy ra nước nóng chút mở, tiếp tràn đầy một chén nước nóng. Làm xong đây hết thảy, hắn lại nện bước ưu nhã bước chân mèo, đem ly kia nước, cẩn thận từng ly từng tí, đẩy lên ngay tại nhập định Tiêu Phàm trước mặt. Hắn toàn bộ hành trình không có phát ra một tia dư thừa tiếng vang, động tác thuần thục giống một cái nghiêm chỉnh huấn luyện người hầu. Tiêu Phàm theo mô phỏng trước chuẩn bị trạng thái bên trong lấy lại tinh thần, hắn mở mắt ra, vừa hay nhìn thấy bên cạnh bàn, ly kia còn bốc hơi nóng nước, cùng cái kia trừng to mắt nhìn xem chính mình mèo đen. Tiêu Phàm trong mắt khó được lộ ra kinh ngạc. Con mèo này, cái gọi là thú vương, so hắn tưởng tượng bên trong muốn thông minh được nhiều. Hắn vươn tay, sờ lên Hạ Kỳ Cụ Dậu đầu, xem như đối với nó hành vi ngợi khen. Hạ Kỳ Cụ Dậu thoải mái mà híp mắt lại, trong cổ họng phát ra lộc cộc thanh âm. Đã được chủ nhân tán thành, tự nhiên là muốn biểu hiện ra hưởng thụ. Có thể Tiêu Phàm cũng không có uống nước, hắn đứng người lên, chậm rãi đi tới trước cửa sổ, kéo ra nặng nề màn cửa. Ngoài cửa sổ, bóng đêm như mực. Nơi xa, tòa kiếp như là kiểu lưỡi kiếm sắc bén xuyên thẳng trời cao tháp Minh Châu, tại vô số ánh đèn làm nổi bật hạ, lộ ra phá lệ sáng chói chói mắt. Nơi đó, chính là thần lao trong miệng Long Mạch Hải Tâm. Nơi đó, đã là có thể khiến cho hắn một bước lên trời cơ duyên, cũng là một cái đủ để đem hắn cắn nuốt hải cốt không còn to lớn cả mấy. Chương 378, trở thành lao gia gia công cụ. Chương 378, trở thành lao gia gia công cụ. Thương nghiệp đường phố. Tiêu Phàm đi trong đám người, biểu lộ bình tĩnh. Trên bả vai hắn, nhu thuận ngồi xổm một cái toàn thân đen nhánh mèo. Hạ Kỳ Cụ Dậu hiếu kỳ đánh giá bốn phía nhà cao tầng, trong con mắt tràn đầy đối cái này thế gian phồn hoa hướng tới. Tiêu Phàm nội tâm lại không giống hắn mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Đêm qua, hắn hao phí máy mô phỏng một lần duy nhất cơ hội, thôi diễn vô số loại tiếp cận Tháp Minh Châu phương án. Kết quả đều không ngoại lệ, toàn bộ cuối cùng đều là thất bại. Mỗi một lần mô phỏng, hắn đều tại quá trình bên trong bị các loại ly kỳ ngoại ý muốn giết chết, bị không trung rơi vật đập chết, bị mất khống chế thẻ xe đụng chết. Thậm chí có một lần, hắn chỉ là tại tháp hạ quan sát, liền bị một đạo sét chém thành cho bụi. Hắn biết rõ, đây không phải ngoài ý muốn, nhưng lại không giống như là lục thừa thủ bút. Nguyên thân trong trí nhớ, lục thừa mặc dù dụng kế, nhưng vẫn luôn tại ngoài sáng bên trên. Này sẽ là ai? Điện hạ, ngài không cần lo lắng. Trong đầu, thần lao thanh âm vang lên lần nữa, mang theo an ủi ý vị. Kia lục thừa mặc dù lợi hại, nhưng cũng không thể thời thời khắc khắc đều nhìn chằm chằm chúng ta. Ta còn là cho rằng, chúng ta hẳn là trực tiếp tiến vào ta hạch tâm lĩnh vực, ta có lòng tin Tiêu Phàm không có trả lời. Hắn hiện tại đối lao gia hỏa này lời nói, một chữ đều không tin. Muốn cho hắn trở thành lao gia gia công cụ. Nam mơ. Nhưng hắn lại không biện pháp gì, hắn cần một cái mới phá cục điểm, một cái có thể khiến cho hắn lách qua lục thừa cái này tâm lưới lớn, lại có thể thăm dò ra thần lao lá bài tẩy quân cờ. Hạ Kỳ Cụ Dậu ngồi xổm ở Tiêu Phàm trên bờ bay, đem chủ nhân trầm mặc nhìn ở trong mắt. Hắn có thể cảm giác được, cái này mới chỗ dựa cảm xúc thật không tốt. Làm vì một con hợp cách sủng vật, hắn biết mình hiện tại phải làm gì. Hắn rũa ra lông xù nóng bớt, nhẹ nhàng vu vu Tiêu Phàm gương mặt, trong cổ họng phát ra lộc cộc thanh âm, ý đồ dùng loại phương thức này đến trấn an hắn. Tiêu Phàm nghiêng đầu, nhìn thoáng qua cái này thông nhân tính mèo đen, trong mắt băng lãnh thoáng hòa hoãn. Đúng lúc này, một hồi chói hai lốp xe tiếng ma sát, nương theo lấy đám người thét lên, đột nhiên từ nơi không xa ngã tư đường chuyển đến. Một chiếc Ferrari xe thể thao, đã mất đi khống chế. Thân xe tại trên đường cái điên cuồng xoay tròn, hướng phía lối đi bộ phương hướng thẳng tắp lao đến. Đám người trong nháy mắt đại loạn, thét chói tai vang lên chạy từ phía. Nhưng mà, có một nữ hài dường như bị sợ choáng váng, ngơ ngác đứng tại chỗ, mắt thấy là phải bị chiếc kia mất khống chế xe thể thao đụng vào. Tiêu Phàm con người bỗng nhiên co rụt lại. Hắn vô ý thức liền muốn ra tay, nhưng lại tại hắn sắp hành động trong nháy mắt, một đạo hồng sắc thân ảnh nhanh hơn hắn. Đạo thân ảnh kia tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, trong đám người lôi ra một đạo tàn ảnh. Nàng chỉ là tùy ý vươn tay, ở đằng kia tên người qua đường nữ hài trên bờ vai nhẹ nhàng kéo một phát. Nữ hài liền bị một cỗ xảo kình mang rời khỏi nguyên địa. Một giây sau, bèn phe ra di nặng nề mà đâm vào lối đi bộ trên hàng rào, đầu xe trong nháy mắt lom xuống dưới, bốc lên ra trận trận khói trắng. Trung quanh hỗn loạn, tại thời khắc này, tựa hồ cũng dừng lại. Ánh mắt mọi người đều tập trung tại cái kia đạo hồng sắc thân ảnh bên trên. Kia là một nữ nhân, một người mặc một thân hỏa hồng sắc bó sát người váy dài, dáng người bốc lửa tới cực điểm nữ nhân. Nàng có một đầu đồng dạng là mái tóc dài màu đỏ rực, dưới ánh mặt trời như là thiêu đốt hỏa diễm. Dung mạo của nàng tuyệt mỹ, ngũ quan tinh xảo giống là thần minh hoàn mỹ nhất kiệt tác, nhưng này song trong mắt phượng lại tràn đầy cao ngạo. Khi nhìn đến nữ nhân này trong ngáy mắt, Tiêu Phàm thân thể chấn động mạnh một cái. Một cỗ không thuộc về hắn, nguồn gốc từ cỗ thân thể này chỗ sâu nhất, nóng bỏng tới gần như điên cuồng tình cảm, như là núi lửa giống như ầm vang phun trào. Yêu thương, chấp niệm, khát vọng. Khương Liên, cái tên này không bị khống chế, theo linh hồn của hắn chỗ sâu hiện hiện. Huyết mạch thần hoàng, lại là huyết mạch thần hoàng. Cùng lúc đó, trong ngọc bội, thần lao thanh âm cũng phát ra khó có thể tin kinh hô. Trong giọng nói của hắn tràn đầy cực hạn tham lam cùng vui mừng như điên. Điện hạ, nàng này chính là vạn năm không gặp tu luyện kỳ tài. Không, đối với ngài mà nói là trời sinh đỉnh lô. Nhưng trong lòng thì nghĩ đến, nếu là có thể thu nàng làm đồ, mượn nhờ thể chất của nàng đạt được tu luyện phản hồi, không tới 3 năm liền có thể tái tạo nhục thể. Ghé vào Tiêu Phàm trên bờ vai Hạ Kỳ Cụ Rồ, cũng mở to hai mắt nhìn. Hắn nhìn xem cái kia váy đỏ nữ nhân, nước bọt kém chút theo khóe miệng chảy xuống. Ông trời của ta, cái này đại tỷ tỷ cũng quá đỉnh. Vóc người này, gương mặt này, khí chất này, cái này nếu có thể biến thành chủ nhân của ta, hàng ngày bị nàng ôm. Một nữ nhân, tại thời khắc này, trở thành ba cái nhân vật chính cộng đồng, nhưng lại riêng phần mình tâm hoài quỷ thai mục tiêu. Phe ra di cửa xe mở ra, một cái mặc sơ mi hoa phú nhị đại, hùng hùng hổ hổ từ trên xe đi xuống. Hắn vốn định đối với đám người chung quanh phát tiết lửa giận, nhưng khi nhìn đến Khương Liên gương mặt kia lúc, tất cả thô tục đều cắm ở trong cổ họng. Đó là một loại nguồn gốc từ sinh mệnh cấp độ áp chế. Khương Liên thậm chí không có nhìn hắn, chỉ là lạnh lùng mở miệng. "Lan." Một chữ, lại mang theo kinh khủng uy nghiêm. Phú nhị đại khí diễm trong nháy mắt liền diệt, hắn thậm chí không dám phản bác một câu, xám xịt bò lại trong xe, phát động chiếc kia còn đang bốc khói xe thể thao, chật vật thoát đi hiện trường. Xử lý xong đây hết thảy, Khương Liên mới xoay người, chuẩn bị rời đi. Tiêu Phàm cương ép ngăn chặn kia cố còn tại quần quần tâm tình xa lạ, nhưng nhìn về phía Khương Liên ánh mắt lại mang theo không che giấu chút nào xâm lược tính. Hắn đối với trong đầu thần lão như là ra lệnh đồng dạng. Nữ nhân này, ta muốn. Thần lão lập tức ngầm hiểu, vội vàng phụ họa, đồng thời ẩn giấu đi chính mình mục đích thật sự. Điện hạ anh minh, như thế tuyệt sắc, phổ thiên phía dưới chỉ có điện hạ ngài mới xứng nắm giữ. Điện hạ, chờ lão phu khôi phục lực lượng, định trợ ngài đem nàng này thu vào trong phòng, hàng đêm sinh ca. Ngay tại cái này tam hùng mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được thời điểm. Khương Liên dường như đã nhận ra cái này mấy đạo nóng rực ánh mắt. Nàng đôi mi thanh tú cau lại, quay đầu lại, băng lên ánh mắt trong đám người quét qua. Làm ánh mắt của nàng rơi xuống Tiêu Phàm trên thân lúc, trong mắt lóe lên không còn che giấu chán ghét. Lại là con rồi này. Tiên tính lâu như vậy, không có tin tức, còn tưởng rằng bị ai giải quyết, hoặc là tuyệt vọng rồi, hiện tại lại xuất hiện ở nơi này. Chẳng lẽ còn đang lặng lẽ đi theo chính mình? Khương Liên lạnh hừ một tiếng, không tiếp tục nhìn nhiều, quay người, rất nhanh liền biến mất ở phun trào biển người bên trong. Tiêu Phàm nhìn xem bóng lưng nàng rời đi, chậm rãi nắm chặt nắm đấm. Hắn biết, nữ nhân này đối với hắn mà nói, ý nghĩa trọng đại. Đạt được nàng, không chỉ có thể hài lòng cô thân thể này nguyên chủ chấp niệm, nhường linh hồn của mình cùng cô thân thể này càng thêm phù hợp, càng có thể khiến cho hắn nắm giữ một cái cường đại trợ lực, trở thành hắn đối kháng lục thừa, trọng yếu nhất một nước cờ. Hắn quyết định, hôm nay máy mô phỏng, hắn muốn suy diễn như thế nào đạt được cái này gọi Khương Liên nữ nhân. Đồng thời, trong ngọc bội lao giả này, nhìn thấy nữ nhân này lúc biểu hiện, đủ để chứng minh hắn đối với nữ nhân này cũng có ý tưởng. Như vậy, có lẽ liền có thể tìm tới lá bài tẩy của hắn. Hắn muốn đem tất cả biến số đều vững vàng trưởng khống tại trong tay mình. Chương 379, đoạt xá. Chương 379, đoạt xá. Trở lại khách sạn, Tiêu Phàm đóng cửa phòng, đem ngoại giới ồn ào náo động hoàn toàn ngăn cách. Sắc mặt của hắn âm trầm, trong đôi mắt mang theo suy tư. Hạ Kỳ Cụ Rồ theo trên vai của hắn nhảy xuống, động tác nhẹ nhàng, không có phát ra một tia thanh âm. Nó có thể cảm giác được, chính mình tân chủ nhân tâm tình thật không tốt. Tiêu Phàm nhìn thoáng qua ngồi xổm trên mặt đất, dùng con mắt màu vàng kim nhìn xem chính mình mèo đen. Thủ tại cửa ra vào. Hắn giống như là đối với người như thế, đối Hạ Kỳ Cụ Rồ hạ đạt chỉ lệnh, không cho phép bất luận kẻ nào tiến đến. Hạ Kỳ Cụ Rồ đi tới cửa, giống một cái trung thành vệ binh như thế nằm xuống, lỗ tai cảnh giác độc lên. Tiêu Phàm không tiếp tục để ý nó, hắn đi đến bên giường, khoanh chân ngồi xuống. Hắn nhắm mắt lại, đem tất cả tâm thần đều chìm vào chỗ sâu trong óc. Hắn đối với cái kia băng lãnh hệ thống hạ đạt chỉ lệnh. Hệ thống, mở ra mô phỏng. Vai ác mô phỏng hệ thống đã khởi động mô phỏng bắt đầu ngươi ý đồ tiếp cận Khương Liên, hướng nàng hiện ra bất phàm của ngươi, hy vọng có thể hấp dẫn chú ý của nàng. Ngươi vận dụng tông sư cấp nguyên thuật, tại chợ đồ cổ vì nàng chọn lựa một khối có giá trị không nhỏ cổ ngọc, xem như lễ vật. Khương Liên thậm chí hoàn toàn không muốn ra mặt, Khương gia bảo Tiêu nhận lễ vật. Sau đó, bọn hắn ở ngay trước mặt ngươi, đem khối kia cổ ngọc ném vào thùng rác. Ngươi không cam tâm, ngồi chờ Khương gia, chờ đợi Khương Liên đi ra ngoài. Trời không phụ người có lòng, ngươi chờ đến nàng, có thể nàng nhìn xem ngươi, trong ánh mắt tràn đầy chán ghét cùng kinh thường, cảnh cáo ngươi đừng lại xuất hiện ở trước mặt nàng, nếu không trực tiếp đập bỏ. Nàng cùng Khương gia cho thấy lực lượng, dường như cùng nguyên thân trong trí nhớ không hợp, tăng cường mấy lần không ngừng, cá nhân ngươi khó mà chống đỡ. Ngươi ý thức được, nguyên thân lưu lại mặt trái ấn tượng quá sâu, trong thời gian ngắn không cách nào thay đổi, bình thường theo đuổi đích đạo đường đã phá hỏng. Ngươi lựa chọn một con đường khác. Ngươi nghe theo trong Ngọc Bội Thần Lao đề nghị, quyết định đi trước Tháp Minh Châu, thu hoạch lực lượng cường đại hơn, lại đến cân nhắc nữ nhân vấn đề. Ngươi một thân một mình, tại đêm khuya tiến về Tháp Minh Châu. Ngươi tránh đi tất cả giám sát, bằng vào viễn siêu thường nhân bản lĩnh, lặng yên không một tiếng động tiếp cận tòa kia tháp cao. Tại ngươi bước vào lấy Tháp Minh Châu làm trung tâm, bán kính 500m phạm vi trong nháy mắt, dị biến nảy sinh. Ngươi trong ngực viên kia cổ pháp ngọc bội, bộc phát ra vô cùng sáng chói ánh sáng màu hoàng kim. Một cỗ kinh khủng tới nhường linh hồn ngươi đều tại run sợ uy áp, theo trong ngọc bội ẩm vàng bộc phát. Ngươi cảm giác chính mình giống như là bị một tòa vô hình đại sơn ngăn chặn, không cách nào động đậy mảy may. Ngươi cho rằng là thần lão thu được lực lượng, đang chuẩn bị mở miệng chúc mừng. Ha 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 ha. Bản hoàng rốt cục trở về. Thần lão kia càn rỡ tới cực điểm, tràn đầy vô tận tham lam cùng ngang ngược tiếng cười, tại linh hồn của ngươi chỗ sâu, dường như sấm sét nổ vang. Trong lòng ngươi run lên, trong nháy mắt ý thức được mình bị lừa. Ngươi duy trì sau cùng cảnh giác, ý đồ dùng thần thức dò xét tình huống trong cơ thể, lại phát hiện thần trí của mình bị một cỗ lực lượng cường đại hơn áp chế gắt gao. Ngươi nếm thử kêu gọi chính mình hệ thống, lại phát hiện giao diện hệ thống một mảnh màu xám, tất cả công năng đều đã mất đi hiệu lực. Tiểu bối, đừng uổng phí sức lực. Thần lao thanh âm mang theo trêu tức. Tại bản hoàng lĩnh vực bên trong, ta chính là duy nhất thần. Thân thể của ngươi, ngươi khí vận, còn có cái kia thú vương, đều sẽ thành bản hoàng tái nhập thế gian chất dinh dưỡng. Một cỗ băng lãnh lực lượng theo trong ngọc bội tuôn ra, thô bạo xé mở linh hồn của ngươi phòng ngự. Hắn không chút do dự đối ngươi triển khai đoạt xá. Linh hồn của ngươi bị hắn dễ dàng xé thành mảnh nhỏ, như là điểm tâm đồng dạng, bị hắn từng ngụm thôn vệ hầu như không còn. Tại ý thức tiêu tán một khắc cuối cùng, ngươi chỉ nghe được cái kia đắc ý mà cười tàn nhẫn âm thanh. Ngươi chết. Mô phỏng kết thúc. Mô phỏng kết thúc, mời lựa chọn phần thưởng của ngươi. Một, thần lao tiếng cười đi âm, một đoạn không dùng được âm thần, nhưng tại trời tối người yên lúc phát ra, thể nghiệm bị đoạt xá sợ hãi. Hai, Tháp Minh Châu ngắm cảnh vé vào cửa một chương. Ba, chính ngươi tàn phá mảnh vụn linh hồn, không dùng được, thậm chí sẽ để cho ngươi đau đầu. Hồ Tiêu Phàm ý thức đột nhiên theo mô phỏng không gian bên trong tránh ra. Hắn toàn thân đều bị mồ hôi lạnh thấm đẫm, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, lồng ngực kịch liệt chập trùng, miệng lớn thở hổn hển. Chết, lại chết, mà lại là chết tại thần lão trong tay. Quả nhiên, lão già này xưa nay cũng không phải là hiền lành gì. Trên trời rơi xuống, xưa nay không là địa bánh, mà là cả bẫy. Một cỗ sát ý lạnh như băng, theo Tiêu Phàm đáy mắt chỗ sâu hiện hiện. Đúng lúc này, trong đầu hắn, thần lão kia rối trá thanh âm mang theo lo lắng vang lên. Điện hạ, ngài thế nào? Ngài khí tức là sao như thế bất ổn? Điện hạ, ngài không cần sầu lo, chỉ cần tới Tháp Minh Châu, tiến vào lão phu Hạch Tâm lĩnh vực, lão phu liền có lòng tin tuyệt đối, hộ ngài chu toàn. Tiêu Phàm cưỡng ép đè xuống sát ý trong lòng cùng nghĩ mà sợ. Hắn hít sâu một hơi, trong giọng nói mang theo mọi mệnh, bình tĩnh đáp lại nói: "Không đổi, ta vừa rồi chỉ là đơn giản thôi diễn một chút, phong hiểm quá lớn. Cái kia lục thừa, quỷ kế đa đoan, tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ." Hắn xảo diệu, đem nổi vung ra lục thừa trên thân. Thần lão nghe vậy, trầm mặc một lát. Hắn dường như cũng đang phán đoán Tiêu Phàm lời nói là thật hay giả. Thật là cho tới nay, hắn cũng chưa từng bại lộ qua chút nào chân thực ý đồ. Cho dù Tiêu Phàm tính cảnh rất cao, cũng tuyệt nghĩ không ra ý nghĩ của mình. Sau một lát, hắn mới dùng mang theo tiết hận ngữ khí nói rằng: "Ai, có lẽ là lão phu đánh giá thấp tiểu tử kia. Đã như vậy, kia tất cả, liền theo điện hạ lời nói, chúng ta bàn bạc kỹ hơn." Tiêu Phàm không tiếp tục để ý tới hắn. Hắn nhìn thoáng qua trên điện thoại di động thời gian. Cách không giờ, còn có không đến một giờ. Hắn nhắm mắt lại, bắt đầu điều chỉnh trạng thái của mình, đem vừa rồi trận kia mô phỏng mang tới ảnh hưởng trái chiều, một chút xíu xua tan. Hắn cần phải tỉnh táo. Hắn cần muốn tìm tới một cái có thể hoàn toàn chế ước lão già này phương pháp. Hắn muốn để cái này cái gọi là yêu hoàng nỗ lực lợi dụng chính mình một cái giá lớn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Lúc ấy chuông kim đồng hồ tinh chuẩn chỉ hướng nửa đêm 12 giờ lúc. Tiêu Phàm không chút do dự, ở trong lòng lần nữa hạ đạt chỉ lệnh. Hệ thống lần nữa mở ra mô phỏng. Lần này, mục tiêu của hắn không còn là Khương Liên, cũng không còn là Tháp Minh Châu, mà là tìm tới một cái có thể khiến cho thần lão cái lao quỷ này hoàn toàn thần phục tại phương pháp của mình. Chương 380, trời chu đất diệt, hồn phi phách tán. Chương 380, trời chu đất diệt, hồn phi phách tán. Vai ác mô phỏng hệ thống đã khởi động mô phỏng bắt đầu. Người quyết định cải biến sách lược, không còn đem hy vọng hoàn toàn ký thác tại Khương Liên, mà là đem mục tiêu một lần nữa khóa chặt tại thần lão cùng Tháp Minh Châu phía trên. Ngươi rất rõ ràng, lão giả kia tuyệt đối tâm hoài quỷ thai, nhưng ngươi bây giờ cần lực lượng của hắn. Ngươi làm bộ tiếp thu đề nghị của hắn, đồng ý tiến về Tháp Minh Châu, chờ hắn khôi phục lực lượng. Thần lão đối với cái này mừng rỡ như điên, tại trong đầu của ngươi không ngừng miêu tả lấy khôi phục lực lượng sau, như thế nào giúp ngươi san bằng lục gia, đem cái kia lục thừa ngàn đao bầm thây hoành vĩ lam đồ. Ngươi mặt ngoài ung dung thản nhiên, nội tâm lại cười lạnh liên tục. lại xuất phát tiến về Tháp Minh Châu trước một đêm, ngươi liên hệ thần lão. Ngươi dùng một loại tràn ngập bất an cùng quyết tuyệt ngữ khí, đối với hắn nói rằng, tiền bối, chúng ta có thể hợp tác, nhưng ta cần một cái tuyệt đối cam đoan. Thần lão không hiểu, hỏi thăm ngươi như thế nào cam đoan. Ngươi đưa ra yêu cầu của ngươi, ngươi ta lập xuống tiên đạo lời thề, vĩnh viễn không lẫn nhau tổn thương, vĩnh viễn không làm hại lẫn nhau, nếu không trời chu đất diệt, hồn phi phách tán. Tiếng nói của ngươi vừa dứt, thần lão linh hồn liền tại trong ngọc bội bộc phát ra lửa giận ngập trời. Thằng nhãi ranh, ngươi dám? Ngươi đây là tại đục nhã bản hoàng sao? Bản hoàng chính là thượng cổ yêu hoàng, luôn xuất phát thủy, lời hứa ngàn vàng. Sao lại tiết vu đối như ngươi loại này hạng run rế chơi lừa gạt? Hắn không ngừng mà gào thét, ý đồ dùng thân phận của mình cùng uy nghiêm tới dọa bách ngươi, để ngươi từ bỏ cái này hoang đường suy nghĩ. Nhưng ngươi thái độ cứng ngạnh, một bước cũng không nhường. Ngươi chỉ là lạnh lùng đáp lại, tiền bối nhược tâm nghi ngờ bằng thẳng, thì sợ gì chỉ là một cái lời thề. Ngươi nếu là không dám lập thệ, liền chứng minh ngươi từ vừa mới bắt đầu liền tâm hoài quỷ thai, mong muốn đoạt ta nhục thân, chiếm ta khí vận. Đã như vậy, vậy chúng ta liền nhất phách lương tán, cùng lắm thì ta cả một đời không cách nào báo thù, cũng tuyệt không vì người làm áo cưới. Ngươi lời nói, tinh chuẩn đâm trúng thần lão uy hiếp. Hắn trầm mặc, hắn phẫn nộ, hắn không cam lòng, hắn hận không thể hiện tại liền xông ra ngọc bội đưa ngươi xé thành mảnh nhỏ. Nhưng hắn không thể. Hắn cần ngươi, cần thân thể của ngươi làm vật trung gian, dẫn hắn tiến vào Tháp Minh Châu hạch tâm lĩnh vực. Cuối cùng, tại lâu dài trầm mặc cùng cân nhắc về sau, hắn lựa chọn thỏa hiệp. Tốt. Giống như ngươi mong muốn. Trong giọng nói của hắn, tràn đầy bị nhục nhã sau gán độc. Các ngươi lấy linh hồn làm dẫn, cộng đồng lập xuống thiên đạo lợi thể. Một đạo vô hình kim sắc công xiềng, tại từ nơi sâu xa hình thành, in dấu khắc ở các ngươi riêng phần mình sâu trong linh hồn. Trong lòng ngươi đại định, cảm giác vì chính mình lên một đạo kiên cố bảo hiểm. Ngày thứ hai, ngươi mang theo cái kia mèo đen, cùng thần lão cùng nhau đi tới Tháp Minh Châu. Mọi thứ đều như là lần thứ nhất mô phỏng như vậy thuận lợi, ngươi thành công tránh đi tất cả giám sát cùng thủ vệ, lặng yên không một tiếng động tiếp cận tòa kia tháp cao. Tại ngươi bước vào lấy Tháp Minh Châu làm trung tâm, bán kính 500 mét phạm vi trong nháy mắt, ngươi trong ngực ngọc bội lần nữa bộc phát ra sáng chói kim quang. Ha 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 ha. Bản hoàng rốt cục trở về. Thần lão kia tiếng cười càn rỡ vang lên lần nữa, nhưng lần này, ngươi nhưng không có trước đó khủng hoảng. Một nguồn sức mạnh mênh mông theo trong ngọc bội tuôn ra, chút vào tứ chi của ngươi bất hải, ngươi cảm giác thực lực của mình đang nhanh chóng tăng lên. Thần lão lực lượng đang khôi phục, mà căn cứ thiên đạo lợi thể, hắn không cách nào tổn thương ngươi, thậm chí bởi vì linh hồn của các ngươi khóa lại, hắn khôi phục lực lượng, ngươi cũng có thể được chia một chén canh. Ngươi cảm giác chính mình sắp đi đến đời người đỉnh phong. Nhưng mà, ngay tại ngươi đắm chìm ở lực lượng tăng vọt trong khoái cảm lúc, một thân ảnh không có dấu hiệu nào xuất hiện ở trước mặt của ngươi. Hắn chỉ là tùy ý hướng phía ngươi ngực ngọc bội phương hướng đá ra một cước. Ngươi thậm chí không có thấy rõ động tác của hắn. Ngọc bội nát, ngươi chết. Mô phỏng kết thúc. Mô phỏng kết thúc, mời lựa chọn phần thưởng của ngươi. Một, chia sẻ hình lời thề, cùng ngươi lập xuống lời thề về sau, lực lượng của các ngươi sẽ tiến hành cùng hưởng. 2. Ngọc bội mảnh vỡ, duy nhất một lần đạo cụ, trực tiếp thu hoạch được trước mắt thần lão bộ phận lực lượng. 3. Bị đá chết cắt hình, không dùng được, sẽ chỉ làm ngươi càng thêm phẫn nộ. Tiêu phàm ý thức, theo mô phỏng không gian bên trong tránh thoát. Quả nhiên, tên kia mới là cuối cùng, cũng là địch nhân đáng sợ nhất. Bất quá, lần này mô phỏng, thu hoạch to lớn. Hắn tìm tới chế ước thần lão phương pháp, càng tìm tới cường hóa thực lực bản thân đường tắt. Ta tuyển một. Hắn không chút do dự, chọn ra lựa chọn. Thần lão kia rối trá thanh âm, lại một lần mang theo lo lắng tại trong đầu của hắn vang lên. Điện hạ, ngài đến cùng thế nào? Một đêm này, ngài khí tức cư nhiên như thế hai lần, thật là tu luyện ra đường rẽ. Tiêu Phàm không có trả lời ngay, phản phất là tại theo hoảng sợ bên trong khôi phục. Hồi lâu, hắn mới dùng tràn đầy hoài nghi cùng bất an ngữ khí, đối với trong đầu thần lao nói rằng: "Tiền bối, ta vừa rồi, dùng ta thôi diễn năng lực, thấy được một chút không tốt hình tượng. Ta nhìn thấy, tại ngươi khôi phục lực lượng về sau, cái thứ nhất, liền giết ta." Thần lao linh hồn tại trong ngọc bội chấn động mạnh một cái, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Không có khả năng, tiểu tử này làm sao có thể thôi diễn ra loại sự tình này? Chẳng lẽ trên người hắn còn có khác bí mật? Không chỉ là cái gọi là linh hồn hoàng triều. Dù sao, hắn vô luận như thế nào dò xét, cũng không có khả năng phát hiện Tiêu Phàm hệ thống. Thần lao trong lòng kinh nghi không chừng, nhưng ngoài miệng lại lập tức bộc phát ra như lôi đỉnh lửa giận. Nói hiệu nói vượng: "Tiêu Phàm, ngươi lại dám như thế nghi kỵ bản hoàng? Bản hoàng đưa ngươi coi là phục hưng hy vọng, ngươi vậy mà hoài nghi bản hoàng sẽ xuống tay với ngươi. Đây là đối với bổn hoàng nhục nhã lớn nhất." Tiêu Phàm đối mặt hắn gào thét, trên mặt không có vẻ sợ hãi chút nào. Hắn chờ chính là cơ hội này. Hắn chậm rãi từ trên giường đứng người lên, thái độ vô cùng kiên quyết, trực tiếp ngả bài: "Tiền bối như chân tâm giúp ta, người ta liền lập xuống tiên đạo lợi thể, vĩnh viễn không làm hại lẫn nhau. Nếu không, chúng ta liền nhất phách lương tán. Ta Tiêu Phàm tình nguyện cả một đời không cách nào báo thù, sống chui nhủi ở thế gian, cũng tuyệt không trở thành công cốc." Thần lao hoàn toàn trầm mặc. Hắn không nghĩ tới, tiểu tử này vậy mà như thế cảnh giác, như thế quả quyết. Tiên đạo lợi thể, bốn chữ này giống bốn tòa núi lớn, hung hăng đặt ở linh hồn của hắn phía trên. Một khi lập thể, hắn đoạt xá Tiêu Phàm, mượn thể trọng sinh kế hoạch, liền đem hoàn toàn ngâm nước nóng. Thật là, nếu không lập thể, tên tiểu tử giàu hoàn này liền tuyệt sẽ không mang chính mình đi Tháp Minh Châu. Vậy hắn sẽ vĩnh viễn bị vây ở phương này tấp trong ngọc bội, thẳng đến lực lượng hao hết, hoàn toàn tiêu tán. Lựa chọn lưỡng nan, nhường cái kia tàn phá linh hồn đều tại run rẩy kịch liệt. Cuối cùng, khát vọng đối với lực lượng, đối trọng sinh chấp niệm, áp đảo tất cả. Tốt. Thần lao thanh âm, giống như là từ trong hàm răng gạt ra, tràn đầy vô tận oán độc cùng không cam lòng. bản hoàng bằng lòng ngươi. Tiêu Phàm khẽ miệng câu lên một vệt được như ý đường cong, hắn lập tức quanh chân ngồi xuống, dẫn dắt đến linh hồn của mình chi lực cùng trong ngọc bội thần lão sinh ra cộng minh. Ta Tiêu Phàm, ta Thần Uyên, hôm nay ở đây lấy thiên đạo làm chứng, lập xuống lời thề, hai người chúng ta vĩnh viễn không lẫn nhau tổn thương, vĩnh viễn không làm hại lẫn nhau, như làm trái này thề, trời chu đất diện, hồn phi phách tán. Theo lời thề rơi xuống, một đạo vô hình ánh sáng màu hoàng kim trong phòng lóe lên một cái rồi biến mất. Một cỗ huyền chi lại huyền lực kết thúc, như là công xiềng, đồng thời in dấu khắc ở Tiêu Phàm cùng trong ngọc bội thần lão linh hồn phía trên. Thành. Tiêu Phàm trong lòng thật dài thở phào nhẹ nhõm, mà thần lão thì ở trong nội tâm điên cuồng gào thét. Kế hoạch của hắn trọng yếu nhất kế hoạch cứ như vậy bị tiểu tử này làm hỏng. Nhưng hắn dù sao cũng là sống vô số năm lão quái vật, ngắn ngủi phẫn nộ về sau, hắn lập tức liền nghĩ đến mới, càng thêm ác độc kế hoạch. Đã không thể đoạt xá ngươi tiểu tử này, Quyền Tiêu Hoàng liền đoạt xá cái kia huyết mạch thần hoàng nữ a. Thân thể của nàng có thể so sánh ngươi cái này phàm thai tốt hơn gấp một vài lần. Ngươi không phải là muốn nàng sao? Rất tốt, bản hoàng liền lợi dụng ngươi đến gần nàng, chờ bản hoàng khôi phục lực lượng, tiến vào lĩnh vực, làm theo là vô địch. Ghé vào chân giường Hạ Kỳ Cụ Dỗ, đem Tiêu Phàm kia biến ảo khó lường biểu lộ thu hết vào mắt. Hắn nhìn xem chính mình tân chủ nhân, một hồi sắc mặt trắng bệnh, một hồi lại trở nên kiên định, một hồi lại lộ ra biểu lộ như chút được gánh nặng. Hắn càng thêm khẳng định, cái này mới chỗ dựa, tuyệt đối có hệ thống. Hơn nữa, làm không tốt còn có thể trong đầu trực tiếp tu luyện. Dù sao sắc mặt này một hồi đỏ một hồi lục, một hồi bạch, cùng mở ánh đèn tú như thế. Bất quá, Hạ Kỳ Cụ Dỗ có chút nhàm chán ngáp một cái. Chủ nhân mới này, lúc nào thời điểm khả năng mang chính mình ra ngoài lăn lộn kiếm kinh nghiệm a? Lại như thế tiếp tục chờ đợi, chính mình lúc nào thời điểm khả năng tích lũy đủ điểm tiến hóa? Có cái gì linh quả loại hình đồ vật, trực tiếp uy cho mình a. Chương 381, đến, nhường tỷ tỷ ôm một cái. Chương 381, đến, nhường tỷ tỷ ôm một cái. Sáng sớm, Bạch Chỉ sớm rời giường, đang đứng đang ngang trước gương, nhìn mình trong kính. Trong kính thiếu nữ, mặc một bộ màu băng lam tơ tằm đai đeo váy ngủ, váy khó khăn lắm che khuất bẹn đùi bộ, lộ ra hai cái trắng non mảnh chân. Tơ lụa vải vóc dán chặt lấy nàng đường cong, tóc tùy ý mà rối tung ở đầu vai, nổi bật lên tấm kia lớn chừng bàn tay khuôn mặt nhỏ càng thêm tinh xảo. Trên mặt của nàng, vẽ lấy tinh xảo đậm trang, sóng mắt lưu chuyển ở giữa, mang theo một tia thuần muốn lại câu người phong tình. Vì điểm tích lũy, ta liều mạng. Bạch Chỉ cắn răng, ở trong lòng vì chính mình động viên. Vừa nghĩ tới chính mình kia tân tân khổ khổ, theo cậu phản phái trên thân hao tới điểm tích lũy, bị hóa hình đan hố đi nhiều như vậy, lòng của nàng liền đang dỉ máu. Đây đều là máu của nàng mồ hôi tiền. Hôm nay, nàng nhất định phải cả gốc lẫn lãi, tất cả đều kiếm về. Nàng bưng lên chuẩn bị ái tâm bữa sáng liền hướng phía Lục Thừa gian phòng đi đến. Cốc cốc cốc. Tiến. Trong môn truyền đến Lục Thừa kia mang theo lười biếng thanh âm. Bạch Chỉ đẩy cửa ra, mặt trong nháy mắt phủ lên ngọt ngào mà e lệ nụ cười. Ta nàng chỉ nói phân nửa, liền cắm ở trong cổ họng. Gian phòng trên ghế salon, Lục Thừa đang nhàn nhã dựa vào ở nơi đó, mặc trên người một cái rộng rãi áo choàng tắm, cổ áo có chút rộng mở, lộ ra rắn chắc lồng ngực. Mà tại trên đùi của hắn, một cái toàn thân đen nhánh mèo con đang cuộn thành một đoàn, đang ngủ say. Ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua cửa sổ, vẩy vào một người một mèo trên thân, hình tượng hài hòa giống một bức tranh. Lục Thừa hoàn toàn không có chú ý tới Bạch Chỉ trên mặt cứng ngắc, hắn vươn tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng địa gật gật mèo con kia đối theo hô hấp có chút run run màu đen thai mèo. Về sau liền bảo nàng chung a. Ngươi nhìn nàng, giống hay không nhỏ chung? Chung. Bạch Chỉ trong lòng thầm mắng một tiếng, cái này cậu phản phái, thế nào lên danh tự? Nào có chung? Ngươi kia vòng cổ bên trên cũng không có chung a. Nhưng nàng không có quên nhiệm vụ của mình. Nàng bưng hay, từng bước một, hướng phía Lục Thừa đi đến. Dép lê dẫm tại mềm mại trên mặt thảm, phát ra cực kỳ thanh âm rất nhỏ, trong không khí cũng chỉ còn lại trên người nàng kia cốt như có như không mùi nước hoa. Nàng đi đến trước sofa, chậm rãi cúi người, đem khay đặt ở trên bàn trà. Động tác này, nhường trước ngực nàng không có bao nhiêu thứ phong quang, vừa đúng, bại lộ tại Lục Thừa trong tầm mắt. Thân thể của nàng cũng lơ đãng gần sát Lục Thừa cánh tay. Đây là ta. Đặc biệt vì ngươi làm bữa sáng, Bạch Chỉ trong lòng đến thầm. 3, 2, 1. Nàng đưa tay, chuẩn bị dùng một loại không cẩn thận phương thức, đưa tay khoác lên Lục Thừa trên bờ vai, hoàn thành cái này vai ác điểm cảm xúc thu hoạch. Nhưng mà, ngay tại đầu ngón tay của nàng sắp chạm đến Lục Thừa áo choàng tắm trong ngáy mắt, dị biến nảy sinh. Nguyên bản tại Lục Thừa trên đùi ngủ say chung, kia đối lông xù hai mèo đột nhiên lắc một cái, con ngươi màu vàng nóng trong nháy mắt mở ra. Trong mắt, tỉnh cả ngủ, thay vào đó là đối mặt người xâm nhập cảnh giác. A. Một tiếng ngắn ngủi hà hơi âm thanh, theo cổ họng của nó bên trong phát ra. Một giây sau, bạch quang lóe lên. Con mèo hình thái trong nháy mắt biến mất. Thay vào đó, là cái kia mặc màu trắng váy liền áo miêu nương tiểu nữ. Trung thậm chí so chân chính mèo phản ứng nhanh hơn, nàng duỗi ra hai tay, gắt gao ôm lấy Lục Thừa cánh tay, dùng gương mặt của mình vô cùng thân mật qua lại cọ lấy. Làm xong đây hết thảy, nàng quay đầu lại, dùng một loại người thẳng ánh mắt, khinh miệt liếc qua còn cường tại nguyên chỗ Bạch Chỉ. Ánh mắt kia, phản phất tại tuyên bố chính mình chủ quyền. Chủ nhân, là ta. Ngươi là nữ nhân xấu, cách xa hắn một chút. Bạch Chỉ đại não, tại thời khắc này, kém chút đứng máy. Cũng đúng lúc này, trong óc nàng, kia băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm vang lên. Đốt. Kiểm tra tới túc chủ tao ngộ thiên mệnh chi miêu khiêu khích, thần cấp lựa chọn hệ thống đã khởi động, mời túc chủ làm ra lựa chọn. Tuyển hạng 1, nuốt giận vào bụng, thừa nhận chính mình cạnh tranh thất bại, xám xịt rời đi. Ban thưởng, xương hào nhị dạ rùa điểm hệ thống 100. Tuyển hạng 2, lấy tinh động, hiểu chi lấy lý, ý đồ cùng một cái tâm trí là mèo miêu nương giảng đạo lý, thuyết phục nàng bông ra lục thừa. Ban thưởng, kỹ năng đối ngưu đàn cầm điểm hệ thống 500. Tuyển hạng 3, dùng tuyệt đối vũ lực bảo vệ địa vị của mình. Đem cái này không biết trời cao đất rộng miêu nương theo lục thừa trên thân hung hăng lôi ra. Ban thưởng, đặc thù đạo cụ nữ vương chi tiên điểm hệ thống 1000. Không. Bạch Chỉ nhìn xem màn sáng bên trên ba cái tuyển hạng, cảm giác huyết áp của mình bắt đầu không bị khống chế tiêu thăng. Cái này đều cái gì cùng cái gì a? Cái thứ nhất tuyển hạng, không chỉ có không có ban thưởng, còn muốn móc ngược điểm tích lũy. Hệ thống ngươi là ma quỷ sao? Cái thứ hai tuyển hạng, cùng một cái mèo giảng đạo lý. Nàng còn không bằng đi cùng tường giảng. Về phần cái thứ ba, Bạch Chỉ nhìn thoáng qua cái kia giống bạch tuộc như thế quấn ở lục thừa trên người trông, lại nhìn một chút chính mình cái này thân thể nhỏ bé. Vũ lực. Nàng cầm đầu đi cùng một cái có thể tay không bỏ trần nhà miêu nương liệu vũ lực sao? Thật là, một vạn điểm tích lũy, còn có cái kia nghe liền rất mang cảm giác nữ vương chi tiên. Bạch Chỉ tâm hung hăng dao động. Nàng cắn răng, trong mắt lóe lên giảo hoạt. Trực tiếp lôi ra khẳng định không được, nhưng nếu như ta chỉ là muốn ôm một cái nàng, sau đó không cẩn thận đem nàng theo lục thừa trên thân lấy xuống, hẳn là cũng coi xong thành nhiệm vụ a. Đối, cứ làm như vậy. Ai nha, Trung, ngươi thế nào đông nhiên biến trở về tới? Bạch Chỉ trên mặt trong nháy mắt hoán đổi thành vẻ mặt kinh hỉ, nàng vòng qua bàn trà, hướng phía Trung đi tới. Đến, nhường tỷ tỷ ôm một cái. Nàng giang hai cánh tay, hướng phía Trung nhào tới. Nhưng mà Trung phản ứng so với nàng trong tưởng tượng nhanh hơn. Ngay tại Bạch Chỉ sắp ôm lấy nàng trong nháy mắt, Trung thân thể lấy một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ, linh xảo hướng bên cạnh lóe lên. Nàng thoải mái mà né tránh Bạch Chỉ gấu ôm. Mà Bạch Chỉ, bởi vì dùng sức quá mạnh, thân thể trong nháy mắt đã mất đi cân bằng. A! Nàng phát ra một tiếng ngắn ngủi thét lên, cả người khống chế không nổi, hướng phía trên ghế salon lục thừa, thẳng tắp ngã xuống. Lục thừa thậm chí cũng không có động, chỉ là dù bận ung dung ngồi ở chỗ đó, giang hai cánh tay ra. Một giây sau, Ôn Hương Nguyễn Ngọc ôm đầy cõi lòng. Bạch Chỉ cả người đều rắn rắn chắc chắc, ghé vào lục thừa trên thân, gương mặt chăm chú dán hắn ấm áp lồng ngực, tư thế mập mờ tới cực điểm. Ma Trung thì nhẹ nhàng linh hoạt lách mình tới lục thừa trên giường, nhìn xem một màn này, sau lưng đầu kia màu đen cái đuôi còn tại đắc ý, tả hữu vung qua vung lại. Đốt. Vai ác điểm cảm xúc 28888. Đốt. Túc chủ mục tiêu công kích sai lầm, nhiệm vụ phán định thất bại. Thu hoạch được giải an ủi, điểm tích lũy 100. Trong đầu, kia băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm, giống hai cái trọng truy, hung hăng đập vào Bạch Chỉ trên đầu. Nàng cảm giác chính mình bị cái này một người một mèo liên thủ đổ bỡn. Mà tại Ma Đô một chỗ khác, tòa kia như là kiểu lưỡi kiếm sắc bén xuyên thẳng trời cao tháp Minh Châu hạ, biển người phun trào. Tiêu Phàm đứng ở trong đám người, ngẩng đầu, ngước nhìn tòa này kiến trúc hùng vĩ, biểu lộ bình tĩnh, ánh mắt lại sâu thúy như vực sâu. Trên vai của hắn, Hạ Kỳ Cụ Dồ giống nhau hiếu kỳ đánh giá tòa này cao vút trong mây thiết tháp, mèo bản năng nói cho nó biết, nơi này dường như có chút không giống. Điện hạ, chính là chỗ này. Trong đầu, thần lao thanh âm mang theo không đè nén được kích động. Đem ngài một tia lực lượng, tham dò vào trong tháp, ngài liền có thể cảm nhận được ta lời nói không hoa. Tiêu Phàm không có lập tức hành động. Hắn vòng quanh tháp Minh Châu bên ngoài, không đội không chậm đi một vòng, cẩn thận quan sát lấy hoàn cảnh xung quanh, giống một cái nhất cẩn thận thợ săn. Cuối cùng, hắn tại một cái đối lập góc hẻo lánh dừng bước lại. Hắn nhắm mắt lại, dựa theo thần lão chỉ thị, phân ra một tia tinh thần lực, cẩn thận từng ly từng tí, hướng phía trong tháp tìm kiếm. Ngay tại tinh thần lực của hắn chạm đến thân tháp một cái mắt. Bèn, một cỗ bàng bạc mênh mông, như là bông dương đại hải giống như lực lượng, theo tinh thần lực của hắn, đột nhiên chạy ngược mà quay về. Tiêu Phàm thân thể chấn động mạnh một cái, hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, lực lượng của mình tại cỗ năng lượng này ra chỉ hạ, trong nháy mắt tăng vọt mấy lần. Cỗ lực lượng này, chân thật bất hư. Tiêu Phàm chậm rãi mở mắt ra, đáy mắt chỗ sâu hiện lên một tia tinh quang. Hắn không có dừng lại, xoay người rời đi, nhanh chóng nhanh rời đi Tháp Minh Châu phạm vi. Loại lực lượng này hiện ra mang tới hiệu quả, nếu như Lục Thừa cảm nhận được, khẳng định sẽ tới truy tung chính mình. Nhưng mà, ngay tại hắn mới vừa đi ra bất quá ngàn mét, kia cỗ tràn đầy tại toàn thân lực lượng cường đại cảm giác, tựa như cùng thủy triều xuống giống như, cấp tốc tiêu tán, không thấy hình bóng. Tiêu Phàm bước chân ngừng. Sắc mặt của hắn trong nháy mắt biến băng lãnh. Thần lão, hắn ở trong lòng lạnh lùng mở miệng. Ngươi có phải hay không nên cho ta một lời giải thích, vì sao lực lượng này sẽ biến mất? Trong ngọc bội, thần lão trầm mặc. Hắn không nghĩ tới, tiểu tử này cảm giác vậy mà như thế nhạy cảm, nhanh như vậy liền phát hiện vấn đề. Mắt thấy không cách nào giấu giếm, thần lão dứt khoát thở dài, lựa chọn ngả bài. Ai, điện hạ quả nhiên không phải phàm nhân có thể so sánh. Thứ không dám giấu giếm, lão phu lực lượng xác thực có một cái nho nhỏ hạn chế. Ở tòa tháp này phạm vi bên trong, ta chính là vô địch tồn tại, nhưng lực lượng của ta cũng không cách nào rời đi vùng lĩnh vực này. Tiêu Phàm ánh mắt càng thêm băng lãnh. Quả là thế. Lão già này từ vừa mới bắt đầu ngay tại tính toán chính mình. Thấy Tiêu Phàm trầm mặc không nói, thần lão lập tức ném ra hắn sớm đã chuẩn bị xong mới mồi nhử. Bất quá, điện hạ không cần nản chí. Lão phu có một loại bí pháp, tên là phản hồi nhận đồ đệ. Chỉ cần lão phu thu hạ một danh dị bẩm thiên phú đệ tử, tên đệ tử kia tất cả thành quả tu luyện đều sẽ phản hồi cho lão phu, không chỉ có thể trợ lão phu khôi phục lực lượng, càng có thể không ngừng mở rộng ta cái này lĩnh vực phạm vi. Thần lão thanh âm lần nữa tràn đầy mê hoặc. Điện hạ, ngài còn nhớ rõ cái kia huyết mạch thần hoàng nữ hoa sao? Chỉ cần ngài khả năng giúp đỡ lão phu, đưa nàng thu vì đệ tử, không ra 3 tháng, lão phu lĩnh vực liền có thể bao trùm toàn bộ Ma Đô. Đến lúc đó, cái kia lục thừa, tại ngươi trong mắt ta, bất quá là thịt cá trên thớt gỗ, mặc cho ngài xâm lược. Tiêu Phàm nghe xong, mặt ngoài ung dung thản nhiên, nội tâm lại nhấc lên kinh đảo hải lãng. Phản hồi nhận đồ đệ, mở rộng lĩnh vực. Tiêu Phàm ý thức được, chính mình cuối cùng vẫn là bị lão già này làm vũ khí sử dụng. Chương 382, linh hồn ngưng tụ pháp. Chương 382, linh hồn ngưng tụ pháp. Bạch chỉ chật vật theo lục thừa trên thân bò lên. Gương mặt của nàng nóng hổi, nhiệt độ kia không biết là bởi vì xấu hổ giận dữ, còn là bởi vì vừa rồi dán chặt lấy nam nhân lồng ngực tiếp xúc. Lục thừa lại là đứng dậy, vươn tay, động tác cương triều, sờ lên chuông lông xù màu đen thai mèo. Chuông thoải mái mà híp mắt lại, trong cổ họng phát ra hài lòng lộc của câm thanh. Ngoan. Lục thừa thanh âm rất nhu hòa. Trên giường ngủ đi, đừng để ý tới nàng. Chuông nghe lời tìm một cái thoải mái nơi nhỏ lánh, cuộn thành một đoàn, thậm chí còn không quên ở nhắm mắt lại trước, quay đầu về Bạch Chỉ, làm một cái khiêu khích mặt quỷ. Bạch Chỉ cảm giác mình đã bị song trọng bạo kích. Ngực nàng kịch liệt chập trùng, nàng chỉ vào Lục Thừa cái mũi, đang chuẩn bị mở ra một vòng mới ngôn ngữ đao nhọn. Lục Thừa lại trước nàng một bước mở miệng, một câu, liền đem nàng tất cả hỏa diễm đều cho tới tắt. Chớ quấy rầy. Thanh âm của hắn vẫn ôn hòa như cũ, nói ra lại làm cho Bạch Chỉ nén trở về. Không phải đêm nay liền để nàng cùng ngươi cùng một chỗ ngủ. Vừa nghĩ tới muốn cùng một cái tâm trí làm mèo, hành vi không thể khống, còn lúc nào cũng có thể tại chính mình ngủ sau quấy rối ra hỏa cùng giường chung gối. Hơn nữa, mèo loại sinh vật này, ban ngày ngủ ngon, ban đêm tinh thần đến có thể chạy khắp phá nhà. Bạch Chỉ trong nháy mắt liền sợ. Nàng có thể tưởng tượng, mình tuyệt đối sẽ bị chơi đùa một đêm đều không thể chợp mắt. Nàng hung tợn trừng Lục Thừa một cái, ánh mắt kia giống là nói ngươi chờ đó cho ta. Sau đó, nàng mang theo đầy ngập không cam lòng, quay người, cũng không quay đầu lại, về tới gian phòng của mình. Phanh. Cửa phòng bị nàng dùng sức đóng lại, phát ra một tiếng vang ầm ầm, phát tiết lấy nàng vô năng cùng nộ. Lục Thừa nhìn xem kia phiến cửa phòng đóng chặt, khóe miệng ý cười càng đậm. Hắn đi đến bên giường, nhìn xem cái kia đã ngủ trùng, vươn tay, nhẹ nhàng địa gật gật nàng kia không an phận vùng vẫy màu đen cái đuôi. Là thú vị đồ chơi. Một bên khác, ma đô nào đó trong tiểu điểm. Tiêu Phàm đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn xem bên ngoài đèn đốt sáng trưng thành thị cảnh đêm, sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước. Hắn đã xác nhận thần lão lực lượng hạn chế. Lão già kia, từ vừa mới bắt đầu liền đang lợi dụng chính mình. Hắn đem mình làm cái gì? Một cái có thể dẫn hắn tiến vào hạch tâm lĩnh vực công cụ. Một thanh sử dụng hết liền rất thương. Một cỗ sát ý, trong lòng hắn điên cuồng sinh sôi. Hắn hận không thể hiện tại liền đem viên kia bóp vỡ ngọc bội, nhường cái kia tâm hoài quỷ thai lão quỷ, hoàn toàn hồn phi phách tán. Ngược lại, thiên đạo lời thề nói đúng không tổn thương lão già, lại không nói không thể ném ngọc bội. Thật là, hắn lại không nỡ. Kia cố bảng bạc mênh mông lực lượng, chân thật bất hư. Kia là một phần đủ để cho hắn một bước lên trời, nắm giữ cùng Lục Thừa địa vị ngang nhau vốn liếng lớn đại cơ duyên. Cứ như vậy từ bỏ, hắn không cam tâm. Trên bờ bay, Hạ Kỳ Cụ Dỗ cảm nhận được trên người chủ nhân kia cố cơ hồ muốn ngưng là thực chất bực bội. Hắn mặc dù không biết rõ xảy ra chuyện gì, nhưng hắn biết, làm một hợp cách sủng vật, mình bây giờ phải làm gì. Hắn duỗi ra bản thân lông xù mỏng mướt, nhẹ nhàng khoác lên Tiêu Phàm trên mu bàn tay. Sau đó, dùng chính mình cái đầu nhỏ, một chút cọ lấy tay của hắn. Tiêu Phàm cảm giác được trên mu bàn tay truyền đến mềm mại xúc cảm, phiền não trong lòng cùng sắc ý như kỳ tích, thoáng dịu đi một chút. Hắn cúi đầu xuống, nhìn thoáng qua cái này thông nhân tính mèo đen. Cuối cùng, cái này chiến lợi phẩm coi như nghe lời, coi như trung tâm. Hắn biết, mình bây giờ trên tay có thể dùng bài quá ít. Một cái tâm hoài quỷ thai, lúc nào cũng có thể phản vệ lao ra của mình ra. Cùng một cái vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành, không có tác dụng lớn thú vương. Hắn cần một cái sách lược bài toàn. Một cái đã có thể lợi dụng thần lão lực lượng, lại có thể hoàn toàn đem cái lão quỷ này ra tâm, ách giết từ trong trứng nước kế hoạch. Tiêu Phàm lần nữa khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt lại. Hệ thống, bắt đầu mô phỏng. Vai ác mô phỏng hệ thống đã khởi động mô phỏng bắt đầu ngươi giả ý bằng lòng thần lão, công bố mình đã nghĩ thông suốt, quyết định cầu phú quý trong nguy hiểm, đồng ý tiếp tục dẫn hắn đi Tháp Minh Châu. Thần lão đối với cái này vui mừng quá đỗi, lần nữa đối ngươi ưng thuận vô số ngân phiếu khống. Nhưng ngươi rất rõ ràng, Tháp Minh Châu là cả bẫy, ngươi đem mục tiêu một lần nữa khóa ổn định ở cái kia huyết mạch thần hoàng nữ nhân, Khương Liên trên thân. Ngươi ý đồ lợi dụng nàng huyết mạch thần hoàng tính đặc thù, đến ngăn được thần lão, thậm chí muốn cho nàng trở thành ngươi mới trợ lực. Nhưng mà, ngươi bị Khương Liên xem như một cái dây dừa không nghỉ con rồi, nàng thậm chí bắn tiếng, lại dám xuất hiện ở trước mặt nàng, liền cắt ngang chân của ngươi. Nhiều lần vấp phải chắc trở sau, ngươi tìm tới thần lão, dùng một loại tràn ngập thành khẩn ngữ khí, đối với hắn nói rằng, tiền bối, cái kia Khương Liên mềm không được cứng không xong, ta thật sự là không có cách nào. Nhưng ban bối nghĩ đến một ý kiến, có lẽ có thể làm cho nàng cam tâm tình nguyện, bái ngươi làm thầy. Ngươi không phải thượng cổ yêu hoàng sao? Liền không thể thể hiện ra một chút chân chính thần tích, nhường nàng kiến thức đến ngài cường đại. Chỉ cần ngài chịu dạy ta một tay pháp môn, để cho ta có thể mượn dùng lực lượng của ngài, triển lộ một hai, nàng một lòng truy cầu lực lượng, tất nhiên sẽ động tâm. Thần lão nghe xong đề nghị của ngươi, tin là thật. Thu Khương Liên làm đồ đệ, vốn là hắn hoạch tâm mục tiêu một trong, hắn không chút do dự đáp ứng thỉnh cầu của ngươi. Hắn bắt đầu dạy bảo ngươi, như thế nào ngưng tụ linh hồn, như thế nào mượn dùng hắn yêu lực, hiện ra thần tích pháp môn. Ngươi học xong thần lão ngưng tụ linh hồn phương pháp, ngươi ngạc nhiên phát hiện, loại phương pháp này không chỉ có thể để ngươi mượn dùng lực lượng của hắn, cũng có thể để ngươi tại Tháp Minh Châu lĩnh vực bên trong, ngắn ngủi đem hắn kia hư vô linh hồn ngưng tụ thành một cái thấy được, sờ được thực thể. Ngươi ý thức được, đây là một cái cự đại, đủ để cho ngươi đảo khách thành chủ cơ hội. Ngươi mang theo thần lão, lần nữa đi vào Tháp Minh Châu. Ngươi nhường hắn đem linh hồn ngưng tụ thành thực thể, một cái tiên phong đạo cốt, vô cùng uy nghiêm lão giả hình tượng xuất hiện ở trước mặt của ngươi. Sau đó, ngươi dùng cái này thần tiên hạ phàm mạnh lưới, hấp dẫn ngay tại phụ cận làm việc Khương Liên. Khương Liên vốn không muốn để ý tới, nhưng thần lão ngưng tụ ra thực thể, trên thân kia cố bàng bạc mênh mông, viễn siêu nàng tưởng tượng lực lượng, vẫn là hấp dẫn đến đây. Ngươi thừa cơ nói với nàng, chỉ cần ngươi chịu bái sư tôn ta vi sư, ta tiêu phàm thể, về sau tuyệt không lại quấy rối ngươi mảy may. Một lòng truy cầu lực lượng Khương Liên, tại kiến thức đến thần lão thực lực lại đạt được ngươi cam đoan sau, nàng do dự. Dù sao, niên đại gì, bái sư lại không ý vị như thế nào, có thể được tới lực lượng mạnh hơn, mới là trọng yếu nhất. Nàng miễn cưỡng đồng ý tại Tháp Minh Châu hạ, cử hành đơn giản nghi thức bái sư. Tại Khương Liên hô lên kia âm thanh sư phụ trong nháy mắt, thần lão linh hồn thực thể bởi vì đạt được huyết mạch thần hoàng phản hồi, lực lượng trong nháy mắt tăng gọn, toàn bộ Tháp Minh Châu lĩnh vực phạm vi đều tùy theo làm lớn ra mấy lần không ngừng. Ha 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 ha. Huyết mạch thần hoàng, quả nhiên là bản hoàng trọng sinh tốt nhất đỉnh lô. Cũng liền tại thần lão nhất đắc ý quên hình, cho là mình sắp trưởng không tất cả trong nháy mắt. Ngươi, đột nhiên xuất thủ. Ngươi dùng vừa mới học được pháp môn, tăng thêm chia sẻ lời thể, theo chỗ của hắn cùng hưởng tới lực lượng, đảo ngược tôi động. Một đạo vô hình xích linh hồn, trong nháy mắt cuốn lấy thần lão cái kia còn chưa hoàn toàn vững chắc linh hồn thực thể. Thằng nhãi danh, ngươi dám? Chúng ta thật là có lời thế trước đây. Thần lão phát ra vừa kinh vừa sợ gào thét, ý đồ phản kháng, nhưng ngươi sớm đã đoán chắc tất cả. Ngươi đem linh hồn của hắn mạnh mẽ lôi vào trong cơ thể của mình. Ngươi muốn đem hắn hoàn toàn giam cầm, thu hoạch được hắn toàn bộ lực lượng. Nhưng mà, ngươi đánh giá thấp thiên đạo lời thể phản vệ chi lực. Vĩnh viễn không làm hại lẫn nhau lời thể, tại thời khắc này, hóa thành ác độc nhất nguyên rủa. Linh hồn của ngươi cùng linh hồn của hắn, tại trong cơ thể của ngươi, đồng thời bị ép thành một mịn. Ngươi chết. Mô phỏng kết thúc. Mô phỏng kết thúc, mời lựa chọn phần thưởng của ngươi: 1. Kỹ năng linh hồn ngưng tụ pháp, nhưng tại đặc thủ trận đột nội, ngưng tụ linh hồn thực thể. 2. Tin tức Khương Liên nhược điểm báo cáo. 3. Thần lao gạo thét ghi âm, không dùng được. Chương 383, Diệu A. Phương pháp này rất hay. Chương 383, Diệu A. Phương pháp này rất hay. Tiêu Phàm ý thức theo mô phỏng không gian bên trong tránh thoát. Hắn toàn thân đều bị mồ hôi lạnh thấm thấu, sắc mặt trắng bệnh, lồng ngực kịch liệt chập trùng, miệng lớn thở hổn hển. Chết. Lại chết. Mô phỏng kết thúc, mời lựa chọn phần thưởng của ngươi: 1. Kỹ năng linh hồn ngưng tụ pháp, nhưng tại đặc thủ trận đột nội, ngưng tụ linh hồn thực thể. 2. Tin tức Khương Liên nhược điểm báo cáo. 3. Thần lao gào thét đi âm, không dùng được. Ta tuyển 1. Tiêu Phàm không chút do dự chọn ra lựa chọn. Khương Liên nhược điểm. Một nữ nhân mà thôi, chỉ cần hắn đủ cường đại, dạng gì nữ nhân không chiếm được. Về phần thần lao gào thét, càng là lời nói vô căn cứ. Chỉ có cái này linh hồn ngưng tụ pháp mới là hắn phản chế thần lao, cũng từ đó thu lợi mấu chốt. Hắn đưa ánh mắt về phía ngoài cửa sổ hiện đại đô thị, một cái to gan, kết hợp kiếp trước hoàng triều gần như cùng kiếp này mạng lưới tư duy kế hoạch, trong lòng hắn hình thành. Ngươi muốn lợi dụng ta, vậy ta liền để ngươi trở thành trong tay của ta công cụ, bị bạn chúng chú mục, nhưng lại thân bất do kỷ công cụ. Ngươi muốn hút thu lực lượng, vậy ta liền cho ngươi một cái sân khấu, để ngươi tại toàn thế giới trước mặt trở thành ta năng lượng nguyên. Tiêu Phàm bắt đầu hành động. Hắn đầu tiên là lợi dụng trước đó lấy được một liếng tại Tháp Minh Châu 230 tầng khách sạn, thuê lại một gian tầm mắt nhất căn phòng tốt, làm vì bọn họ trực tiếp căn cứ. Về sau, không đến nửa ngày thời gian, các loại đỉnh cấp trực tiếp thiết bị cũng được đưa đến gian phòng. Tiểu mới nhất máy bay không người lái, HD camera, chuyên nghiệp thu âm mịt rộ phồn cùng đạo truyền bá đài. Hạ Kỳ Cụ Dậu ngồi xổm ở nơi hẻo lánh, nhìn xem Tiêu Phàm lay hoay những cái kia nó vô cùng quen thuộc thiết bị, mặt mèo bên trên viết đầy hoang mang. Những vật này, nó cũng là biết là làm cái gì. Thật là, hắn muốn những này làm gì? Làm trực tiếp. Hắn muốn truyền bá cái gì? Thần lao giống nhau không hiểu, nhưng hắn không có hỏi nhiều, hắn thấy, những này phạm tục chi vận, bất quá là chút tiểu hài tử đồ chơi, không ra gì. Hắn chỉ là thúc giục Tiêu Phàm, mau chóng mời chào Khương Liên. Rất nhanh, tất cả chuẩn bị sẵn sàng. Tiêu Phàm đứng tại to lớn cửa sổ sắt đất trước, nhìn ngoài cửa sổ kia sáng chói thành thị cảnh đêm, nhếch miệng lên một vệt đường cong. Sau đó, càng là trực tiếp thúc giục linh hồn ngưng tụ pháp. Ngưng. Theo hắn ra lệnh một tiếng, bộ ngực hắn ngọc bội trong nháy mắt bộc phát ra chói mắt kim quang. Thần lao chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào kháng cự hấp lực truyền đến, cái kia hư vô linh hồn lại không bị khống chế bị theo trong ngọc bội bóc ra, tại Tiêu Phàm trước mặt, ngưng tụ thành một cái tiên phong đạo cốt lao đầu râu bạc hư ảnh. Thằng nhãi ranh. Ngươi thần lao trong lòng kinh hãi, hắn không nghĩ tới Tiêu Phàm vậy mà lại loại này linh hồn pháp môn, ngay cả hắn cũng chỉ sẽ tàn thiên, có thể ngưng tụ ra linh hồn của mình. Không nghĩ tới, Tiêu Phàm thế mà có thể đem hắn theo trong ngọc bội phong xuất. Hắn vừa định phát tác, lại manh cảm giác được, Tiêu Phàm mục đích không chỉ như thế. Tháp Minh Châu ngọn tháp trung quanh, gió nổi mây phun. Mấy đóa kim sắc tường vân trống rỗng xuất hiện, vây quanh ngọn tháp xoay chậm chậm, ở giữa thậm chí còn có tiên hạc hư ảnh tại tầng mây bên trong bay múa, phát ra thanh thúy kêu to. Toàn bộ cảnh tượng hùng vĩ mà chân thực, như là thần thoại giáng lâm nhân gian. Hoàn mỹ. Tiêu Phàm lập tức thao túng sớm đã chờ lệnh máy bay không người lái lên không, theo tốt nhất góc độ, bắt được cái này rung động lòng người một màn. Hắn hít sâu một hơi, tại các lớn trực tiếp bình đài, đồng thời mở ra trực tiếp. Studio tiêu đề, bị hắn lên được rất có manh lưới. Kinh bạo. Ma đô Tháp Minh Châu kinh hiện thần tích. Là đặc hiệu vẫn là tiên nhân giáng lâm. Mới đầu, Studio bên trong chỉ có chút ít mấy người. Mưa đạn cũng đều là thuần một sắc trào phúng. Dẫn chương trình muốn lửa muốn điên rồi a. Cái này tiêu đề, ta còn tưởng rằng ta điểm tiến vào úc. Cái này đặc hiệu năm cọng lông không thể nhiều hơn nữa. Kia đám mây giả cùng kéo đường như thế, tàn tàn, lại là loẹ người thằng hề. Nhưng theo tiêu chứa không ngừng hoán đổi lấy góc độ, biểu hiện ra đây cũng không phải là đơn nhất góc độ đặc hiệu sau, khán giả bắt đầu phát giác được không được bình thường. Đặc biệt là làm một chút vừa lúc tại phụ cận dân mạng, cũng sẽ điện thoại di động của mình đập tới cùng loại cảnh tượng video ngắn, tuyên bố tới trên mạng sau, Studio nhân khí bắt đầu bạo tạc thức tăng trưởng. Ngoa tạo, thật hay giả? Ta liền tại phụ cận, giống như cũng nhìn thấy. Trên trời thật sự có kim sắc mây. Niệm nó, đây không phải đặc hiệu. Bằng hữu của ta ngay tại tháp Minh Châu phía dưới, hắn phát cho ta trong video cũng có. Đây là cái gì mới hình chiếu 3D kỹ thuật sao? Cũng quá giống như thật a. Dẫn chương trình. Dẫn chương trình mau đưa ống kính rút ngắn nhìn xem. Kia trong mây mặt có phải thật vậy hay không có thần tiên a? Tiêu Phàm nhìn xem phi tốc dâng lên nhân khí, cùng kia đã soát đến sắp thấy không rõ hình tượng mưa đạn, lộ ra một tia cười lạnh. Hắn cũng chưa đầy đủ người xem yêu cầu, ngược lại thao túng máy bay không người lái, chậm rãi hạ xuống, tại sâu đủ tất cả mọi người khẩu vị về sau, mới hoán đổi trở về phòng bên trong thị giác. Các vị lao thiết, dẫn chương trình chỉ là bình thường người qua đường, cũng bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người. Hắn dùng mang theo chấn kinh cùng hiếu kỳ ngữ khí, hoàn mỹ đóng vai lấy một cái người phát hiện nhân vật. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra, chúng ta tiếp tục đến gần khoa học. Một bên khác, trong Ngọc Bội Thần Lão, cảm thụ được theo bốn phương tám hướng tụ đến, kia hải lượng chú ý kinh ngạc tín ngưỡng chi lực, cái kia hư nhược linh hồn, dường như hạn hán đã lâu gặp cam lâm, đạt được trước nay chưa từng có tầm bổ. Hắn có thể cảm giác được, lực lượng của mình đang lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị khôi phục. Diệu a, phương pháp này rất hay. Thần Lão tại Tiêu Phàm trong đầu, phát ra từ đáy lòng tán thưởng. Lần thứ nhất hắn cảm thấy, cái này đến từ dị thế thái tử, đầu óc sắc thực so với cái kia chỉ biết là chém chém giết giết mãng phu dùng tốt nhiều lắm. Điện hạ, ngài chiêu này quả thực là thần lai chi bút. Lão hủ còn chưa hề nghĩ tới, phàm nhân chú ý cùng bái, vậy mà cũng có thể chuyển hóa làm lực lượng. Bất quá, trong lòng của hắn đối Tiêu Phàm cảnh giác cũng tăng lên tới đỉnh điểm. Tiểu tử này, đến cùng còn cất giấu nhiều ít bí mật. Hắn vì sao lại loại này, ngay cả mình đều chỉ biết ra lông linh hồn ngưng tụ pháp cửa. Chương 384, cho hay mở màn chương 384, cho hay mở màn không đến 10 phút, Tiêu Phàm sở tiêu đi ô nhân khí tựa như ngồi lên hỏa tiễn, vọt thẳng phá 10 vạn đại quan. Mưa đạn nhấp nhô tốc độ nhanh đến đã không cách nào thấy rõ đơn điều nội dung, trên màn hình chỉ còn lại một mảnh lít nha lít nhít màu trắng tàn ảnh. Mới đầu chất vấn cùng trào phúng, bị càng ngày càng nhiều hiện trường người chứng kiến ban bố video hoàn toàn phá tan. Toàn mạng đều lâm vào một trận trước nay chưa từng có cuồng hoan cùng tranh luận. Ma đô Tháp Minh Châu thần tích cái đề tài này lấy một loại vi rút thức truyền bá tốc độ, tại ngắn ngủi trong vòng một canh giờ, huyết tẩy tất cả xã giao bình đài nóng lục soát bảng danh sách, vương vàng chiếm cứ đứng đầu bảng vị trí. Vô số dân mạng tràn vào cái đề tài này, chia làm kinh vị rõ ràng mấy đại trận doanh. Tuyệt đối là lẫn lộn. Ta cược một bao là điều, khẳng định là nhà ai công ty mới nhất AI kỹ thuật, buổi trình diễn thời trang trước thêm nhiệt. Trên lầu đường tú trí thông minh, AI có thể ảnh hưởng từ trường. Biểu ca ta ngay tại cục khí tượng, hắn nói một khu vực như vậy từ trường số liệu đã phá trần. Ta thế nào cảm giác giống như là hải thị thật lâu. Một loại nào đó cực đoan thời tiết hạ hiếm thấy quang học hiện tượng. Dẹp đi a, hải thị thật lâu có thể có tiền hạ gọi. Thanh âm kia ta cách màn hình đều nghe thấy được, thanh thúy thật sự. Các ngươi biết cái gì? Nhà ta tổ truyền trong sách cổ sớm có ghi chép, Tháp Minh Châu hạ trấn áp một đầu cự long long mạch. Đây rõ ràng là long mạch khôi phục dấu hiệu. Hoàng kim đại thế muốn tới. Các loại khó phân thật giả ngôn luận tại trên internet điên cuồng lên men, đem cả sự kiện cảm giác thần bí cùng thảo luận độ, đẩy hướng một cái trước nay chưa từng có đỉnh phong. Tiêu Phàm sở tiêu đi ô nhân số đã chính thức đột phá 100 vạn. Trên màn hình, hỏa tiễn, du thuyền, cá nhỉ vạn loại hình giả lập lễ vật đặc hiệu, cơ hồ không có một giây đồng hồ ngừng qua. Hậu trường này chuỗi thiên văn sổ tự khen thưởng thu nhập, đủ để cho bất kỳ một người bình thường điên cuồng. Tiêu Phàm nhìn xem kia số lượng, ánh mắt lại bình tĩnh đến không có một tia gợn sóng. Những này phàm tục tiền tài, đối với hắn mà nói, đã mất đi ý nghĩa. Hắn muốn là lực lượng càng thêm cường đại. Một cỗ đang từ bốn phương tám hướng tụ đến, thông qua cái này nho nhỏ sở tiêu đi ô, thông qua cái này vô số phàm nhân chú ý, kinh ngạc, rung động, thậm chí kính ý cảm xúc, liên tục không ngừng mà tràn vào bộ ngực hắn viên kia trong ngọc bội. Thần Lao có thể cảm giác được một cách rõ ràng, chính mình kia hư nhược tàn hồn đang bị cỗ này khổng lồ nguyện lực tầm bổ, biến trước nay chưa từng có ngưng thực. Hắn thậm chí có thể cảm giác được, kia nguyên bản chỉ cực hạn tại Tháp Minh Châu trùng quanh lĩnh vực tại cỗ lực lượng này ra trì hạn, vậy mà thật tại lấy một loại chậm rãi tốc độ, chậm rãi hướng ra phía ngoài khuếch trương. Tiêu Phàm không có trả lời. Hắn chỉ là thao túng máy bay không người lái, không đội không chậm, tại tường vân ở giữa xuyên thẳng qua, thỉnh thoảng cho ra một cái tiên hạc hư ảnh đặc tả, đem sở tiêu đi ô bầu không khí, một lần lại một lần đẩy hướng cao trào. Hắn rất hưởng thụ loại cảm giác này. Một loại đem tất cả mọi người đùa bỡn trong lòng bàn tay, lấy thượng đế thị giác, quan sát chúng sinh muôn màu khoái cảm. Đồng thời, cũng cảm thụ được theo thần lão trên thân chia sẻ đạt được lực lượng. Cùng lúc đó, Khương gia. Lớn như vậy trong phòng khách, bầu không khí có chút kiềm chế. Khương Liên ngồi ở trên ghế salon, trước mặt máy tính bảng bên trên. Phô thiên cái điệu tất cả đều là liên quan tới Tháp Minh Châu thần tích tin tức cùng video. Nàng cặp kia xinh đẹp mắt vượng có chút nhíu lên, mang trên mặt suy tư. Xem như ẩn thế gia tộc Khương gia thiên chi tiểu nữ, nàng so bất luận kẻ nào đều tin tưởng, thế giới này còn lâu mới có được nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Loại này quy mô dị tượng tuyệt không có khả năng là trùng hợp. Tháp Minh Châu nàng nhìn trên màn ảnh tòa kia quen thuộc tháp cao, tự lẩm bẩm. Cái chỗ kia, nàng cũng không xa lạ gì. Khương gia trong cổ tịch đã từng có liên quan tới một khu vực như vậy mơ hồ ghi chép, dường như cùng một loại nào đó cổ lão phong ấn trận pháp có quan hệ. Là cái nào đó yên lặng đã lâu ẩn thế tông môn, sắp xuất thế. Vẫn là nào đó lao quái vật, tại tu luyện cái gì kinh thiên động địa thần thông. Lại hoặc là, một người đàn ông thân ảnh, không bị khống chế, hiện lên ở trong đầu của nàng. Lục thừa, cái kia hung hăng, bá đạo, lại vừa thần bí khó lường, nhưng nàng hoàn toàn nhìn không thấu nam nhân. Nàng mặc dù đáp ứng Lục Thừa, tại lúc cần thiết có thể nghe theo hắn điều khiển, nhưng cái này không có nghĩa là nàng đối với Lục Thừa là hoàn toàn tin phục. Tương phản, nàng đối nam nhân kia vẫn như cũ tràn đầy cảnh giác. Nàng luôn cảm thấy, tại Ma Đô mảnh đất này giới bên trên, xảy ra bất kỳ vượt qua lẽ thường quái sự, đều cùng hắn thoát không khỏi liên quan. Nàng muốn đích thân đi hiện trường nhìn một chút, nàng muốn tìm một chút, cái này cái gọi là thần tiên đến cùng là thần thánh phương nào. Nếu như đối phương thật sự có bản lĩnh hết sức cao cường bản lĩnh, kia có lẽ. Khương Liên trong mắt hiện lên khát vọng. Nàng khát vọng đối với lực lượng siêu việt tất cả. Bất luận là theo Lục Thừa trên thân đạt được những cái kia, vẫn là nàng từ trên ghế xả lòn đứng người lên, mở ra cặp kia thẳng tắp chân thon dài, hướng phía đi lên lầu. Sau một lát, nàng thay đổi kia thân đồ mặc ở nhà, mặc vào một thân giả dặn màu đen đồ thể thao, đem đầu kia mái tóc dài màu đỏ rực, tùy ý đâm thành một cái cao đuôi ngựa. Nàng cầm lấy chìa khóa xe, cũng không quay đầu lại, đi ra trang viên. Dưới bóng đêm tháp Minh Châu, sớm đã không còn bình tĩnh của ngày xưa. Lấy tháp làm trung tâm, bán kính một cây số bên trong khu vực đã bị quan phương kéo thật dài cảnh giới tuyến. Vô số xe cảnh sát lóe ra đỏ làm giao nhau đèn báo hiệu, đem toàn bộ khu vực hoàn toàn phong tỏa. Nhưng ở cảnh giới tuyến bên ngoài, lại tụ tập so ban ngày thêm ra mấy lần biển người. Vô số thị dân, võng hồng, phóng viên đều nâng điện thoại di động cùng máy ảnh, ý đồ ghi chép lại cái này trăm năm khó gặp kỳ quan. Trên không trung, kia mấy đóa kim sắc tường vẫn như cũ xoay quanh không tiêu tan, thậm chí so ban ngày càng thêm sáng chói, đem ngọn tháp chiếu rọi đến như là tiên cảnh. Tiêu Phàm đứng tại khách sạn cửa sổ sát đất trước, từ trên cao nhìn xuống, quan sát đây hết thảy. Trên mặt của hắn mang theo bảy mưu nghi kế bình tĩnh. Tất cả đều tại dựa theo hắn biên soạn bản, hoàn mỹ tiến hành. Đúng lúc này, một vệ trướng mắt màu đỏ xâm nhập hắn ánh mắt. Một chiếc xe thể thao màu đỏ, lấy một loại ngang ngược dáng vẻ, không nhìn thẳng ngoại vi giao thông quản chế, dừng ở cảnh giới tuyến trước. Cửa xe mở ra, một người mặc màu đen đồ thể thao, rim cao đuôi ngựa nữ nhân, từ trên xe đi xuống. Cho dù cách xa khoảng cách xa, cho dù nàng chỉ là một cái nhỏ bé thân ảnh, Tiêu Phàm vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra nàng. Khương Liên. Nàng quả nhiên tới. Tiêu Phàm con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, kia có nguồn gốc từ cỗ thân thể này nguyên chủ, điên cuồng chấp niệm, lần nữa không bị khống chế xông lên đầu. Nhưng hắn rất nhanh liền dùng chính mình kia cường đại ý chí lực, đem cỗ này cảm xúc gắt gao ép xuống. Con cá, mắc câu rồi. Điện hạ, là nàng. Cái kia huyết mạch thần hoàng nữ hoa tới. Trong đầu, thần lao âm thanh âm vang lên. Điện hạ, cái này là cơ hội của chúng ta. Chỉ cần có thể đưa nàng dẫn tới, nhường nàng bái lao phu làm thầy, chúng ta đại nghiệp liền thành một nửa. Tiêu Phàm không có trả lời. Ánh mắt của hắn gắt gao khóa chặt tại Khương Liên trên thân. Sân khấu đã đáp tốt, người xem cũng đã vào chỗ. Hiện tại, trọng yếu nhất nhân vật nữ chính cũng rốt cục đăng tràng. Là thời điểm bắt đầu diễn xuất. Chương 385, tiên pháp. Chương 385, tiên pháp. Tiêu Phàm nhìn xem Sở Tiêu Đi Ô Phi tốc nhấp nô mưa đạn, háng giọng một cái, dùng thành kính ngữ khí, chậm rãi mở miệng. "Các vị, mời yên lặng một chút." Thanh âm của hắn không lớn, lại dường như mang theo một loại nào đó ma lực, nhường nguyên bản ồn ào náo động mưa đạn đều xuất hiện ngắn ngủi đình trệ. Dẫn chương trình không phải cái gì đại sư, cũng không phải cái gì thần côn. Ta cùng các vị như thế, chỉ là một cái tại trong hồng trần đau khổ dãy rủa, tìm kiếm hỏi thăm tiên duyên cầu đạo người. Trước mắt dị tượng, cũng không phải là ta có khả năng điều khiển, có lẽ chỉ là ta thế hệ thành tâm, cảm động trời xanh, đưa tới một vị nào đó dạo chơi nhân gian tiên nhân lọt mắt xanh. Lời nói này nói đến nửa thật nửa giả, chỉ tốt ở bề ngoài. Hắn đem chính mình xử lý kiện người chế tạo xảo diệu đóng gói thành một cái không giống bình thường người phát hiện cùng người đồng hành. Lần này thao tác, trong nháy mắt kéo gần lại hắn cùng Sở Tiêu Đi Ô người xem khoảng cách, cũng vì hắn hình tượng của mình, bịt kín một tầng thần bí mà lại cao thâm mạng che mặt. Ngoa tạo. Dẫn chương trình là tu tiên. Câu đạo người. Nghe tốt như bức bộ dáng. Dẫn chương trình nhanh nói một chút. Như thế nào mới có thể tu tiên? Ta cũng nghĩ cầu đạo. Mưa đạn hướng gió, trong nháy mắt theo hiếu kỳ chuyển hướng ham học hỏi, vô số người bắt đầu hỏi thăm liên quan tới tu tiên chi tiết. Tiêu Phàm nhìn xem đây hết thảy, trong lòng cười lạnh. Hắn muốn, chính là cái này hiệu quả. Đúng lúc này, cảnh giới tuyến bên ngoài. Khương Liên nhìn xem trên màn hình điện thoại di động, cái kia chậm rãi mà nói, đem chính mình đóng gói thành cầu đạo người nam nhân, đẹp mắt lông mày, nhăn sâu hơn. Lại là hắn. Tiêu Phàm. Cái này buồn nôn con ruồi, thế nào âm hồn bất tán. Nàng bản năng cảm thấy chán ghét, muốn phải lập tức đóng lại trực tiếp. Nhưng một giây sau, trực tiếp hình tượng bên trong phát sinh một màn, lại làm cho nàng dừng động tắt lại. Tháp Minh Châu trên đỉnh tháp, kia mấy đóa kim sắc tường vân, đột nhiên bắt đầu kịch liệt cuộn cuộn lên. Một đạo mắt trần có thể thấy kim sắc của sáng, theo tầng mây bên trong ầm vang bắn xuống, tinh chuẩn, rơi vào tháp kế tiếp phóng viên camera bên trên. Bộ kia nặng nghề máy quay phim chuyên nghiệp, tại tất cả mọi người tiếng kinh hô bên trong, vậy mà không nhìn trọng lực, chậm rãi bay tới giữa không trung. Cách không thủ vật, là tiên pháp. Thật là tiên pháp. Studio hoàn toàn nổ. Trên internet cũng hoàn toàn nổ. Nếu như nói trước đó tường vân tiên hạ, còn có thể dùng hình chiếu 3D để giải thích. Vậy bây giờ cái này trước mắt bao người cách không thủ vật đã hoàn toàn vượt ra khỏi tất cả mọi người nhận biết phạm chủ. Khương Liên con ngươi bỗng nhiên thích chặt. Nàng nhìn chằm chằm bộ kia camera, cảm thụ được theo kia đạo kim sắt trong cột ánh sáng, tản ra, một cỗ nhường nàng đều cảm thấy tim đập nhanh bàng bạc lực lượng. Đây không phải đặc hiệu. Khách sạn gian phòng bên trong, thần lao cảm thụ được kia cỗ so trước đó khổng lồ không chỉ gấp 10 lần nguyện lực hồng lưu, kích động đến nhanh muốn phát điên. Điện hạ, phương pháp này rất hay. Rất hay a. Tiêu Phàm trong lòng cười lạnh, ngoài miệng lại dùng mệnh khiến ngữ khí nói rằng, còn chưa đủ. Tiếp tục. Thần Lao trong lòng run lên. Tiểu tử này, ngay cả mình sẽ cách không thủ vật đều biết coi như xong, thế nào cùng sai sự hạ nhân như thế. Hơn nữa, hắn đến cùng còn biết thứ gì. Bất quá, tình huống trước mắt, cũng dung không được hắn suy nghĩ nhiều. Vì hấp dẫn Khương Liên con cá lớn này, hắn nhất định phải xuất ra đầy đủ thành ý tốt. Lục gia trang viên, thư phòng. Trên màn hình, cũng đang thời gian thực phát hình Tiêu Phàm trực tiếp. Lục Thừa nhàn nhã dựa vào ở trên ghế salon, khỏe miệng mang theo xem trò vui nụ cười. Tại bên chân của hắn, Bạch Chỉ đang ngồi xếp bằng tại mềm mại trên mặt thảm, một bên hướng miệng bên trong đút lấy khoai tây chiên, một bên mơ hồ không rõ nhà rãnh. Gia hỏa này diễn kỹ cũng quá nát, sốc nổi muốn chết, còn câu đạo người, ta nhổ vào. Nàng lại nắm lên một thanh khoai tây chiên, nhét vào miệng bên trong, ngay đến rắc băng rung động. Không đúng, nàng giống như là bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, ngẩng đầu, nhìn về phía Lục Thừa, mang trên mặt hoang mang. Ta nhớ được, trước đó tại Vân Thành, cái kia gọi Tiêu Phàm, hẳn là đường chạy a. Hơn nữa, sớm hơn trước đó, chúng ta cho hắn chôn đúng không? Chẳng lẽ gia hỏa này là hắn song bảo thai đệ đệ, đến hay ca ca báo thủ? Tựa ở bên người nàng chung, nghe được nhai khoai tây trên thanh âm, hiếu kỳ ngẩng đầu, rũa ra phấn nộn đầu lưỡi, liếm liếm Bạch Chỉ ngón tay. Lục Thừa nghe vậy, chỉ là cười cười, không có trả lời. Trong đầu của hắn, hệ thống thanh âm nhắc nhở, lặng yên vang lên. Nốt. Kiểm tra tới thiên mệnh chi tử Tiêu Phàm ngay tại dựng tín ngưỡng thu hoạch pháp trận, mục tiêu là khí vận nữ chính Khương Liên, cùng phổ la đại chúng nguyện lực. Khương Liên. Hắn trong nháy mắt liền hiểu Tiêu Phàm toàn bộ bản kế hoạch. Gia hỏa này cũng là so trước đó những cái kia chỉ biết là chém chém giết giết bu xuẩn, muốn thông minh không ít. Thế mà hiểu được lợi dụng hiện đại truyền thông, đến bị chính mình tạo thế, thu hoạch tín ngưỡng. Còn muốn nhờ vào đó, đến chiến lược Khương Liên cái kia cao ngạo nữ nhân. Có chút ý tứ. Vì nguyên thân chấp niệm sao? Bạch Chỉ nhìn thấy trên mặt hắn kia quen thuộc, chuẩn bị hố người đủ cười, trong lòng còi báo động trong nháy mắt đại tác. Nàng hiểu rất rõ cái biểu tình này. Mỗi một lần Lục Thừa lộ ra loại nụ cười này, liền mang ý nghĩa lại có một cái thằng xui xẻo muốn bị hắn chơi đến táng ra bại sản, cửa nát nhà tan. Không đúng, cái này đã chết qua một lần. Quả nhiên, một giây sau, Lục Thừa cầm lên đặt ở trên bàn trà điện thoại. Ngón tay của hắn ở trên màn ảnh hoạt động. Bạch Chỉ nhìn xem một màn này, trong lòng bắt quái chi hỏa cùng lòng cảnh giác, đồng thời cháy hừng hực. Cái này cậu phản phái, lại phải cho nữ nhân nào gọi điện thoại? Hắn có phải hay không lại muốn phá hư Tiêu Phàm kế hoạch? Đúng lúc này, trong góc nàng, thần cấp lựa chọn hệ thống màn sáng đột nhiên bắn ra ngoài. Đốt. Kiểm tra tới thiên mệnh đại phản phái tức sẽ triển khai hành động, thần cấp lựa chọn hệ thống đã khởi động, mời túc chủ làm ra lựa chọn. Tuyển hạng 1, thờ ơ lạnh nhạt, việc không liên quan đến mình, treo lên thật cao. Ban thưởng, xương hào quần chúng vây xem điểm hệ thống 50. Tuyển hạng 2, làm bộ lơ đãng đi ngang qua, tiến đến Lục Thừa sau lưng, nghe lén điện thoại của hắn nội dung, nắm giữ trực tiếp tình báo. Ban thưởng, kỹ năng thuận phong nhĩ điểm hệ thống 1000. Tuyển hạng 3, lập tức xông lên trước, đoạt lấy Lục Thừa điện thoại, lấy chính cung thân phận, chất vấn hắn có phải hay không lại ở bên ngoài thông đồng những nữ nhân khác. Dùng khí thế của ngươi dọa lùi điện thoại đối diện hồ ly tinh, hoàn toàn quấy nhiễu kế hoạch của hắn. Ban thưởng, đặc thù đạo cụ chính cung giám sát, có thể tùy thời xem xét Lục Thừa thời gian thực vị trí, điểm hệ thống 5000. Vác 50 điểm tích lũy. Đi chết đi. 1000 điểm tích lũy thuận phong nhĩ. Có điểm tâm động, nhưng không đủ kích thích. Chính cung giám sát. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa về sau cái này cậu phản phái đi nơi nào lêu lổng, nàng đều có thể trước tiên biết. Đây quả thực là bắt gian. Không đúng, là giám sát vai ác thần khí. Bất quá, vì cái gì gọi chính cung? Nàng mới không cần. Nhưng là, nàng dường như đã thấy, cầm cái này đạo cụ, một lần lại một lần phá hư Lục Thừa chuyện tốt, đem hắn tức giận đến giơ chân, sau đó chính mình bó lớn thu hoạch điểm cảm xúc huy hoàng tương lai. Làm. Nàng hít sâu một hơi, thân thể có chút phục xuống, giống một cái để mắt tới con mồi nhỏ báo săn. Ngay tại lúc này, ngay tại Lục Thừa ngón tay, sắp điểm xuống quay số điện thoại khóa trong máy mắt. Bạch Chỉ động. Nàng lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, vọt tới Lục Thừa trước mặt. Sau đó, nàng vươn tay, một thanh cướp đi Lục Thừa trong tay điện thoại. Làm cái động tác, hành vân nước chảy, nhanh đến Lục Thừa đều xuất hiện một nháy mắt kinh ngạc. Thế nào so con mèo kia còn nhanh? Bạch Chỉ hai tay chống nạnh, nô lên nàng kia cũng không tính hùng vĩ bộ ngực nhỏ, học phim truyền hình bên trong những cái kia chính cung bắt tiểu tam kinh điển và kịch, khí thế hung hăng, đối với Lục Thừa, phát ra chính nghĩa chất vấn. Nói, ngươi có phải hay không lại con ta, ở bên ngoài thông đồng cái nào hồ ly tinh? Thanh âm của nàng thanh thúy mà vang dội, mang theo bị phản bội phẫn nộ cùng bị khuất. Lục Thừa bị nàng bất thình lình thao tác khiến cho sững sờ. Hắn nhìn trước mắt cái này nhập hí quá sâu, liền trong ánh mắt đều mang sát khí tiểu nha đầu, trên mặt lộ ra dở khóc dở cười biểu lộ. Hắn thậm chí đều chẳng muốn đi đoạt xoay tay lại cơ, chỉ là dù bận vẫn lung dung dựa vào ở trên ghế salon, hai tay ôm ở trước ngực, có chút hăng hái, nhìn xem nàng kế tiếp chuẩn bị thế nào diễn. Bạch Chỉ gặp hắn bộ này lợn chết không sợ bỏng nước sôi bộ dáng, trong lòng càng khí. Nàng cầm điện thoại di động lên, liền chuẩn bị phun hai câu, sau đó đè xuống cút máy khóa, hoàn toàn cắt đứt kế hoạch của hắn áp dụng. Nhưng mà, làm ánh mắt của nàng rơi xuống trên màn hình lúc, nàng lại ngây ngẩn cả người. Điện thoại căn bản còn không có thông qua đi. Trên màn hình, cái kia quay số điện thoại lục sắc cái nút còn lặng lặng nằm ở nơi đó. Hỏng. Bạch Chỉ trong lòng hơi hồi hộp một chút. Đoạt sớm. Có thể nàng chưa kịp phản ứng, nàng kia khẩn trương ngón tay, lại bởi vì vừa rồi cướp đoạt quán tính, không cẩn thận điểm vào cái kia lục sắc cái nút bên trên. Điếu, điện thoại, thông. Trong ống nghe truyền đến một hồi ngắn ngủi âm thanh bận. Một giây sau, một vòng bên cạnh có chút ồn ào thanh âm nữ nhân theo trong điện thoại di động rõ ràng truyền ra. Lục thiếu gia, ngài có chuyện gì không?
Chương 386, hoàn mỹ áo cưới. Chương 386, hoàn mỹ áo cưới. Bạch Chỉ Cầm còn đang nói chuyện điện thoại, không biết làm sao. Điện thoại trong ống nghe, kia cái giọng nữ vẫn còn tiếp tục, mang theo nghi hoặc.
Lục thiếu gia,
nên làm như thế nào khả năng hoàn thành nhiệm vụ?
Cô máy,
hiện tại cô máy, xem như quấy nhiễu kế hoạch sao?
Không treo đoạn.
Kia nàng muốn nói gì?
Muốn học phim truyền hình bên trong trà xanh, dùng kẹp tâm nói một câu thừa ca đang tắm, tỷ tỷ ngươi có chuyện gì không?
Giống như cũng không đúng.
Nàng cảm giác chân của mình chỉ, xấu hổ tới tại mềm mại trên mặt thảm, móc ra một tòa ba phòng ngủ một phòng khách ba so mộng tưởng hào trạch. Ngay tại nàng tiến tối lưỡng nan, hận không thể tại chỗ tìm một cái lỗ để chui vào thời điểm. Một cái tay duỗi tới.
Lục Thừa giống đùa một cái sù lông lên mèo con như thế, nhẹ béo nhẹ bóp nàng kia tức giận gương mặt.
Kia xúc cảm mềm mại mà ấm áp.
Bạch Chỉ thân thể run lên, vô ý thức liền muốn tách rời khỏi, lại bị hắn đoạt trước một bước, theo trong tay nàng cầm lại điện thoại di động.
Là ta.
Lục Thừa đối với điện thoại, ngữ khí khôi phục bình tĩnh, dường như vừa rồi cuộc náo kịch kia chưa hề phát sinh qua.
Khương tiểu thư, có kiện chuyện thú vị, muốn mời ngươi qua đây cùng một chỗ thưởng thức.
Bên đầu điện thoại kia Khương Liên, tựa hồ đối với loại này không đầu không đuôi mời có chút bất mãn, nàng còn vội vàng nghiên cứu thần tích chân tướng đâu.
Ta bây giờ còn có sự tình, buổi chiều tốt sao?
Lục Thừa nghe vậy, chỉ là cười cười.
Hắn nhẹ nhàng bổ sung một câu,
liên quan tới Tháp Minh Châu thần tích.
Kia con ruồi lại bắt đầu ong ong kêu, không phải sao?
Đầu bên kia điện thoại, trong nháy mắt rơi vào trầm mặc.
Con ruồi hai chữ này, như cùng một cái đặc thù ám hiệu, trong nháy mắt liền để Khương Liên minh bạch Lục Thừa chỉ là ai.
Tiêu Phàm,
chuyện này quả nhiên cùng hắn có quan hệ.
Hơn nữa, nghe Lục Thừa ngữ khí, hắn dường như sớm đã thấy rõ tất cả.
Sau một lát, Khương Liên thanh âm vang lên lần nữa, lần này chỉ phun ra một chữ.
Tốt.
Điện thoại cúp máy.
Lục Thừa đưa điện thoại di động tùy ý ném ở trên ghế salon, sau đó mới quay đầu, dù bận lung dung mà nhìn xem Bạch Chỉ.
Trà cương vị kết thúc.
Câu này hơi hợt trêu chọc, nhưng Bạch Chỉ càng không biết nên nói cái gì.
Đốt.
Vai ác điểm cảm xúc 33333.
Trong đầu băng lên, cái kia có thể xưng khoản tiền lớn hệ thống nhắc nhở âm, chẳng những không có cho nàng mang đến chút nào an ủi, ngược lại nhường nàng cảm giác chính mình lòng xấu hổ, đang bị công khai tử hình.
Đến cùng là ai có cảm xúc sẽ thêm điểm cảm xúc a?
A.
Bạch Chỉ phát ra một tiếng mang theo thẹn thùng thét lên, cũng không còn cách nào ở chỗ này chờ lâu một giây đồng hồ.
Nàng quay người, cũng không quay đầu lại xông ra Lục Thừa gian phòng, một đường chạy trở về phòng ngủ của mình.
Nàng quyết định, hôm nay, không, là đời này, nàng cũng không tiếp tục lý cái này cậu phản phái.
Nửa giờ sau, một chiếc xe thể thao màu đỏ lái vào Lục gia trang viên.
Cửa xe mở ra, Khương Liên từ trên xe đi xuống.
Nàng vẫn như cũ là bộ kia cao ngạo bộ dáng, đi vào phòng khách, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.
Cho nên, thần tích, là chuyện gì xảy ra?
Chẳng lẽ, là ngươi ở sau lưng thao tác?
Dưới cái nhìn của nàng, có thể ở Ma Đô làm ra động tĩnh lớn như vậy, lại thần bí như vậy khó lường, ngoại trừ nam nhân trước mắt này, nàng nghĩ không ra người thứ hai.
Lục Thừa không có trực tiếp trả lời.
Hắn chỉ là vươn tay, chỉ phòng khách kia mặt to lớn hình chiếu màn hình.
Trên màn hình, đang thời gian thực phát hình Tiêu Phàm trực tiếp.
Hình tượng bên trong, Tiêu Phàm ngồi nghiêm chỉnh, đối với ống kính chậm rãi mà nói, sau lưng thì là Tháp Minh Châu kim quang kia vạn trượng thần tích bối cảnh.
Lục Thừa nhìn màn ảnh bên trong ra vẻ đạo mạo thân ảnh, lại nhìn một chút bên cạnh vẻ mặt ngưng trọng Khương Liên, bắt đầu thuộc về hắn cái này đạo diễn độc nhất vô nhị giải thích.
Khương tiểu thư, ngươi cảm thấy đây là một cái trùng hợp sao?
Thanh âm của hắn rất nhẹ, lại mang theo một loại thấy rõ tất cả thông dong.
Một cái mấy tháng trước còn đối ngươi ra mặt dày, bị ngươi xem làm kiến hôi con ruồi, đột nhiên liền mai danh nhận tích.
Sau đó, lại vào hôm nay, lấy dạng này một loại kinh thế hai tục phương thức, lại xuất hiện tại tầm mắt của ngươi bên trong.
Ngươi không cảm thấy cái này phía sau rất thú vị sao?
Lục Thừa không có trực tiếp điểm ra trận tướng, mà là dùng một loại dẫn đạo phương thức, nhường Khương Liên chính mình đi suy nghĩ.
Hắn đem Tiêu Phàm trận này thần tích trực tiếp quy công cho một cái dấu ở phía sau màn hát thủ,
một cái đang thao túng Tiêu Phàm cái này để tuyến một mục ngẫu, ý đồ hấp dẫn ngươi con cá lớn này mắc câu, thần bí tồn tại.
Cái này hát thủ phía sau màn rất thông minh, nhưng cũng giống nhau có rất lớn hạn chế.
Hắn không cách nào thân tự ra tay, thậm chí khả năng liền một bộ có thể tự do hành động nhục thân đều không có.
Cho nên hắn cần một cái người phát ngôn, một cái có thể thay hắn ở thế tục ở giữa hành tẩu quân cờ.
Mà Tiêu Phàm, cái này vừa lúc xuất hiện tại bên cạnh ngươi, lại đối ngươi có bệnh trạng chấp niệm con ruồi, liền thành trong mắt của hắn hoàn mỹ nhất công cụ.
Khương Liên nghe Lục Thừa giảng thuật, sắc mặt càng thêm nghiêm trọng.
Nàng mặc dù cao ngạo, nhưng cũng không ngu xuẩn.
Lục Thừa nói tới những này, trật tự rõ ràng, an khớp kín đáo, hoàn mỹ giải thích Tiêu Phàm gần nhất cái này một hệ liệt cử chỉ khác thường.
Tên phế vật kia, tuyệt không có khả năng có dạng này tâm cơ cùng năng lực.
Sau lưng của hắn, nhất định có người.
Nhìn thấy Khương Liên đã hoàn toàn bị chính mình đưa vào tiết đấu, Lục Thừa quyết định ném ra ngoài mồi nhử.
Cái kia hắc thủ phía sau màn, hắn tu không phải cái gì tiên đạo, mà là một loại sớm đã thất truyền, tên là giá y y ma công tà thuật. Hắn chế tạo thân tích, hấp thu phàm nhân nguyện lực, đều chỉ là đang vì mình xúc tích lực lượng, đang vì mình món kia hoa lệ áo cưới, may sau cùng biển vàng.
Lục Thừa nói đến đây, cố ý dừng lại một chút.
Ánh mắt của hắn sáng rực, rơi vào Khương Liên tấm kia tuyệt khuôn mặt đẹp bên trên, mỗi chữ mỗi câu, nói ra cái kia tàn khốc nhất trận tướng.
Mà hắn mục đích thực sự là tìm một cái hoàn mỹ đỉnh lô,
một cái có thể rất hoàn mỹ gánh chịu cái kia lực lượng khổng lồ, trợ hắn hoàn toàn thoát khỏi trói buộc, giành lấy cuộc sống mới bất chứa.
Mà ngươi thân phụ vạn người không được một cựu truyền thần hoàng thể Khương Liên tiểu thư,
chính là trong mắt của hắn món kia hoàn mỹ nhất áo cưới.
Vâng, Thương Liên con ngươi đột nhiên thít chặt, một cỗ ý lạnh đến tận xương thủy, theo đáy lòng của nàng chỗ sâu, điên cuồng dâng lên, trong nháy mắt chuyển khắp toàn thân. Áo cưới, đỉnh lô, cái kia giấu ở Tiêu Phàm phía sau người thần bí, hắn mục tiêu chân chính sẽ là chính mình. Chết không được, nàng vừa đến hiện trường, lập tức liền có cái gì cách không thủ vật biểu diễn. Loại này bị người xem như con mồi, xem như công cụ cảm giác, nhường nàng viên kia cao ngạo tâm, cảm nhận được trước nay chưa từng có phẫn nộ cũng có đủ. Nàng nhìn xem nam nhân ở trước mắt, hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống trong lòng kinh đào hải lãng, thanh âm biến có chút khàn khàn. Kia, ta nên làm như thế nào? Chương 387, ai nói muốn ngươi phản kháng? Chương 387, ai nói muốn ngươi phản kháng? Lục Thừa nhìn xem Thương Liên, nữ nhân này trên mặt, hoàn mỹ gương mặt, lại xuất hiện vết rách. Sợ hãi, phẫn nộ, còn có bị xem như con mồi quất đục, tại nàng cặp kia cao ngạo đôi mắt bên trong xen lẫn. Đây là một cái hoàn mỹ thời điểm, một cái nhường con mồi cam tâm tình nguyện đi vào cạm bẫy thời điểm. Làm cái gì? Lục Thừa nhẹ giọng tái diễn vấn đề của nàng, giọng nói mang vẻ nghiền ngẫm. Hắn không có vội vã cho ra đáp án, mà là ung dung đi trở về sofa ngồi xuống, sau đó mới giơ tay lên, đối với trước người nàng không vị làm một cái thủ hiệu mời. Khương tiểu thư, chờ đứng. Vấn đề này, ngươi không nên hỏi ta. Ngươi ứng nên hỏi một chút chính ngươi, ngươi muốn làm cái gì? Khương Liên không hề động. Nàng vẫn như cũ thẳng tắp đứng ở nơi đó, giống một tôn xinh đẹp tinh xảo pho tượng, chỉ là kia nắm chắc quả đấm, bại lộ nội tâm của nàng không bình tĩnh. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Ta ý tứ rất đơn giản. Lục Thừa hướng về sau tới gần, cả người lâm vào mềm mại ghế sofa bên trong. Ngươi là muốn trở thành người khác trong bàn ăn, một đạo tỉ mỉ chuẩn bị, chỉ chờ hưởng dụng món ngon. Vẫn là muốn trở thành cái tia tay cầm dao nĩa, quyết định đường người vận mệnh thực khách. Vấn đề này, giống như là tại cha tấn Khương Liên lòng tự trọng. Trong bàn ăn món ngon. Cái thí dụ này đơn giản, nhưng lại tinh chuẩn miêu tả ra nàng khả năng gặp phải kết quả. Nàng Khương Liên, sinh ra chính là thiên chi tiểu nữ, là Khương gia hiếm có kỳ tài, là nhất định đứng tại đỉnh phong, quan sát chúng sinh tồn tại. Nàng quen thuộc chấp trưởng tất cả, quen thuộc đem hắn vận mệnh con người đùa bỡn trong lòng bàn tay. Hiện tại, có cái Lục Thừa không để cho nàng đến không ngưỡng vọng, lại muốn nói cho nàng, nàng khả năng liền vận mệnh của mình đều không thể chưởng khống, thậm chí sẽ luân vì người khác mạnh lên chất dinh dưỡng. Loại này chênh lệch, nhường nàng như muốn phát cuồng. Ta đương nhiên không muốn trở thành người khác đỉnh lô. Thanh âm của nàng băng lãnh, giống như là từ trong hàm răng đặt ra. Nhưng sau lưng của hắn người kia, có thể chế tạo ra như thế kinh thế hai tục thần tích, hắn thực lực, chỉ sợ sớm đã trên ta xa, thậm chí siêu việt Khương gia nhận biết. Nói ra câu nói này, đồng đẳng với thừa nhận chính mình nhỏ yếu. Chuyện này đối với Khương Liên mà nói, bản thân liền là một loại tra tấn. Lục Thừa cười, hắn muốn chính là nàng phần này thanh tỉnh nhận biết. Một cái không nhìn rõ hiện thực ngu xuẩn, không có tư cách trở thành con cờ của hắn. Ai nói muốn ngươi dùng man lực phản kháng? Thanh âm của hắn mang theo ý cười. Con người của ta luôn luôn không thích chém chém giết giết, kia là mãng phu hành vi. Ta càng ưa thích nhìn, địch nhân là của ta, từng bước một, cao hứng bừng bừng đi nhập ta vì hắn tỉ mỉ chuẩn bị xong cả bẫy. Sau đó, tại bọn hắn đắc ý nhất, nhất tự cho là trưởng khống tất cả thời điểm, ta lại tự tay đóng lại cửa lồng. Hắn đưa tay, mở ra trên bàn trà một cái hộp. Bên trong là một bản cổ tịch. Cổ tịch trang giấy ố vàng, tràn đầy tuế nguyệt lắng đọng cảm giác, phía trên văn tự càng là rồng bay phượng múa, mỗi một nét bút đều dường như ẩn chứa một loại nào đó thiên địa chí lý. Trang địa, năm cái cổ pháp mà khí phách chữ lớn, trong nháy mắt cướp lấy Khương Liên tất cả tâm thần. Chúng sinh triều phượng quyết. Vẹn vẹn nhìn thấy bốn chữ này, Khương Liên thể nội huyết mạch thần hoàng, vậy mà không bị khống chế, bắt đầu gia tăng tốc độ lưu chuyển. Thân thể của nàng, tại khát vọng môn công pháp này. Đây là thanh âm của nàng, mang theo nghi vấn, lại dẫn chấn kinh. Một bản công pháp. Lục Thừa trả lời đơn giản trực tiếp. Một bản, vì ngươi, cũng chỉ vì ngươi, đo thân mà làm công pháp. Hắn bắt đầu hắn sớm đã chuẩn bị xong giải thích, thanh âm bình ổn, lại mang theo ác ma giống như sức hấp dẫn. Cái kia giấu ở Tiêu Phàm phía sau lão quỷ, hắn tu luyện giá y y ma công, trên bản chất là một loại cướp đoạt chi thuật. Nó hấp thu là phàm nhân nguyên thủy nhất, cũng dễ dàng nhất bị kích phát sợ hãi, tham lam, si mê. Những này là mặt trái nguyện lực, mặc dù có thể trong khoảng thời gian ngắn dành dụm lên lực lượng khổng lồ, nhưng tựa như dùng nước bẩn cùng bùn, căn cơ hỗn tạp không thuần, hậu hoạn vô tận. Mà bản này chúng sinh triều phượng quyết vừa vận tương phản. Nó hấp thu là đang hướng tích cực nguyện lực. Thì như cảm kích, sùng bái, vui sướng. Loại lực lượng này thuần túy, to lớn, cùng ngươi huyết mạch trong cơ thể là tuyệt phối. Khương Liên hô hấp bắt đầu biến gấp rút. Lục Thừa cố ý dừng lại một chút, thưởng thụ lấy trên mặt nàng kia càng ngày càng không cách nào che giấu khát vọng. Khương tiểu thư, ngươi cảm thấy cái này kịch bản thú vị sao? Thú vị? Cái này nào chỉ là thú vị, cái này giống như là vì nàng chế tạo riêng báo thủ kịch bản. Ngươi muốn cho ta làm thế nào? Lần này trong thanh âm của nàng đã không còn do dự chút nào, chỉ còn lại băng lãnh quyết đoán. Nàng đã chọn ra lựa chọn, hoặc là nói sớm đã không còn lựa chọn. Rất đơn giản. Lục Thừa trên mặt lộ ra đạo diễn giống như nụ cười. Bọn hắn không phải muốn làm thần tiên, làm trực tiếp thu hoạch tín ngưỡng sao? Vậy chúng ta liền đem khối này bánh gà tổ theo trong tay bọn họ mạnh mẽ đoạt tới. Chúng ta muốn làm chính là đối chọi gay gắt. Lục Thừa trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn, kia là kỳ thủ tìm tới đối thủ hưng phấn. Hắn Tiêu Phàm không phải làm tiên nhân giáng lâm, cố lộng huyền hư sao? Ngươi, Khương Liên, liền làm nữ đế giảng đạo, phổ độ chúng sinh. Giảng đạo? Khương Liên nhíu mày. Ta Khương gia công pháp chính là bí mật bất truyền, há có thể tùy ý tiết lộ cho phàm nhân. Ai bảo ngươi truyền thụ cao thâm công pháp? Lục Thừa bật cười, giống như là đang nhìn một cái còn không có khai khiếu học sinh. Lúc này, Khương Liên mới phát hiện, hộp dưới đáy còn có một quyển sách. Tên sách cũng rất giản dị, Phàm Nhân Dưỡng Sinh Kinh. Đây là Khương Liên nhìn xem vậy đơn giản tiêu đề, cùng bên trong những cái kia cùng loại tập thể dục theo đài đồ kỳ, trong mắt tràn đầy hoang mang. Dùng loại vật này đi đối kháng tiên nhân thần tích, đây chính là ngươi trực tiếp nội dung. Lục Thừa Kiên nhẫn giải thích hắn vô cùng, ngươi không cần dạy bọn họ tu luyện như thế nào phi thiên độ địa, bởi vì bọn hắn làm không được, ngươi chỉ cần giáo những này bị hiện đại sinh hoạt móc rông thân thể người bình thường, như thế nào thông qua đơn giản nhất hô hấp thổ nạp, như thế nào thông qua cơ sở nhất đứng như cọc gỗ dẫn đường, đến cường thân kiện thể, loại trừ ốm đau. Ngươi ngẫm lại xem. Lục Thừa thanh âm mang theo một loại kỳ dị sức cuốn hút. Một cái lâu dài bị xương cổ bệnh tra tấn dân đi làm, bởi vì phương pháp của ngươi, một lần nữa cảm nhận được thân thể nhẹ nhõm. Một cái người yếu nhiều bệnh, ba ngày hai đầu dị ứng hài tử, bởi vì ngươi dạy bảo, biến khỏe mạnh hóa bát, không tiếp tục để phụ mẫu lo lắng. Bọn hắn bởi vậy thu được thật sự chỗ tốt, đối ngươi sinh ra lòng cảm kích, chính là thuần túy nhất, vững chắc nhất, cũng khổng lồ nhất nguyện lực. Cố lực lượng này, xa so với Tiêu Phàm loại kia dựa vào giả thần giả quỷ, lừa gạt tới hư giả tín ngưỡng, phải cường đại gấp trăm lần, cũng sạch sẽ gấp trăm lần. Lục Thừa đứng người lên, đi đến Khương Liên trước mặt, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng. Ngươi, trời sinh huyết mạch thần hoàng, vốn là nên chịu vạn chúng kính ngưỡng, quang mang vạn trượng nữ vương, mà không phải trở thành cái nào đó giấu đầu lộ đuôi lão quỷ, trong bóng tối mơ ước chất dinh dưỡng. Hắn mỗi một câu đều tinh chuẩn gõ vào Khương Liên trong tấm khảm. Nàng cho tới nay đều đem thế tục phàm nhân xem làm kiến hôi, chưa hề nghĩ tới những này sâu kiến lực lượng tụ lại, lại có thể trở thành một mảnh đủ để trèo chống nàng bay cao hơn đại dương mênh mông. Kế hoạch này có thể xưng hoàn mỹ, nó không chỉ có thể nhường nàng trả thù địch nhân, càng có thể làm cho nàng thu hoạch được khó có thể tưởng tượng lực lượng, đồng thời còn vì nàng phụ thêm một cái phổ độ chúng sinh hoa lệ áo ngoài. Cái này hoàn toàn thỏa mãn nàng khát vọng đối với lực lượng, cùng kia sâu tận xương tủy tiêu ngạo. Nàng không còn có bất kỳ lý do gì cự tuyệt. Ta ngay tại nàng sắp mở miệng bằng lòng trong mấy mắt, cửa thư phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra. Một đạo thanh thuần thân ảnh, bưng một bàn cắt gọn hoa quả, đi đến. Là Hạ Thanh Hòa. Nàng nhìn thấy trong phòng khách Khương Liên, đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức trên mặt liền toát ra ngọt ngào nụ cười vô hại. Ngươi là Khương Liên tỷ tỷ a? Lục Thừa ca ca thảo luận với ta lên qua ngươi, nói dung mạo ngươi đẹp đặc biệt, hôm nay thấy một lần, quả nhiên danh bất hư truyền. Hạ Thanh Hòa không lọt vào mắt trong phòng kia có chút ngưng trọng bầu không khí, giống con vui sướng chim nhỏ, đi thẳng tới cạnh ghế salon. Nàng tự nhiên vô cùng tại Lục Thừa ngồi xuống bên người, thân thể thân mật dựa vào hắn, sau đó dùng bằng bạc nhỏ cái nĩa, xâm một khối dưa hấu, đưa tới Lục Thừa bên miệng. A, thanh âm của nàng lại ngọt vừa mềm. Há mồm. Lục Thừa biết nghe lời phải hé miệng, đem dưa hấu nuốt vào. Hạ Thanh Hòa lại cầm lấy bên cạnh khăn tay, động tác êm ái, xoa xoa khóe miệng của hắn, toàn bộ quá trình là tình yêu cuồng nhiệt tình lữ giống như ngọt ngào cùng ăn ý. Khương Liên mặt không thay đổi nhìn xem một màn này. Nhìn xem Hạ Thanh Hòa trên mặt kia phát ra từ nội tâm, thuần túy hạnh phúc cùng ý lại. Nhìn xem Lục Thừa bộ kia đương nhiên, thành thói quen hưởng thụ bộ dáng. Một cỗ chính nàng cũng nói không rõ ràng cảm giác buồn bực, không có dấu hiệu nào xông lên đầu. Nam nhân này bên người, đến cùng quay chung quanh bao nhiêu nữ nhân? Mà những nữ nhân này, tựa hồ cũng cam tâm tình nguyện, trở thành hắn trong hậu hoa viên một bá hoa, chờ đợi hắn lọt mắt xanh cùng tới tiêu. Hắn sẽ đem chính mình cũng thay đổi thành trong đó một đóa sao? Ý nghĩ này, nhường Khương Liên kia cao ngạo tâm, cảm nhận được mãnh liệt bài xích. Nhưng nàng cuối cùng không phải những cái kia bị tình yêu choáng váng đầu óc nữ nhân bình thường. Nàng ngẩng đầu, lần nữa nhìn về phía Lục Thừa. Lý trí nói cho nàng, cùng nam nhân này hợp tác là nàng trước mắt duy nhất, cũng là lựa chọn tốt nhất. Về phần những cái kia phiền lòng cảm xúc, không quan trọng. Nàng hít sâu một hơi, đem trong lòng kia cố không hiểu bực bội gắt gao đè xuống. Ánh mắt của nàng một lần nữa biến thanh lãnh mà kiên định. Ta hiểu được. Nàng nhìn xem Lục Thừa, trong thanh âm không mang theo một tơ một hào một cái nhân tình cảm giác, chỉ có băng lãnh giao dịch ý vị. Ta bằng lòng ngươi. Chừng nào thì bắt đầu? Chương 388, mèo chính mình đến gọi món ăn. Chương 388, mèo chính mình đến gọi món ăn. Minh Châu Tháp khách sạn. Tiêu Phàm đứng tại to lớn cửa sổ sát đất trước, quan sát dưới chân, mang trên mặt bảy mưu nghị kế bình tĩnh. Studio nhân khí đã ổn định ở trăm vạn cấp bậc, đồng thời còn đang không ngừng có mới người tràn vào. Theo các nơi trên thế giới tụ đến nguyện lực như là trăm sông đổ về một biển, liên tục không ngừng mà tràn vào bộ ngực hắn ngọc bội, tư dưỡng thần lão kia đói khát tàn hồn. Tất cả đều tại dựa theo hắn biên soạn kịch bản, hoàn mỹ tiến hành. Nhưng mà, đúng lúc này, một cái biến hóa rất nhỏ đưa tới chú ý của hắn. Tại trong tầm mắt của hắn, chiếc kia dừng ở cảnh giới tuyến bên ngoài xe thể thao màu đỏ, đột nhiên phát động, một cái lưu loát quay đầu, không lưu luyến chút nào tụ hợp vào dòng xe cộ, rất nhanh liền biến mất trong bóng đêm. Nàng đi. Tiêu Phàm lông mày không dễ phát hiện mà nhíu một chút. Điện hạ, cái kia nữ hoa đi. Trong đầu, thần lao thanh âm cũng mang theo rõ ràng kinh ngạc cùng không hiểu. Chuyện gì xảy ra? Đã phô bày cách không thủ vật. Nàng vì sao không hề lay động, ngược lại rời đi? Chẳng lẽ là nàng nhìn ra cái gì? Thần lao trong thanh âm mang theo một chút bất an. Huyết mạch thần hoàng lục thần là hắn trọng sinh trong kế hoạch rất trọng yếu một vòng, tuyệt không cho sơ thất. Tiêu Phàm nội tâm giống nhau hiện lên nghi hoặc. Căn cứ mô phỏng bên trong tôi diễn, Khương Liên hẳn là sẽ bị cái này thần tích hấp dẫn, từ đó vì chính mình bước kế tiếp kế hoạch, sáng tạo cơ hội. Nhưng bây giờ, nàng vậy mà cứ đi như thế. Mặc dù mình xác thực cùng mô phỏng bên trong làm khác biệt, nhưng là, loại này lượng biến đổi sẽ ảnh hưởng Khương Liên khát vọng đối với lực lượng sao? Là cái nào không? Xảy ra vấn đề. Vẫn là nói, tên kia lại ở sau lưng giở trò gì? Vừa nghĩ tới Lục Thừa, Tiêu Phàm trong lòng liền dâng lên một cỗ mãnh liệt bực bội. Bất quá, ngắn ngủi thất thố về sau, hắn lập tức liền bình tĩnh lại. Đi cũng tốt, tình được bản thân còn muốn phân tâm đi ứng phó nữ nhân kia. Hắn hiện tại trọng yếu nhất mục tiêu là lợi dụng lần này cơ hội ngàn năm một thở, tận khả năng nhiều thu hoạch nguyện lực, đem thần lao cái này sạc dự phòng tràn ngập, vì chính mình tích xúc đầy đủ lực lượng. Không sao. Tiêu Phàm ở trong lòng dùng bình tĩnh ngữ khí đáp lại nói, một cái bị kinh động con cá mà thôi, chạy không được. Chúng ta tiếp tục. Thần lao nghe hắn nói như vậy, mặc dù trong lòng vẫn như cũ bất an, nhưng cũng chỉ có thể tạm thời coi như thôi. Dù sao, kia cố không ngừng tràn vào khổng lồ nguyện lực, với hắn mà nói, dù hoặc thật sự là quá lớn. Tốt. Lần này, lão phu muốn để bọn hắn nhìn xem, cái gì gọi là chân chính hô phong hoán vũ. Thần lao trong thanh âm tràn đầy cuồng nhiệt. Một giây sau, Tháp Minh Châu trên không, phong vân lại biến. Nguyên bản sáng sủa bầu trời đêm, đột nhiên mây đen dày đặc, ngân xà giống như thiểm điện tại tầng mây bên trong xuyên thẳng qua, phát ra trận trận lôi minh. Ngay sau đó, hạt mưa lớn chừng hạt đậu, không có dấu hiệu nào, mưa như chút nước mà xuống. Nhưng cái này mưa lại chỉ hạ tại lấy Tháp Minh Châu làm trung tâm, bán kính 500 mét phạm vi bên trong. Phạm vi bên ngoài vẫn như cũng là tinh quang sáng chói, một mảnh sáng sủa. Cái này trái với tự nhiên lẽ thường kỳ cảnh, lần nữa dẫn nổ toàn mạng. Ngoa tào, ngoa tào, sét đánh trời mưa, có thể ta chỗ này vẫn là ngày nắng, ta thấy được. Tháp bên kia tại hạ mưa to, cái này quá mẹ nhà hắn khoa huyễn. Thần tiên, đây tuyệt đối là thần tiên nổi giận. Tiêu Phàm sờ tiêu đi ô, nhân khí lần nữa nên đón một đợt kinh khủng tăng gọi. Hắn nhìn trên màn ảnh những cái tia điên cuồng đổi mới mưa đạn cùng lễ vật, trên mặt không có chút nào gợn sóng, nội tâm lại càng thêm băng lãnh. Nhảy đi, đều to lên. Các ngươi càng là cùng nhiệt, ta thì càng cường đại. Mà các ngươi trong mắt không gì làm không được thần tiên, cũng bất quá là trong tay của ta một cái công cụ mà thôi. Hạ Kỳ Cụ Dậu ngồi xổm ở góc phòng, buồn bực ngán ngẩm ngáp một cái. Hắn nhìn xem tia cái đứng tại phía trước cửa sổ, không nhúc nhích, khi thì nhíu mày, khi thì cười lạnh tân chủ nhân, cảm giác có chút nhàm chán. Làm trực tiếp là rất thú vị. Lại là Tường Vân, lại là xét đánh, đặc hiệu làm được giống như thật. Thật là, cái này cùng hắn có quan hệ gì? Studio bên trong khen thưởng, một phân tiền cũng vào không được túi của hắn. Gia hỏa này, nhất định có thể thu được cái gì hệ thống ban thưởng, nhưng cũng không có quan hệ gì với hắn, hắn liền một giọt canh đều uống không đến. Hắn chỉ là một cái lòng ôm chí lớn mèo. Hắn muốn là điểm tiến hóa, là tái tạo linh căn, là mở ra chính mình huy hoàng hậu cung đời người. Mà không phải ở chỗ này, cho một nhân loại làm bảo tiêu, nhìn hắn giả thần giả quỷ. Ung cùng. Một hồi không đúng lúc thanh âm, theo trong bụng của hắn truyền đến. Nói bụng. Hạ Kỳ Cụ Dậu liếm môi một cái, hắn nhớ tới tại thu nhận trong sở thời gian. Hắn phát hiện, chính mình nuốt những sinh vật kia huyết đủ, giống nhau có thể thu hoạch được chút ít, nhưng lại thật sự điểm tiến hóa. Phát hiện này, nhường hắn tìm tới một cái khác đầu nhanh chóng mạnh lên con đường. Mạnh được yếu thua, vốn là thế gian căn bản nhất pháp tắc. Hắn nhìn thoáng qua còn tại nhập định Tiêu Phàm, hiện lên một tia giảo hoạt. Hắn lặng yên không một tiếng động, từ dưới đất đứng lên thân, mở rộng bước chân, hướng phía cổng đi đến. Sau đó, tại trên cổ của hắn, phủ lên một trương thẻ phòng. Hắn nhẹ nhàng linh hoạt nhảy lên, mở cửa phòng, sau đó, giống một đạo màu đen cái bóng, trong nháy mắt biến mất tại trong hành lang. Khách sạn phòng ăn, đèn đuốc sáng trưng, bầu không khí ưu nhã. Đi ăn cơm người không nhiều, người nơi này đều bị cái này Tháp Minh Châu thần tích hấp dẫn hoặc dọa đi. Cho dù dạng này, kế tiếp phát sinh một màn, vẫn là để mọi người đang ngồi người chấn kinh. Một cái toàn thân đen nhánh mèo, nện bước ưu nhã bước chân mèo, theo cửa thang máy đi ra. Nó không nhìn chung quanh kinh ngạc ánh mắt, đi thẳng tới một cái gần cửa sổ không bị trước, sau đó, nhẹ nhàng linh hoạt nhảy lên mềm mại bữa ăn ghế dựa. Một gã mặc áo đuôi tôm người phục vụ lập tức đi tới. Hắn nhìn trước mắt cái này cử chỉ kỳ dị mèo đen, mang trên mặt chuyên nghiệp hóa mỉm cười, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy hoang mang. Lại sợ là cái gì công nghệ cao, hoặc là thí nghiệm. Vẫn là nói, đây cũng là cái gì thần tích. Vị này, Miêu tiên sinh, người phục vụ cuối người, thăm dò tính mà hỏi thăm. Xin hỏi ngài có cần gì không? Hạ Kỳ Cụ Dậu nâng lên móng vuốt, chỉ menu bên trên tấm kia lớn nhất, cũng dụ người nhất hình ảnh. Hàn Chu chiến phủ bò bít tết. Sau đó, hắn lại dùng móng vuốt, chỉ trên cổ mình treo tấm kia thẻ phòng. Ý kia rất rõ ràng, chọn món ăn, nhớ ta chủ nhân chưa ngủ. Người phục vụ ngây ngẩn cả người. Hắn tại cái này đỉnh cấp khách sạn công tác vài chục năm, phục vụ qua các quốc gia chính khách phú thương, dạng gì khách nhân đều gặp qua. Nhưng một cái biết chính mình đi thang máy, chính mình tìm vị trí, còn cần móng vuốt chọn món ăn mèo, hắn còn là lần đầu tiên thấy. Quả nhiên, đây chính là thần tích ảnh hưởng a. Có lẽ con mèo này là cái gì thần tiên hạ phàm, vẫn là người chuyển sinh thành mèo. Mèo. Hạ Kỳ Cụ Dậu gặp hắn nửa ngày không có phản ứng, hơi không kiên nhẫn kêu một tiếng, lại dùng móng vuốt gõ bàn một cái nói, thúc giục hắn. Tốt, xin chờ. Cuối cùng, chức nghiệp tố dưỡng chiến thắng chân kinh. Người phục vụ đối với Hạ Kỳ Cụ Dậu cung kính bái, sau đó cầm thực đơn, bước nhanh đi hướng bếp sau. Hắn quyết định, hôm nay sau khi tan việc, liền đi trong miếu bái cúi đầu. Thế giới này quá điên cuồng. Rất nhanh, một phần tư tư bốc lên dầu, hương khí bốn phía chiến phủ bò bít tết bị đã bưng lên. Hạ Kỳ Cụ Dậu ánh mắt trong nháy mắt liền sáng lên. Hắn lại cũng không nói hoài tới cái gì ưu nhã, trực tiếp nhào tới, hé miệng, dùng chính mình kia biến càng thêm sắc bén lên răng, hung hăng kéo xuống một khối lớn tươi non nhiều chất lỏng thịt bò. Theo ấm áp bò bít tết bị hắn nuốt vào trong bụng, một cô yếu ớt lại lại cực kỳ chân thực dòng nước ấm trong cơ thể hắn khuyết tán ra đến. Đốt. Nuốt cao năng lượng huyết nục, thu hoạch được điểm tiến hóa 5. Đốt. Nuốt cao năng lượng huyết nục, thu hoạch được điểm tiến hóa 5. trong đầu không ngừng vang lên thanh âm nhắc nhở, nhường Hạ Kỳ Cụ Dụ nội tâm vui mừng như điên. Quả nhiên hữu dụng. Trước đó ăn toàn bộ là cái gì đồ ăn cho mèo, nhỏ cá khô, căn bản là vô dụng. Hắn dù sao không phải mèo, hắn là người, liền phải ăn thịt ta. Hắn một bên ăn như hổ đói, một bên ở trong lòng vì mình anh minh thần võ điểm cải tán. Thằng ngốc kia chủ nhân còn trên lầu tân tân khổ khổ làm trực tiếp, mà chính mình chỉ cần động động miệng liền có thể thu được thật sự chỗ tốt. Ai mới thật sự là người thông minh, liếc qua thấy ngay. Chương 389, nữ đế online giảng đạo. Chương 389, nữ đế online giảng đạo. Lục Thừa hiệu suất cực cao. Cho chuyện kết thúc, một chi chuyên nghiệp đoàn đội liền lái vào Khương gia trang viên. Bọn hắn mang tới thiết bị, so Tiêu Phàm tại trong tiểu điểm tạm thời chấp vá những cái kia, muốn xa hoa chuyên nghiệp gấp trăm lần. Ngắn ngủi nửa ngày thời gian, liền trang trí ra một cái mang theo Trung Hoa cổ điển bận vị chuyên môn sở studio. Ánh đèn, thu âm, nhiều góc độ cơ vị, mọi thứ đều dựa theo tối cao quy cách diễn truyền bá sảnh tiêu chuẩn bố trí. Khương Liên đứng tại trước gương, nhìn xem trên thân cái này chuyên môn vì nàng định chế phượng bảo. Màu đỏ chốt bảo phục bên trên, dùng kim tuyến thêu lên dương cánh muốn bay phượng hoàng, lộng lẫy mà uy nghiêm. Tâm tình của nàng vẫn như cũ phức tạp. Xem như Khương gia kiêu ngạo nhất thiên tài, nàng chưa hề nghĩ tới, chính mình có một ngày sẽ lấy loại này con hát giống như phương thức, xuất hiện tại ngàn vạn phàm nhân trước mặt. Nhưng Lục Thừa lời nói, lại từng lần một tại trong óc nàng tiếng vọng. Nàng không muốn trở thành món ngon, cho nên nàng không có lựa chọn nào khác. Khương Liên hít sâu một hơi, đem trong lòng sau cùng tạp niệm đè xuống. Làm nàng lần nữa mở mắt ra lúc, cặp kia xinh đẹp trong mắt vượng chỉ còn lại băng lãnh. Rất nhanh, một cái hoàn toàn mới sở studio tại các đại bình đài đồng thời mở ra. Sở studio tiêu đề đơn giản, thô bạo, không còn che giấu khí phách. Thần Hoàng Nữ Đế online giảng đạo. Nương tựa theo Tháp Minh Châu thần tích sự kiện to lớn nhiệt lượng thừa, cùng Lục Thừa ở sau lưng chút nào không tiếc rẻ vốn liếng thôi động. Khương Liên sở studio tại phát sóng trong nháy mắt, nhân khí liền như là vỡ đê hồng thủy, điên cuồng tràn vào. 10 vạn, 30 vạn, 50 vạn. Online nhân số lượng lấy một loại tốc độ khủng khiếp hướng lên tiêu thăng. Vô số bị tiên nhân giáng lâm hấp dẫn mà đến dân mạng, khi nhìn đến cái này tiêu đề sau, đều ôm hiếu kỳ cùng xem náo nhiệt tâm tính, điểm vào. Mưa đạn trong nháy mắt bạo tạc. Ngoa tạo, lại tới một cái. Hôm nay là ngày gì? Thần tiên tập thể lên mạng lướt sóng sao? Thần Hoàng Nữ Đế. Danh tự này lên, so Tháp Minh Châu cái kia cầu đạo người còn muốn cùng a. Cái này tỷ tỷ dáng dấp là thật đỉnh, chỉ xem mặt ta liền có thể nhìn một ngày. Xong cái này nhan trị, ta trước điểm chú ý. Trên lầu đường Phạm Hoa Si, ta nhìn chính là cọ nhiệt độ vắng hồng, muốn lửa muốn điên rồi. Đây là muốn cùng Tháp Minh Châu cái kia thần tiên võ đại sao? Có trò hay để nhìn. Các minh đệ, hạt dưa nước ngọt chuẩn bị kỹ càng. Tại vô số nghị luận cùng suy đoán âm thanh bên trong, trực tiếp hình tượng sáng lên. Khương Liên thân ảnh xuất hiện ở ống kính trước. Nàng ngồi ngay ngắn ở cổ pháp ghế gỗ lê hoa bên trên, người mặc hỏa hồng phượng bảo, đầu đội tinh xảo phượng quan, trang dung cẩn thận tỉ mỉ. Nàng chỉ là lặng lặng mà ngồi ở nơi đó, không nói một lời. Nhưng này cô bẩm sinh, bệ nghệ chúng sinh nữ vương khí thế, lại xuyên thấu qua màn hình, hung hăng đánh thẳng vào mỗi một cái người xem ánh mắt. Hồi lâu, Thương Liên mới chậm rãi dương mắt, ánh mắt đảo qua ống kính, dường như có thể xem thấu mỗi một cái trước màn hình người xem. Nàng môi son khẽ mở, thanh âm không mang theo tình cảm, rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi người. Hôm nay, bản cung ở đây giảng đạo, truyền thụ các ngươi phàm nhân dưỡng sinh phương pháp, người có duyên có thể tự có được. Nói xong, nàng liền không tiếp tục để ý mưa đạn phản ứng, bắt đầu dựa theo Lục Thừa cho nàng cái bản giảng giải quyển kia phàm nhân dưỡng sinh kinh nội dung. Khí chính là sinh mệnh chi bản nguyên, nhân thể quanh thân đều có khí huyết lưu chuyển, khí huyết quy tắc trung bách bệnh không sinh, khí huyết tứ thì bách bệnh mọc thành bụi. Hôm nay truyền lại thứ nhất tên là dẫn khí quy nguyên. Nàng từ trên ghế đứng người lên, đến giữa trung ương, nàng nín thở ngưng thần, hai tay chậm rãi nâng lên trước người, vạch ra một cái duyên dáng vòng tròn. Động tác của nàng rất chậm, rất nhẹ nhàng, lại dẫn một loại khó nói lên lời vận luật cảm giác, dường như cùng thiên địa ở giữa nào đó loại quy luật sinh ra của mình. Mỗi một cái động tác đều giãn ra tới cực hạn, dáng vẻ ưu mỹ, như là cấp cao nhất vũ đạo gia đang biểu diễn. Mới đầu, studio bên trong người xem, phần lớn vẫn là ôm nhìn mỹ nữ khiêu vũ tâm tính. Động tác này còn thật đẹp mắt, cũng không biết có làm được cái gì. Quan tâm đến nó làm gì có hữu dụng hay không, tỉ tỉ đẹp mắt liền xong việc. Ta thế nào cảm giác, cái này cùng trong công viên lao đầu lao thái thái luyện thái cực quyền không sai biệt làm a. Nhưng thời gian dần qua, một số người, đặc biệt là một chút lâu dài ngồi ở văn phòng, bị xương của bệnh, bên hông bàn đột xuất tra tấn sa sút, hoặc là một chút đã có tuổi, thân thể có chút tiểu ma bệnh người già trung niên, bắt đầu ôm thử một lần tâm thái, đi theo trong màn hình Khương Liên, mô phỏng lên động tác của nàng. Một cái đang tại máy vi tính đổi phương án lập trình viên, vuốt vuốt chính mình cứng ngắc cổ, bị thần xui khiến đứng người lên, hoặc Khương Liên dáng vẻ, làm mấy cái đơn giản kéo duỗi cùng hô hấp. Một lần, hắn ngạc nhiên phát hiện, chính mình kiếp như là rót chỉ như thế nặng nề cổ, vậy mà thật cảm nhận được đã lâu nhẹ nhõm. A, giống như thật có chút dùng. Hắn ban tín bán nghi, lại cùng làm một lần. Lần này, kia cỗ thư sướng cảm giác càng thêm rõ ràng. Hắn nhịn không được tại sở tiêu đi ố trong màn đạn, phát ra đầu thứ nhất chính diện phản hồi. Ngoa tạo. Các minh đệ. Ta nói với các ngươi không hợp thói thường sự tình. Ta cái này vạn năm xương của bệnh, đi theo làm một lần, cảm giác cổ thật chẳng phải đau. Đầu này mưa đạn, rất nhanh liền bị dìm ngập tại vô số liếm bình phong cùng 666 bên trong. Nhưng rất nhanh, đầu thứ hai, điều thứ ba tương tự phản hồi, bắt đầu liên tiếp xuất hiện. Thật hay giả? Ta cũng thử một chút. Niệm nó. Thần. Ta eo, mới vừa rồi còn chưa đến không thẳng lên được, hiện tại thế mà có thể cong đi xuống. Mẹ ta là phong thấp, vừa đến ngày mưa dầm liền chân đau, ta nhường nàng đi theo làm một lần, nàng nói cảm giác đầu gối bên trong ấm áp, thoải mái hơn. Đây không phải tâm lý tác dụng a? Cái này cũng quá huyền ảo ư? So ta đi bệnh viện làm vật lý trị liệu còn có tác dụng. Làm dạng này chính diện phản hồi, càng ngày càng nhiều, thậm chí bắt đầu soát bình phong thời điểm. Toàn bộ sở tiêu đi ô hướng gió, hoàn toàn thay đổi. Những cái kia nguyên bản còn tại xem náo nhiệt, còn đang chất vấn người, tất cả đều sợ ngây người. Bọn hắn bắt đầu điên cuồng thân nhân của mình bằng hữu, để bọn hắn cũng tới nếm thử. Cha, mẹ, mau đến xem thần tiên tỷ tỷ trực tiếp. Chị bác bệnh, lão bà, đừng soát kịch. Mau tới đi theo nữ đế học vấn và tu dưỡng sinh. Trong lúc nhất thời, Khương Liên sở tiêu đi ô, dường như thành một cái cỡ lớn tuyến bên trên vật lý trị liệu trung tâm. Một cỗ thuần túy, mang theo cảm kích, ngạc nhiên mừng rỡ cùng sùng bái kim sắc nguyện lực, theo hoa hạ bốn phương tám hướng, từ vô số cái màn ảnh trước tụ đến. Bọn chúng hóa thành nhìn bằng mắt thường không thấy kim sắc tia sáng, vượt qua không gian cách trở, liên tục không ngừng mà tràn vào Khương Liên thể nội. Khương Liên có thể cảm giác được một cách rõ ràng. Trong cơ thể mình huyết mạch thần hoàng, tại cỗ này tinh khiết nguyện lực tầm bổ hạ, đang tốc độ trước đó chưa từng có, vui sướng lao nhanh lấy. Loại cảm giác này, so với nàng khổ tu 10 năm, nuốt vô số thiên tài địa bảo, còn muốn tới càng thêm tấn mãnh, càng thêm có hiệu. Khương Liên trong lòng, nhấc lên kinh đào hải lãng. Nàng nhìn về phía ống kính ánh mắt, cũng biến thành bộ phát sáng rực, càng thêm tự tin. Đây chính là Lục Thừa nói tới lực lượng. Những cái kia nàng đã từng chẳng thèm ngó tới phàm nhân, vậy mà thật có thể mang cho nàng to lớn như vậy chỗ tốt. Một bên khác, Minh Châu Tháp khách sạn, Tiêu Phàm cùng Thần Lão cũng rất nhanh đã nhận ra không thích hợp. Chuyện gì xảy ra? Thần Lão trong thanh âm mang theo lo lắng cùng hoang mang. Vì sao nguyện lực hồng lưu đột nhiên nhỏ đi nhiều như vậy? Tựa như liền giống bị người theo thượng du cắt đứt như thế. Hắn có thể cảm giác được, kia cỗ tuân ra hướng mình tín ngưỡng chi lực bị mạnh mẽ phân đi hơn phân nửa. Tiêu Phàm sắc mặt cũng trầm xuống. Hắn lập tức mở ra điện thoại, xem xét trên internet động tĩnh. Rất nhanh, cái kia chướng mắt tiêu đề liền xâm nhập hắn ánh mắt. Thần Hoàng Nữ Đế online giảng đạo. Hắn trong lòng hơi động, điểm đi vào. Một giây sau, trên màn hình, đạo thân ảnh quen thuộc kia liền chiếm cứ hắn toàn bộ tầm mắt. Khương Liên, nàng tại sao lại ở chỗ này? Nàng thế nào cũng bắt đầu làm trực tiếp. Nàng giảng những bậc kia, vì sao lại có nhiều người như vậy tin tưởng? Liên tiếp nghi vấn, nhường Tiêu Phàm đại não lâm vào ngắn ngủi đứng máy. Là nàng, là cái kia huyết mạch Thần Hoàng Nữ Hoa. Trong đầu, thần lao thanh âm trong nháy mắt biến thành vừa kinh vừa sợ gào thét. Lẽ nào lại như vậy? Lẽ nào lại như vậy? Nàng đây là đang làm cái gì? Nàng đây là tại đoạn tín đồ của chúng ta. Nàng đây là tại đoạn chúng ta căn cơ. Cái này nữ nhân đáng chết. Thần lao tức giận đến nổi trận lôi đình, hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, lực lượng của mình một suối, đang bị nữ nhân kia, dùng một loại hắn không thể nào hiểu được phương thức, điên cuồng đánh cắp.